cái kia hắc vụ giống như là bông tuyết giống như tan rã. A, lệ quỷ Hứa Tiểu Linh cũng hét lên một tiếng. Ha 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 ba. Đồng lão bản thấy cảnh này, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó phá lên cười, cái gì cẩu thí lệ quỷ, tại ngọc của ta Phật dưới, còn không phải ngoan ngoan lui tránh. Đến a. Người tới a. Hỗn đản. Thật không nghĩ tới, đồng lão bản vẫn còn có tốt như vậy ngọc Phật pháp khí. Mọi người nhất thời liên tục nói ra. Không ít người bắt đầu hướng đồng lão bản tới gần, một mặt nịnh nọt biểu lộ. Cái này. Diễm Nhi khuôn mặt cứng đờ, lập tức sát trắng đi, nếu là đồng lão bản không chết, vậy mình liền xong đời, lấy đồng lão bản tính tình nhất định sẽ làm cho bản thân sống không bằng chết. Đồng lão bản. Nghĩ tới đây, Diễm Nhi liền kiên trì, lần nữa hướng đồng lão bản đi tới, lắc lắc nàng cái kia đầy đặn bờ ngông, ta vừa rồi chỉ là quỷ mê tâm thiếu, ngươi có thể tuyệt đối đừng thật sự. Ta là yêu ngươi, ta có thể vì ngươi bỏ ra tính mạng của ta. Ha ha ha. Đồng lão bản cười lạnh liên tục, nhìn về phía Diễm Nhi trong ánh mắt mang theo âm trầm lạnh ý. 3. Sau đó, giơ tay lên, trực tiếp chính là một bàn tay đánh vào Diễm Nhi trên mặt, đem nàng đánh nằm trên mặt đất, nửa bên mặt đều đỏ sưng phồng lên. Đánh tốt, đánh ta thật thoải mái a. Diễm Nhi không chỉ không có kêu thảm, còn gương mặt mị tiếu, giả ra rất sảng khoái dáng vẻ. Ha ha ha. Đồng lão bản phá lên cười, thật không nghĩ tới ngươi vẫn còn có thụ ngược đại khuynh hướng, tất nhiên dạng này, ta hiện tại liền thỏa mãn ngươi. Xoẹt. Nói xong. Đồng lão bản trực tiếp đưa tay, đem Diễm Nhi áo xé rách, sau đó đem một cước đem nàng đạp đến bên cạnh những cái kia phổ thông thủy thủ trước mặt, cười gần nói, các ngươi đem nàng cho vòng, ta liền dùng ngọc Phật bảo hộ các ngươi. Không muốn. Không muốn a. Diễm Nhi lần này triệt để hoảng, sắc mặt đại biến. Lộc cộc. Thủy thủ môn nuốt nuốt nước miếng, hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn họ chỉ là nhân viên bình thường, tiền lương không nhiều, mà giống Diễm Nhi dạng này cực phẩm nữ nhân, cũng không phải bình thường người có thể chơi đến. Nhìn thấy Diễm Nhi bại lộ bộ dáng, lại thêm, vì sống sót. Bọn họ lập tức đỏ mắt. Ta tới trước. Lập tức. Thì có một cái thủy thủ nhào tới, thì đi thoát Diễm Nhi quần áo. A. Đột nhiên. Lệ quỷ Hứa Tiểu Linh rít lên một tiếng, hoang khí chấn động, thủy hành chi lực lan tràn, cả hai dung hợp, biến thành màu đen dòng nước, giống như là một cái thủy tiễn, hướng về đồng lão bản Ngọc Phật trực tiếp xuyên tới. Giang giáp ba. Lần này, Ngọc Phật Phật Quang không có thể ngăn ở, thủy tiễn phá mở Ngọc Phật Phật Quang, trực tiếp đem Ngọc Phật đánh nát bấy. Đồng biểu tình của lão bản cứng ngắt trên mặt. Đám người con mắt trừng lớn, kinh hô một tiếng, cấp tốc rời xa đồng lão bản. A ba. Hắc vụ bao trùm, đồng lão bản thét lên. Bị lệ quỷ Hứa Tiểu Linh tươi sống bóc chết, máu tươi chảy xuôi trên mặt đất, tràn ngập gây mũi mùi máu tươi. Đám người ngây ngẩn cả người, sắc mặt cứng ngắc. Ha ha ha. Ha ha ha. Diễm Nhi trước hết nhất kịp phản ứng, lập tức cười to, bị chết tốt. Bị chết tốt. Bị chết tốt ba. Chuẩn bị khoái hoạt thủy thủ cũng là sương sờ. Xoát. Nhưng nàng rất nhanh liền kêu không được, bởi vì lệ quỷ Hứa Tiểu Linh đi tới trước mặt của nàng, sau đó đưa nàng giết chết, trong mắt bạo tạc, đầu và mèo. Bỏ mạng. Liên tục mấy người chết đi, làm cho tất cả mọi người ánh mắt thảm đạm, khủng hoảng cảm xúc lan tràn, tất cả mọi người cảm nhận được thâm trầm tuyệt vọng, du thuyền chung quanh xương trắng che chắn, tối như mực một mảnh, không có một tia sáng ngời. A ba. Lại là một tiếng hét thảm. Lại có người bỏ mạng. Một cái có một người chết tại lệ quỷ Hứa Tiểu Linh trong tay, mỗi chết một cái người, lệ quỷ Hứa Tiểu Linh khí tức trên thân thì càng cường đại một phần. Thực lực càng phát khủng bố. Nằm dưới đất thải nhi đám người đã sớm trọng thương, bọn họ chỉ có thể nhìn lệ quỷ hành hung, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Tìm được. Đúng lúc này, Lô Tĩnh lấy chân thực chi nhãn, lấy một chút xíu tung tích đến quan sát tất cả, hắn rốt cục thấy được lệ quỷ Hứa Tiểu Linh bản thể ở địa phương nào, liền là lại đuôi thuyền. Không sai. Lệ quỷ Hứa Tiểu Linh, tại du thuyền khi xuất phát, liền đem bản thể ẩn thân tại đuôi thuyền, đợi đến hoàn thành dung hợp, tại đêm khuya tiềm nhập du thuyền hành hung. Kiệt kiệt kiệt. Từng cơn khiếp người tiếng cười truyền đến. Ông. Rốt cục. Lệ quỷ Hứa Tiểu Linh đã cảm thấy mình đầy đủ cường đại rồi. Thế là, nàng rốt cục thu hồi đối với Lô Tĩnh lòng kiên kỵ, hướng Lô Tĩnh phát khởi báo thủ. Lô Tĩnh, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi ba. Xoát. Lệ quỷ Hứa Tiểu Linh vọt tới, mang theo phảng phất vô tận oán khí, còn có cái kia vô cùng nồng nặc thủy hành chi lực. Phảng phất, Lô Tĩnh thấy được một đầu rốn lượn vô tận, giống như là hàng dài trường hạ. Nhấc lên lật trời sóng dữ. Trường Hà đang tức giận. Bang. Lô Tĩnh trong tay xuất hiện một thanh kiếm, một chuôi vừa dày vừa nặng trường kiếm, thân kiếm có nhanh như tia chớp đường vân, chuôi kiếm điêu khắc trông rất sống động long văn. Trảm yêu kiếm. Kiếm này hiện thân, liền truyền ra giống như rồng ngâm kiếm minh, còn có một sợi long uy khuếch tán, làm cho không người nào có thể chống đối, liền muốn hướng Lô Tĩnh quỳ xuống lại. Đó là, Thải Nhi đám người mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn xem Lô Tĩnh kiếm trong tay. Đây là bảo khí ba, nhân gian kiếm pháp. Càng làm cho bọn họ rung động sự tình đã xảy ra. Lô Tĩnh giơ lên trong tay kiếm, trong đan điền, linh lực vận chuyển, trên người xuất hiện ánh sáng năm màu, vô cùng lóa mắt, chiếu sáng du thuyền bốn phía hắc ám. Phảng phất là ánh dạng đông đồng dạng. Giống. Một kiếm chém ra, ngũ quang thập sắc, còn có từng hồi rồng gầm, vô cùng cường đại long hình kiếm khí phá không mà ra, đánh đâu thằng đó, không ai cản nổi. Phúc. A4. Long hình kiếm khí tan vỡ tất cả, bất kể là hoán khí, vẫn là thủy hành chi lực, hay là cái kia lao nhanh không ngừng trường hà hư ảnh, cũng đỡ không nổi một kiếm này. Bị một kiếm này chạm diện. Lệ quỷ hứa tiểu linh tức thì bị một kiếm này thấu thể mà ra, sau đó, nàng cương trực thân thể, phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị Lô Tĩnh một kiếm chém thành hai nửa. Bành! Cuối cùng bạo tạc, hóa thành đầy trời hắc vụ biến mất. 3. Đám người chấn động không gì sánh nổi nhìn xem đây hết thể phát sinh, cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất, hoàn toàn ngu ngơ ở. Bọn họ chấn kinh, bọn họ kinh ngạc, bọn họ cuồng hỉ. Ngay sau đó, một loại sống sót sau tai nạn cảm giác tràn ngập trong lòng điền. Vậy mà, một kiếm, chỉ là một kiếm ba. Thải Nhi trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động ánh mắt. Mạnh mẽ như vậy lệ quỷ. Bọn họ liên thủ cũng đỡ không nổi lệ quỷ, còn giết người, tăng lên thực lực lệ quỷ, cứ như vậy giống như là sâu kiến một dạng, bị Lô Tĩnh một kiếm chém giết. Quá mạnh. Thực quá mạnh. Thực lực như vậy, thậm chí có thể so với trong tông môn Nguyên Anh trưởng lão. Thế nhưng là, Lô Tĩnh dáng vẻ liền 20 tuổi đều không có đến a. Người trốn không thoát. Lô Tĩnh ánh mắt lạnh lẽo. Xoát. Một bước ra, Lô Tĩnh biến mất ngay tại chỗ. Xúc điệu thành thốn. Tiểu Thiên con ngươi co rụt lại. Hắn thật chẳng lẽ là Nguyên Anh lão tổ? Tiểu Vân hoảng sợ nói. Quả nhiên ở chỗ này. Mà Lô Tĩnh đi tới cự hình du thuyền đuôi thuyền, hắn cúi đầu, liền thấy phía dưới tràn ngập vô cùng nồng nặc oán khí cùng thủy hành chi lực, phảng phất biến thành thực chất. Bèn. Chương 162, nhiệm vụ hoàn thành. Ra đi, ngươi còn muốn trốn bao lâu? Lô Tĩnh nhìn phía dưới, bình tĩnh nói. Ông. Oán khí xuất hiện chấn động, thủy hành chi lực chấn động. Hào hào hào. Năng lượng lan tràn đến trong trường giang. Lập tức. Từ trong trường giang, vọt lên to lớn sóng lớn, giống như là thủy long đồng dạng, hung tợn đánh tới Lô Tĩnh, thực sự khó có thể tưởng tượng, lại dài trong nước sẽ xuất hiện dạng này sóng lớn. Loại này sóng lớn cũng chỉ có tại trong biển rộng mới có thể xuất hiện. Đủ để đem trên biển thuyền lớn lật tung. Tại sao có thể có lớn như vậy sóng? Lầu sáu dương quang bong thuyền, sống sót sau tai nạn đám người dần dần hoàn hồn, nhìn thấy cơ hồ muốn đem du thuyền chìm ngập sóng lớn, mở to hai mắt nhìn. Xoát. Chật. Một bóng người lăng không bay lên, chung quanh vây quanh ánh sáng năm màu, mặt đối với cái kia sóng lớn lúc, thoạt nhìn là nhỏ bé như vậy, liền giống với ngọn núi cùng cắt đá trên lệch. Nhưng là, chính là một cái như vậy nhỏ bé thân ảnh, tại lúc này, phảng phất hóa thân Thái Sơn giống như to lớn. Rõ ràng so với hắn phải lớn hơn rất nhiều sóng lớn, so sánh với hắn, giống như là dưới chân một đóa bọt nước mà thôi. Lô Tĩnh. Tô Nguyệt Tư ngẩng đầu, nhìn xem Lô Tĩnh bóng lưng, lo lắng đồng thời, lại tràn đầy vô hạn sùng kính, trong đôi mắt đẹp mang theo thật sâu yêu say đắm. Hắn. Thải Nhi đám người khoanh chân ngồi dưới đất, bọn họ đang chữa thương khôi phục, nhìn thấy lúc này chẳng cảnh, tâm thần rung động, vào giờ phút này Lô Tĩnh, giống như lấy nhóm người thân thể, đối cứng tự nhiên chi uy. Làm cho lòng người sinh vô hạn kính ngưỡng. Trảm. Lô Tĩnh cầm trong tay trảm yêu kiếm, sắc mặt không có buồn vui, mặt đối với sóng lớn, hắn không có nửa điểm lùi bước, hắn linh lực vận chuyển, công pháp vận chuyển. Bang. Sau đó, chính là chém xuống một kiếm. Sáng chói kiếm khí, tạo thành vô tận kiếm mạc, hướng về sóng lớn chém giết đi. Ào ào ào. Tiếng nước đầy trời, giang thủy khuếch tán. Một kiếm này, đem thao thiên cự lãng chạm diệt, liền xem như tự nhiên chi uy. Cũng không tổn thương được Lô Tĩnh. Xoát. Trận. Ngay lúc này, ẩn nút một mực không ra bản thể, rốt cục tại Lô Tĩnh một kiếm này dùng hết thời điểm xuất thủ, nàng giống như là một đường màu đen lợi kiếm, từ đôi thuyền nhất phi trùng thiên. Hoán khí cùng thủy hành chi lực hóa thành thực chất, dung hợp lại cùng nhau, đâm xuyên tới. Uy lực mạnh mẽ. Cẩn thận. Đám người mở to hai mắt nhìn, bọn họ bây giờ mới biết, cái kia lệ quỷ hứa tiểu linh vậy mà còn chưa chết. Làm sao lại? Tiểu Vân kinh hô. Ta vừa mới rõ ràng thấy được Lô Tĩnh một kiếm đưa nàng chém thành hai nửa, hoàn toàn phi hôi yên diệt, vì sao nàng còn chưa chết? Bọn họ không thể nào hiểu được. Không nói trước cái này, Lô Tĩnh hắn chiêu số dùng hết, bị lệ quỷ hứa tiểu linh tìm được cơ hội này, có thể nói đây quả thực là thời cơ tốt nhất. Na Phi chủ lưu thanh niên nói. Nói không sai, không có gì bất ngờ xảy ra, Lô Tịnh nhất định sẽ bị lệ quỷ hứa tiểu linh kích thương, mà chúng ta cũng khẳng định không phải là đối thủ của nàng. Ta cho rằng, chúng ta bây giờ nhất định phải rời khỏi nơi này trước, tông môn, hướng tông chủ các trưởng lão bẩm báo chuyện này. Tiểu Thiên trầm giọng nói, dù sao, chúng ta ngay từ đầu xác nhận nhiệm vụ, chỉ là điều tra tình huống, cũng không có nói giải quyết sự tình, chúng ta vốn là vượt cấp. Cái này, Thải Nhi cùng Tiểu Vân trầm ngâm. Xoát. Nhưng là, ngay tại lệ quỷ hứa Tiểu Linh liền muốn đánh trúng Lô Tĩnh thời điểm, xuất hiện không gian ba động, Lô Tĩnh một bước bước ra, trực tiếp xúc địa thành thốn, biến mất ngay tại chỗ, tránh qua, tránh né một kích này. Phải biết, Lô Tĩnh tại Thanh Thành lúc, cũng bởi vì chiêu số dùng hết, bị thiệt lớn, bị Bỉ Ngạn Hoa nữ vương đánh lén đắc thủ, nếu không phải là lấy tu tiên giá trị mua duy nhất một lần phòng ngự phụ chú, nhất định sẽ trọng thương. Sở dĩ, Lô Tĩnh trước đó sớm liền nghĩ đến điểm ấy, đã sớm vận chuyển xúc địa thành thốn. Ngươi, lệ quỷ hứa Tiểu Linh kinh ngạc nhìn xem Lô Tĩnh, nàng cái kia mặt chết xe tràn đầy kinh ngạc thần sắc, không nghĩ tới, như thế tình thế bắt buộc một đòn, vậy mà rơi vào khoảng không. Nói đến, bàn về kinh nghiệm chiến đấu, mới trở thành lệ quỷ hứa Tiểu Linh, căn bản so ra kém Lô Tĩnh. Trảm yêu kiếm, nhân gian kiếm pháp, bang. Lô Tĩnh giơ lên trong tay kiếm, quát lạnh một tiếng, kiếm pháp vận chuyển, trực tiếp chính là một kiếm chém ra, kiếm quang sáng chói, ẩn chứa ngũ hành chi lực, còn có trảm yêu kiếm lực lượng. Hình thành long hành kiếm khí bay ra. Không. Mà lúc này, lệ quỷ hứa Tiểu Linh đã không có bất luận cái gì phản kháng cùng tránh né phương pháp, nàng chỉ có thể đem hết toàn lực, hội tụ lực lượng toàn thân, hắc vụ tràn ngập, ý đồ chống đối Lô Tĩnh một kiếm này. Phúc. Bất quá. Lệ quỷ hứa Tiểu Linh thực lực mặc dù cường đại, nhưng là chỉ là mới vào kim đan mà thôi, nàng có thể ở nửa ngày, từ một cái bình thường lệ quỷ, trưởng thành đến loại tầng thứ này, đã là người tiên. Mà Lô Tĩnh thực lực, thế nhưng là so kim đan đỉnh phong còn cường đại hơn. Đoán chừng chỉ có Nguyên Anh lão tổ có thể tương đề tịnh luận. A3. Long hình kiếm khí phá mở tất cả, hắc vụ bị kiếm khí mẫn diệt, lệ quỷ hứa Tiểu Linh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể bị Lô Tĩnh từ giữa đó chém thành hai nửa. Hôi thối máu đen vẩy ra. Bành. Thi thể từ trên trời rơi tại trên du thuyền, liền rơi vào trước mặt mọi người, mọi người thấy thi thể tạp toái thành tràn đầy mùi hôi thối thịt nát. Rốt cục. Giang có gần nửa buổi tối. Lệ quỷ hứa Tiểu Linh cũng rốt cục chết rồi. Keng. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ, Trường Giang chi hoán, bỏ mạng trước mình liền rùa, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, 50 chút nhiệm vụ giá trị, ban thưởng đã cấp cho, xin chú ý kiểm tra và nhận. Lô Tĩnh cũng đã nhận được hệ thống hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Lô Tĩnh nhìn thoáng qua nhiệm vụ của mình giá trị, từ đầu biến thành 50, trên mặt hiện lên nụ cười, có cái này 50 chút nhiệm vụ giá trị, nói không chừng có thể ở thời khắc mấu chốt đưa đến trợ giúp cực lớn. Ân. Tại sao không có sau này nhiệm vụ? Lô Tĩnh chờ đợi một lần, lại không có đạt được hệ thống tuyên bố nhiệm vụ nhắc nhở, không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ là mình đoán sai? Trên thực tế cũng không có sau này nhiệm vụ. Ha ha ha. Ha ha ha. Một bên khác, đám người cùng thiếu, vui đến phát khóc, không ít người càng là ngồi liệt trên mặt đất gào gào khóc giống lên. Loại này nửa chân đạp đến vào Diêm Vương Điện cảm giác, quả thực để cho người ta khó có thể chịu đựng. Đặc biệt là loại kia nhìn xem người khác bị giết chết không biết lúc nào sẽ đến phiên mình khủng bố chờ đợi, để cho người ta sụp đổ. Ta còn sống. Còn sống ba. Có người nhảy cẫng hoan hô. Cái gì lệ quỷ? Cuối cùng còn không phải biến thành một đống bùn nhão đồ chơi. Cuối cùng, vậy mà có không ít người vì phát tiết trong lòng mình phẫn hận, đối với trước mặt mình đống kia thịt nát nhổ nước miếng, gương mặt căm hận. Nhưng mà, hành vi của bọn hắn, tựa hồ chọc giận một loại nào đó tồn tại. Ầm ầm ba. Đúng lúc này, đột nhiên, trên bầu trời sấm sét vang dội, từng đạo tia chớp màu bạc, đem bốn phía xương trắng phá mở, hết thảy chung quanh trong phút chốc sáng sủa, nhưng cái kia xương trắng hoàn toàn biến mất không thấy. Thế nhưng là, mặt đối với đột nhiên biến mất xương trắng, Lô Tĩnh cũng không có một chút mừng rỡ, ngược lại cảm nhận được một cô vô cùng dồi dào thủy hành chi lực. Thật sự là quá to lớn. Cỗ năng lượng này, so trước kia thấy qua bất luận nhân vật nào đều cường đại hơn. Là một loại khó có thể tưởng tượng khủng bố. Nhưng mà, Lô Tĩnh nhưng ở cỗ năng lượng này bên trong cảm nhận được đến từ huyết mạch chỗ sâu cảm giác thân thiết, chỉ là, cỗ này thân thiết bên trong, còn cảm nhận được đối phương từng kia bất mãn ảo não. Ào ào ào. To lớn tiếng nước, phát ra vô cùng nổ thật to, Lô Tĩnh nhìn thấy, phía trước, một lần nữa xuất hiện lòng trời lỡ đất sóng lớn. Đây là một lần này sóng lớn, so trước đó một lần kia muốn khổng lồ rất rất nhiều. quả thực là một loại không cách nào chống cự to lớn. Hướng về du thuyền cuốn tới. Lô Tĩnh cũng là con người co rụt lại. Nguyệt Tư, cẩn thận. Xoát. Lô Tĩnh xúc địa thành thốn, tại chỗ biến mất, đi tới Tô Nguyệt Tư bên cạnh, đưa nàng ngăn ôm lấy, sau đó nhất phi trùng thiên, bay vào không trung bên trong. A4. Cứu mạng A4. Sóng lớn quét sạch, to lớn du thuyền, tại đây cỗ sóng lớn trước mặt, giống như là một chiếc thuyền con, trực tiếp liền bị lật tung rơi, người trên thuyền chỉ cùng kêu thảm một tiếng, cũng chưa có thanh âm. Xoát. 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 Bốn đạo thân thể bay lên không, chính là Thải Nhi đám người, bọn họ sắc mặt trắng bệnh, trọng thương chưa lành. Đây là Trường Giang Chi Linh lực lượng. Vì sao? Có thể như vậy? Bọn họ khó tin nhìn xem đây hết thảy. Trường Giang Chi Linh. Lô Tĩnh trầm tư. Đó là. Ngay sau đó, Lô Tĩnh phát hiện, du thuyền mặc dù chỉ mất, còn tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, nhưng là, trên du thuyền đám người, lại phảng phất bị một loại năng lượng thần bí bao vây lấy. Khiến cái này người toàn bộ ngủ say, hướng về Trường Giang bên bờ lướt tới. Vòng xoáy hấp lực, không cách nào đối với những người này tạo thành ảnh hưởng, thật sự là kỳ dị rất. Ken. Tuyên bố nhiệm vụ, Trường Giang Chi Hoán, Trường Giang Chi Linh khảo nghiệm. Nội dung nhiệm vụ, thế gian vạn vật đều có linh tính, tồn tại 2 triệu năm Trường Giang càng là như vậy. Trường Giang Chi Linh trí thiện trí thuần, Trường Giang cùng Hoàng Hà dựng dục Hoa Hạ văn minh, Hoa Hạ tử tôn. Đối với Trường Giang Chi Linh mà nói, giống như là con của nàng, thể nội chạy xuôi theo huyết mạch của nàng. Hải tử lại nghịch ngợm, lại đối với nàng tạo thành tổn thương, nàng đối với hải tử đại ái vĩnh viễn không thay đổi, sẽ không tổn thương con của mình. Chỉ là, nàng vẫn sẽ phẫn nộ cùng sinh khí, Trường Giang Chi Hoán chính là nàng sinh khí cùng tức giận sản phẩm. Trường Giang Chi Linh khó khống chế, mà sự xuất hiện của ngươi đánh tan Trường Giang Chi Hoán, liền giống với dẹp loạn Trường Giang Chi Linh lửa giận, sở dĩ. Trường Giang Chi Linh đối với ngươi sinh lòng cảm kích, chỉ cần ngươi thông qua được Trường Giang Chi Linh khảo nghiệm, ngươi liền sẽ thu hoạch được nàng quà tặng. Nhiệm vụ ban thưởng, 100 chút nhiệm vụ giá trị, Trường Giang Chi Linh quà tặng. Nhiệm vụ xuất hiện. Lô Tĩnh trong lòng vui vẻ, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, Trường Giang Chi Linh đến cùng là dạng gì tồn tại? Trường Giang Chi Linh cùng loại với thiên đạo tồn tại, rồi lại vô hình vô chất, ngươi xem không đến sở không được, nhưng vẫn tồn tại ở bên cạnh ngươi. Đương nhiên. Trường Giang Chi Linh tự nhiên không có thiên đạo vĩ đại như vậy. Ông. Đột nhiên. Lô Tĩnh thấy hoa mắt, xuất hiện xương trắng, chờ hắn lần nữa mở mắt thời điểm, hắn phát hiện, bản thân biến thành một đầu từ trên núi cao chạy xuôi xuống tiểu thủy khê. Đây là có chuyện gì? Lô Tĩnh ngây ngẩn cả người. Cái này cũng quá quỷ dị, hắn vừa mới rõ ràng còn tại Trường Giang trên không, còn ôm Nguyệt Tư mới đúng, vì sao lại biến thành một đầu tiểu thủy khê? Huyễn cảnh. Đây là một loại huyễn cảnh. Hơn nữa. Chân thực như thế, không đúng, cái này chính là thật. Trường Giang Chi Linh, đem mình biến thành một đầu tiểu thủy khê. Ta bây giờ nên làm gì? Ta phải làm gì mới có thể thông qua Trường Giang Chi Linh khảo nghiệm? Không. Không thích hợp. Cái này căn bản không phải Trường Giang Chi Linh khảo nghiệm, nàng là đang hại ta ba. Ông. Chật. Ngay tại Lô Tĩnh suy nghĩ lung tung thời điểm, trong phút chốc, ngũ sắc đạo đài phát ra một đường ngũ sắc thần quang, chân thực chi nhãn cùng âm dương mắt cũng phát ra linh quang. Lô Tĩnh trong đầu lập tức một trận giật mình, khôi phục một chút lý trí, kinh hãi cả người mồ hôi, hắn vừa mới kém một chút liền mất phương hướng, cái này huyễn cảnh thật là đáng sợ. Hệ thống. Không chỉ có như thế, Lô Tĩnh còn phát hiện, theo thời gian trôi qua, trong đầu của hắn đối với mình là người ký ức càng phát mơ hồ, thật giống như cho là mình là một đầu tiểu thủy khê. Thế là, Lô Tĩnh không có suy nghĩ nhiều, muốn cầu thông hệ thống. Ken. May mắn chính là, hệ thống quả nhiên ra sức. Lô Tĩnh như bây giờ trạng thái vậy mà cũng có thể câu thông đến hệ thống, để cho trong lòng của hắn chấn phấn. Hệ thống nhắc nhở, cảnh cáo, phát hiện ký chủ lâm vào đạo cấp huyễn cảnh bên trong, vì huyễn cảnh không tồn tại đối với túc chủ tổn thương, chỉ là một loại khảo nghiệm, do đó cung cấp 50 chút nhiệm vụ giá trị một đạo phá cảnh phù, phải chăng mua sắm sử dụng. Không chỉ có như thế, hệ thống còn rất ấm áp cấp ra nhắc nhở cùng phương án giải quyết. Mua sắm. Lô Tĩnh tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Vẹn. Chương 163, Trường Giang Tông Môn Tông Chủ, Tuyết Nữ. Ông. Làm Lô Tĩnh xác định mua lúc mua, một đường vàng óng ánh phủ chú trống rông xuất hiện, phía trên vẽ đầy thần dị phù văn, tràn đầy hảo diệu. Trong phút chốc, kim quang long lánh, toát ra tràn đầy huyền diệu khí tức hào quang, lấy phủ chú làm trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán ra, Lô Tĩnh liền thấy huyễn cảnh thế giới bị kim quang trôi tràn ngập. Giang giác giang giác. Nhất thời. Tại đây vốn cổ phần dưới ánh sáng. Trung quanh huyễn cảnh xuất hiện vết dạng, giống như là tấm gương bể nát cùng một chỗ. Lô Tĩnh mừng rỡ trong lòng, cái này huyễn cảnh là muốn phá hết. Huyễn cảnh bên ngoài. Bởi vì Lô Tĩnh lâm vào huyễn cảnh bên trong, sở dĩ, tại thế giới hiện thực bên trong, Lô Tĩnh hai con ngươi vô thần, không có một tia linh quang, thật giống như đã mất đi linh trí một dạng. Chỉ là thân linh lực trong cơ thể tự hành vận chuyển, khiến cho tay phải hắn còn quấn tâu nguyệt tư eo thon sống lưng, lơ lửng lại dài sông trên mặt sông lỗ hổng bên trong. Lô Tĩnh. Tâu Nguyệt Tư nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng hoảng hốt, cho rằng Lô Tĩnh xuất hiện vấn đề gì, không khỏi la lên. Ngươi không cần kêu nữa. Lúc này, bởi vì bị thương, Thải Nhi thanh thuần khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, nàng chậm rãi bay tới, nhìn thấy Lô Tĩnh dáng vẻ, trong đôi mắt đẹp hiện lên kinh ngạc thần sắc, sau đó nói với Tâu Nguyệt Tư, hắn hiện tại ở vào trường Giang Chi Linh sở thiết dưới huyễn cảnh bên trong, ngươi coi như hô ra hết hầu, hắn cũng nghe không đến. Trường Giang Chi Linh. Tâu Nguyệt Tư trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc, tâm tình lập tức khẩn trương lên, bởi vì lo lắng Lô Tĩnh an toàn, cũng không có trước kia chứng trạc tính tình. Ân. Thải Nhi nhẹ gật đầu, tâm tình có chút phức tạp. Mặc dù nói Lô Tĩnh rình coi bản thân, nhưng cuối cùng vẫn là Lô Tĩnh xuất thủ, đem lệ quỷ hứa tiểu linh đánh giết, bọn họ lúc này mới có thể giữ được tính mạng. Thay lời khác mà nói, Lô Tĩnh chính là ân nhân cứu mạng của bọn hắn. Trong nội tâm nàng những cái kia oán khí cũng tiêu tán không sai biệt lắm. Không chỉ có như thế, trong lòng còn đối với Lô Tĩnh rất là cảm kích. Chỉ là hiện tại trường Giang Chi Linh xuất thủ, để cho Lô Tĩnh lâm vào huyễn cảnh. Truy cập chóe nụ ạ toại. Chỉ sợ ở giữ nhiều lành ít. Cái kia sẽ như thế nào? Lô Tĩnh không có việc gì đúng không? Tâu Nguyệt Tư nhìn xem Thải Nhi, tức là chờ đợi lại là thấp thỏm nói ra. Cái này. Thải Nhi trầm ngâm, không biết nên trả lời như thế nào Tâu Nguyệt Tư. Tiểu Vân cùng Na Phi chủ lưu thanh niên đều khẽ than thở một tiếng, lắc đầu. Trầm mặc không nói. Tâu Nguyệt Tư khuôn mặt hoảng hốt. Nói thật với ngươi a. Tiểu Thiên lắc đầu, khá là tiếc hận nói, ngươi phải biết, Trường Giang là tồn tại hơn 200 vạn năm viễn cổ dòng sông, Trường Giang chi linh tồn tại, liền giống với thiên đạo, mặc dù không có thiên đạo như vậy to lớn, nhưng cũng không thể khinh thường. Đã sớm siêu việt tu sĩ bình thường. Trường Giang chi linh xuất thủ, coi như Lô Tĩnh là nguyên anh lão tổ, chỉ sợ cũng khó có thể tránh thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiển nhiên. Thải Nhi đám người cũng không biết, đây chỉ là Trường Giang Chi Linh đối với Lô Tĩnh khảo nghiệm, cho nên mới sẽ có những ý nghĩ này, dù sao tu vi của bọn hắn quá thấp. Rất nhiều chuyện căn bản nhìn không ra. Sở dĩ, mới có những cái này ngôn luận. Tâu Nguyệt Tư sửng sốt, trong lòng khó mà tiếp nhận sự thật này. Ông! Trận! Lô Tĩnh trên người truyền đến một cỗ vô cùng tinh khiết thủy hành chi lực, phảng phất giống như là trí thuần đến chỉ toàn đạo chi thần thủy đồng dạng, Thải Nhi đám người nhất thời kinh ngạc xem ra. Làm sao lại? Thải Nhi bọn họ trợn tròn mắt. Lô Tĩnh. Tâu Nguyệt Tư trong đôi mắt đẹp tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Phương xa. Chuẩn xác mà nói Hoa Hạ quốc cảnh đất biên giới. Trường Giang nơi phát nguyên. Ở vào rõ ràng tàng cao nguyên độ cao so với mặt biển 6.000 gần 7.000 mét đường cổ Lạp Sơn sơn mạch dễ dạ đan đông tuyết sơn tây nam bên cạnh gừng căn địch như băng tuyết. Trường Giang tông môn. Vào chỗ tại ngọn tuyết sơn này đỉnh núi. Quanh năm băng tuyết bao trùm, lấy đông kết ngàn vạn năm huyền băng. Thành lập được một tòa tòa nhà to lớn kiến trúc hùng vĩ, giống như là tuyết sơn huyễn cảnh đồng dạng. Đậm đà như vậy mà tinh khiết thủy hành chi lực. Khoanh chân ngồi ở huyền băng cung điện trên cùng, có một vị toàn thân quấn quanh lấy tuyết trắng sương mù, căn bản không nhìn thấy bộ dáng thân ảnh, đống nhiên ngẩng đầu lên, trong hai con ngươi nở rộ lóa mắt tuyết quang, thanh âm thanh thuy êm tai, trực kích nội tâm, để cho người ta say mê đồng thời, rồi lại ẩn chứa vô tận linh ý, liền như là khối băng va chạm lúc phát ra loại kia thanh âm. Tông chủ, phát sinh chuyện gì? Bên cạnh có một vị tóc tuyết bạch, thần sắc lạnh lẽo cô quạng, thân thể thon dài thanh niên, hắn cúi đầu, tất cung tất kính, nhưng trong ánh mắt của hắn lại tràn ngập đối với tông chủ vô tận yêu thương. Giang Lưu Nhi, ngươi bảo vệ tông môn, bản tông đi một lát sẽ trở lại. Xoát, vừa mới nói xong, chỉ thấy bông tuyết đầy trời, giống như băng tinh con bướm đồng dạng, uyển chuyển nhảy múa, khoanh chân ngồi ở huyền băng cung điện trên nhất vị thân ảnh, hư không tiêu thất không gặp. Tông chủ. Thanh niên tóc trắng sững sờ, hô một tiếng, cũng đã không thấy thân ảnh của đối phương. Trường Giang mặt sông trên không. Ánh mắt vô thần Lô Tĩnh, thời gian dần trôi qua khôi phục lại, trong hai con ngươi xuất hiện linh động quang trạch, không chỉ có như thế, quanh người hắn vây quanh nồng nặc thủy hành chi lực. Hô, cuối cùng là đã trở về. Lô Tĩnh trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ, trong lòng của hắn vô cùng khai tâm, bởi vì, mặc dù hắn từ huyễn cảnh bên trong tránh thoát, hắn thông qua được Trường Giang chi linh khảo nghiệm, thành công thu được Trường Giang chi linh quà tặng. Hắn vậy mà tránh thoát Trường Giang Chi Linh bố trí xuống huyễn cảnh. Thải Nhi trừng lớn đôi mắt đẹp, cái kia như thủy tinh đồng dạng hai con mắt màu xanh lam bên trong tràn ngập khó tin quan mang, trong đáy mắt nhưng cũng ẩn chứa một tia vẻ mặt mừng rỡ. Làm sao lại? Tiểu Vân cùng Na Phi chủ lưu thanh niên cũng là sợ ngây người, cái cằm đều nhanh rớt xuống, trong lòng khỏi phải nói nhiều rung động. Vì sao hắn hội không có việc gì? Tiểu Thiên gương mặt kinh ngạc, hắn kèm chút kinh hãi hô lên, trong miệng nỉ non, đây chính là trưởng Giang Chi Linh bố trí xuống huyễn cảnh A, đây chính là trưởng Giang Chi Linh. Như vậy nhân vật vĩ đại. Lô Tĩnh vậy mà có thể tránh thoát nàng bày ra huyễn cảnh. Ken. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, trưởng Giang Chi Hoán, trưởng Giang Chi Linh khảo nghiệm, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, 100 chút nhiệm vụ giá trị, trưởng Giang Chi Linh quà tặng, trưởng Giang Chi Lệ. Rất nhanh. Lô Tĩnh cũng đã nhận được hệ thống nhắc nhở. Chỉ là. Lần này. Một cái trong đó nhiệm vụ ban thưởng trưởng Giang Chi Lệ, cũng không phải là hệ thống phát ra, mà là, một loại nào đó huyền diệu khó giải thích. Ảo diệu vô tận tồn tại. Trường Giang Chi Linh tặng cho Dư. Làm Lô Tĩnh từ huyễn cảnh bên trong tránh thoát lúc, Trường Giang Chi Lệ liền xuất hiện ở đan điền của hắn bên trong. Nhìn kỹ. Trong đan điền có một giọt nước, phiêu phủ ở hắn ngũ sắc đạo đài trên không, lơ lửng không biết. Một giọt này nước, giống như là chạy xuống là một cái nước mắt, đục không chịu nổi, giống như là trong Trường Giang cái kia bình thường một giọt giang thủy đồng dạng, rồi lại ẩn chứa từng cơn khí tức bi thương. Nhưng là, ngươi tập trung tinh thần thời điểm, liền sẽ phát hiện, một giọt này trong nước, phảng phất có vô tận hình ảnh, có vô số từ trường Giang lưu vực không ngừng hướng ra phía ngoài phát triển bóng người. Cùng một dòng sông dài không ngừng trưởng thành lịch trình. Vật phẩm, Trường Giang Chi Lệ. Phẩm cấp, tuyệt phẩm hoang cấp. Hiệu quả, thủy hành đồ vật, ẩn chứa Trường Giang Chi Linh lực lượng, ẩn chứa vô tận thủy hành chi lực, ẩn chứa chí cao vô thượng thủy đạo pháp tắc mảnh vỡ. Dĩ nhiên là tuyệt phẩm hoang cấp. Lô Tĩnh mở to hai mắt nhìn, đây chính là tuyệt phẩm hoang cấp thủy hành đồ vật. Tại tu tiên cửa hàng mua, cái kia tốn hao tu tiên giá trị, nhất định chính là rộng lượng. Hiện tại trực tiếp liền được. Có thể nói, Lô Tĩnh trong lòng bây giờ khỏi phải nói cao hứng biết bao. Chiếm được thủy hành đồ vật, còn thừa lại kim, mộc, hỏa, thổ bốn cái, Lô Tĩnh liền có thể dùng ngũ hành đồ vật đột phá, thành tựu giả đan cảnh giới. Người tại sao khóc? Là ai khi phụ ta nhà Nguyệt Tư? Lô Tĩnh lấy lại tinh thần, lúc này mới nhìn thấy trong ngực Nguyệt Tư, hai mắt đẫm lệ mông lung. Chạy xuống nước mắt trong suốt, cái kia một đôi mỹ lệ đôi mắt to xinh đẹp, thủy hung hung, để cho người ta chịu mến. A, kết quả. Tâu Nguyệt Tư không có trả lời Lô Tĩnh vấn đề, chỉ là vươn cái kia tinh tế mềm mại êm dịu cánh tay ngọc, sau đó còn quấn Lô Tĩnh cái cổ, chủ động hôn lên Lô Tĩnh. Ngạch. Lô Tĩnh sững sờ, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là, Nguyệt Tư chủ động đưa tới cửa, Lô Tĩnh tâm hoa nộ phóng, có lý nào lại từ chối. Rất nhanh sự chú ý của hắn liền bị Tâu Nguyệt Tư cái kia béo mập cái miệng anh đào nhỏ nhắn cùng mềm mại thơm nức cái lưỡi nhỏ thơm tho hấp dẫn. Cũng liền mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp ôm chặt lấy Tâu Nguyệt Tư cái kia mềm mại bờ eo thon, đổi bị động làm chủ động, tại ra Tâu Nguyệt Tư chỉnh tề hàm răng, cùng dã xâm nhập đi vào. Các ngươi. Bên cạnh Thải Nhi khuôn mặt soát một lần liền mắc cỡ đỏ bừng một mảnh, lập tức che mắt, không dám nhìn, bất quá, một lát sau, nàng che mắt bàn tay như ngọc trắng, ngón tay mở ra khe hở. Lộ ra nàng cái kia như phỉ thúy đồng dạng hai con mắt màu xanh lam, vừa thẹn lại hiếu kỳ nhìn trộm. Lộc cộc. Tiểu Vân nuốt nước miếng một cái kia màu lúa mì dài nhỏ bắp chân có chút bất an và mẹo, lẫn nhau ma sát, khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, hô hấp run rợn. Nói đến, các nàng thân ở trên tuyết sơn Trường Giang Tông Môn, căn bản chưa từng nhìn thấy như vậy chuyện kích thích. Lập tức thì có phản ứng. Lô Tĩnh hôn thẳng đến Tâu Nguyệt Tư toàn thân sủi lơ, không có một tia khí lực, liền hô hấp đều có chút khó khăn. Hắn cái này mới thỏa mãn buông lòng ra nàng. Đem nàng ôm lấy trong ngực. Thực sự là làm sao hôn đều hôn không đủ. Lô Tĩnh, ta vừa rồi thật lo lắng cho ngươi. Tâu Nguyệt Tư cái kia tinh xảo mà lại hoàn mỹ khuôn mặt xe tràn đầy kiều diễm quyến rũ đỏ ửng, nàng tựa ở Lô Tĩnh trong ngực, ngựa khí có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Đồ ngốc, ta làm sao lại có việc. Lô Tĩnh bóp một lần Tâu Nguyệt Tư mũi ngọc, vừa cười vừa nói. Thế nhưng là, ngươi vừa mới cái kia bộ dáng, ta thực sự rất lo lắng. Về sau, ngươi tuyệt đối không nên ở làm cái này chuyện nguy hiểm. Tâu Nguyệt Tư lúc này, giống như là một cái tiểu nữ nhân một dạng. Đã biết. Lô Tĩnh ý cười mặt mũi tràn đầy, trong lòng đắc ý. Ông. Đột nhiên, ngay tại Lô Tĩnh cùng Tâu Nguyệt Tư vớt ve an ủi thời điểm, Lô Tĩnh bỗng nhiên biến sắc, hắn cảm thụ một cỗ kinh người hàn khí, từ phương xa bước ép tới. Lô Tĩnh cảm nhận được nguy hiểm. Nguyệt Tư, chúng ta đi mau. Lô Tĩnh sắc mặt biến hóa, cấp tốc ôm chặt Tâu Nguyệt Tư. Thế nào? Tâu Nguyệt Tư sững sờ. Thần hành phù. Xoát. Lô Tĩnh không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp từ vật phẩm cản bên trong, đem thần hành phù lấy ra ngoài, sau đó kích phát, dính vào trên chân của mình. Lập tức, một cỗ nồng nặc phong hành chi lực hội tụ tại Lô Tĩnh hai chân phía trên, Lô Tĩnh cảm giác mình phảng phất hóa thân làm phong, căn bản cảm giác không thấy một tia trọng lượng. Thậm chí muốn đột phá không gian gông cùm xiềng xích. Xoát. Lô Tĩnh bước ra một bước, trực tiếp biến mất, nhanh đến phát chóc không đến thân ảnh. Lưu lại. Nhưng mà, ở thời điểm này, đối phương đã đến, phảng phất từ trên 9 tầng trời, truyền đến một đường trong trẻo lạnh lùng thanh âm, ngay sau đó, rõ ràng là nóng bức mùa hạ, trên bầu trời lại đã nổi lên bông tuyết. Ông. Một cỗ chấn động quyết tán, một đường tuyết giải lụa màu trắng hoành không mà đến, xông về Lô Tĩnh. Vẹn. Chương 164, cùng tuyết nữ lần đầu giao phong. Tông chủ. Vì sao tông chủ hội xuất hiện ở đây? Thải Nhi đám người kinh ngạc, nhìn lên bầu trời bên trong thân ảnh, quanh thân vây quanh tuyết trắng sương mù, nhìn không rõ ràng, cao cao tại thượng, khí chất lăng nhiên. Bọn họ quá ngoài ý muốn. Quan trọng nhất là, tông chủ vừa xuất hiện, vậy mà liền ra tay với Lô Tĩnh, liền cái bắt chuyện cũng không đánh. Ngũ hành trận pháp. Xoát 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 ba. Lô Tĩnh sắc mặt nghiêm túc, khí tức so bị Ngạn Hoa nữ vương mạnh không ngừng một chút điểm. Phải biết, đối phương thế nhưng là nguyên anh đỉnh phong nhân vật đáng sợ, hắn nhất định phải toàn lực ứng đối, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Ông long ba. Từng đạo trận pháp phủ văn bay ra, thác ấn hư không, hội tụ thành trận, trận pháp lực lượng dung nhập vào Lô Tĩnh trên thân, khiến cho Lô Tĩnh khí thế phóng đại. Siêu phàm kiếm pháp. Bang. Một kiếm này vung ra, kiếm quang vô tận, kiếm pháp siêu phàm, siêu việt thế gian, siêu việt trần thế hồng trần, một kiếm này ẩn chứa kiếm đạo một sợi huyền bí. Kiếm quang phá không, chém về phía bay tới giải lụa màu trắng. Bành. Song phương va chạm, bạo phát ra tiếng vang ầm ầm, đáng sợ hàn khí nổ tung, phảng phất muốn đóng băng vạn giảm, phía dưới mặt sông đều bị đóng kết. Mà cái kia từng đạo kiếm khí nổ tung, đem phía dưới giang thủy phân liệt, giang hà bên trong tôm cá bị kiếm khí giết chết, một cái chớp mắt, liền lan tràn ra hết lần này tới lần khác huyết hồng sắc. Ngư hà thi thể hiện lên. Lúc này, đạo kia giải lụa màu trắng rốt cục lộ ra chân diện mục, cũng chỉ là một đường trong suốt huyền băng, ẩn chứa đạo vận khí tức, khó mà nắm lấy. Phanh 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 bốn. Từng tiếng nổ tung, Lô Tĩnh kiếm quang bạo tạc, mà huyền băng nhưng cũng là nổ bể ra đến. Song phương trên không trung song song mẫn diệt. Ân. Tuyết nữ kinh dị. Cái này. Tiểu Thiên hoảng sợ kinh hô, hắn vậy mà chặn lại tông chủ công kích. Cái này. Cái này. Tông chủ thế nhưng là nguyên anh đỉnh phong ba. Tiểu Vân ngạc nhiên. Hắn vậy mà lợi hại như vậy, một kiếm này so với hắn chém giết lệ quỷ hứa tiểu linh thời điểm còn cường đại hơn, lúc trước hắn vậy mà không có sử xuất toàn lực. Không phải là chủ lưu thanh niên nói ra. Thật mạnh ba. Thải Nhi rung động nhìn xem Lô Tĩnh, trong miệng nỉ non. Xoát. Lô Tĩnh nhìn thật sâu một chút trên trời thân ảnh, tại chân thực chi nhàng dưới, cái kia tuyết trắng giống như sương mù căn bản ngăn không được Lô Tĩnh ánh mắt, nhưng là chỉ là mơ hồ thấy được. Đó là một tên trong trẻo lạnh lùng giống như hàn băng pho tượng đồng dạng nữ tử, tóc nàng tuyết bạch, lại là loại kia tràn đầy sinh cơ trắng nõn, lông mày của nàng cũng là màu trắng, mang theo một loại sáng bóng trong suốt. Cái kia còn như tuyết da thịt, rõ ràng nên để lộ ra hàn khí, nhưng lại có ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy, giống như thủy tinh đồng dạng óng ánh trong suốt, hoàn mỹ vô hạn. Rất đẹp. Thực rất đẹp. Xoát. Lô Tĩnh lấy xúc địa thành thốn phối hợp thần hành phù, bay thẳng xa, biến mất ở tuyết nữ giữa tầm mắt. Lô Tĩnh thời khắc này tốc độ, quả thực không thể tưởng tượng. Lại bị hắn đỡ được. Tuyết nữ nàng đứng ở trên không bên trong, trên mặt hơi có chút kinh ngạc, khí tức của hắn rõ ràng chỉ có chút cơ đỉnh phong, lại đầy đủ có nguyên anh thực lực. Hắn rốt cuộc là ai? Lại có thể được trường giang chi linh quả tạo. Đậm đà như vậy thủy hành chi lực, nếu như bản tông có thể được, cũng có thể đột phá bước cuối cùng này. Hiển nhiên, Lô Tĩnh thực lực nằm ngoài dự đoán của tuyết nữ, lúc này mới dẫn đến không thể lưu lại Lô Tĩnh. Hiện tại đuổi nữa đã không đuổi kịp. Tuyết nữ khá là tiếc hận. Phải biết, tuyết nữ có thể tại như thế đoạn thời gian bên trong từ Tuyết Sơn đến nơi này, là bởi vì Trường Giang Tông môn đời đời kiếp kiếp thủ hộ Trường Giang, đã sớm cùng từ nơi sâu xa Trường Giang chi linh câu thông, bày ra truyền tống đại trận. Cái này truyền tống đại trận, có thể cho Trường Giang Tông môn người truyền tống đến Trường Giang bất kỳ địa phương nào. Còn không mau mau trở về. Tuyết nữ cúi đầu nhìn một dạng thải nhi đám người, trong trẻo lạnh lùng nói một câu. Liền không tiếp tục để ý, bước ra một bước, xúc địa thành thốn, tại chỗ biến mất. Cung tiễn tông chủ. Thải Nhi đám người cung kính 90 độ cúi đầu. Hán. Thải Nhi nàng quay người, nhìn thoáng qua Lô Tĩnh biến mất phương hướng, ánh mắt phức tạp. Thải Nhi, đang suy nghĩ gì đấy? Còn không mau đi. Tiểu Vân quay đầu hô. A, đến rồi. Thải Nhi hoàn hồn, đuổi theo. Một bên khác. Sau 10 phút, thần hành phù rốt cục mất hiệu lực, Lô Tĩnh cũng sắc mặt có chút trắng bệnh, trong đan điền linh lực tiêu hao không ít, không ngừng xúc địa thành thốn, cực tốc đi đường dưới, linh lực tiêu hao nhanh chóng. Lúc này, Lô Tĩnh mang theo Tâu Nguyệt Tư đã tới Trường Giang bên bờ, ngắm nhìn bốn phía, tại cách đó không xa vị trí, phát hiện một nhà làng trại, trong làng trại lờ mờ một mảnh. Hiển nhiên bởi vì đã là đêm khuya, làng trại người cơ hồ đều ngủ. Lô Tĩnh, không có sao chứ? Tâu Nguyệt Tư nhưng lại không có chuyện gì, bởi vì Lô Tĩnh đang đuổi đường thời điểm, liền đã lấy tự thân linh lực che lại toàn thân của nàng. Không có việc gì. Lô Tĩnh lắc đầu, nói ra. Nếu không chúng ta đi xuống trước đi. Tâu Nguyệt Tư nhìn thấy Lô Tĩnh sắc mặt tái nhợt bộ dáng, liền ôn nhu nói. Ân. Lô Tĩnh gật đầu, chậm rãi rơi xuống từ trên không, đứng ở đi làng trải đường đi bộ phía trên, hai bên cũng không có đèn đường, ở dưới ánh trăng, có chút lờ mờ. Hỏi trước một chút nhìn nơi này là nơi nào, sau đó chúng ta về trước Dương Thị lại nói. Lô Tĩnh nói ra. Tốt, tất cả nghe theo ngươi. Tâu Nguyệt Tư gật đầu nói. Đi, đi đâu làng trài nhìn xem. Lô Tĩnh chỉ trước mặt làng trài nói. Ân. Tâu Nguyệt Tư gật đầu, đi theo Lô Tĩnh bên cạnh. Mấy phút đồng hồ sau, Lô Tĩnh cùng Tâu Nguyệt Tư liền đi vào làng trài, rất nhanh, liền từ làng trài thôn trưởng trong miệng hiểu được nơi này đã là hơn Dương Tỉnh Sông Hoàn Thành Thị là một cái thị trấn. Các ngươi nơi này có ai xe? Nhận biết đi huyện thành đường. Lô Tĩnh hướng làng trài thôn trưởng dò hỏi. Ta có, ta cũng biết rõ. Thôn trưởng nói ra. Cái này rất tốt, ngươi đưa ta môn đi thị trấn. Lô Tĩnh nói. Thế nhưng là, hiện tại cũng quá muộn. Thôn trưởng nói. Ngươi đưa chúng ta đi thị trấn, số tiền này liền là của ngươi. Lô Tĩnh tiện tay từ trong túi móc ra 1.000 khối tiền lẻ, đưa cho người trưởng thôn kia. Thôn trưởng nuốt nước miếng một cái, trong mắt toát ra tham lam thần sắc, nhưng hắn vẫn là khắc chế, khẩn trương dò hỏi, các ngươi không phải là phạm vào chuyện gì muốn chạy trốn à? Ha ha! Lô Tĩnh nở nụ cười, nói, ta nếu là phạm sự tình muốn chạy trốn, sẽ đi thị trấn sao? Chờ lấy bị bắt. Ngậy! Thôn trưởng sững sờ, ngay sau đó nở nụ cười, nói ra, đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, các ngươi ở chỗ này chờ. Ta hiện tại liền đi lái xe tới đây. Được. Lô Tĩnh gật đầu. Ông ngong ngong. Vài phút, Lô Tĩnh liền thấy thôn trưởng nở nụ cười đem hắn đứng ở trong hậu viện máy kéo lái tới, sau đó đứng tại Lô Tĩnh cùng Tâu Nguyệt Tư trước mặt. Các ngươi mau lên xe, đã trễ thế như vậy, ta đi một chuyến muốn 1 giờ đây, vừa đi vừa về nhưng là muốn 2 giờ. Thôn trưởng ha ha cười nói. Lô Tĩnh bó tay rồi, hắn lại muốn hoa 1.000 khối tiền đến ngồi máy kéo, bất quá nói đi thì nói lại. Ngồi máy kéo kỳ thật cũng là một loại hưởng thụ không phải. Lô Tĩnh tự mình an ủi mình. Đi. Lô Tĩnh ôm Tâu Nguyệt Tư nhảy lên. Đi lại nhảy ngài. Ông ngong ngong. Máy kéo đặc thù tiếng oanh minh vang lên, thôn trưởng liền mở ra máy kéo hướng về huyện thành phương hướng đi đến. Lô Tĩnh cùng Tâu Nguyệt Tư ngồi ở sau xe mặt, nhàm chán nhìn xem chúng quanh quay ngược lại phong cảnh. Thật tốt một lần lữ hành, kết quả đã xảy ra chuyện như vậy, kỳ hạn 3 ngày cự hình chuyến du lịch sang trọng vòng lữ hành, cứ như vậy phao thang. Đương nhiên, nếu như không phải cuối cùng, cái kia tuyết nữ đột nhiên xuất hiện, Lô Tĩnh cũng sẽ không rơi chật vật như vậy, lúc đầu, Lô Tĩnh còn có thể đi tranh hàng thành, hảo hảo du ngoạn. Nói đến, Lô Tĩnh hiện tại thế nhưng là ngày nghỉ, cách đại học khai giảng còn có hơn 2 tháng đâu. Ân. Chật, Lô Tĩnh nhìn thấy Tâu Nguyệt Tư vậy mà tại trong ngực của mình ngủ thiếp đi, nhắm mắt lại, thật dài vỉnh cao lông mi nhỏ nhẹ run rẩy. Tinh xảo thành thuộc khuôn mặt yên tĩnh trang nhã, lại dẫn kiểu diễm mỹ cảm. Béo mập cái miệng anh đào nhỏ nhắn đóng chặt, trong mũi hô hấp lấy, khí tức truyền đến Lô Tĩnh trên mu bàn tay. Ha ha! Lô Tĩnh cười cười, đem Tâu Nguyệt Tư thân thể mềm mại hướng trên người mình nắm thật chặt, ôm lấy nàng mảnh khảnh bờ eo thon, trong mũi ngửi thấy từ trên người nàng truyền tới mùi thơm. Tâm tình không rõ, không tâm tình tốt cũng là quét sạch sành sanh. Ngẩng đầu, nhìn thấy trên bầu trời sáng ngời tinh thần, phảng phất tại hướng Lô Tĩnh ngáy mắt, như thế bầu trời trong xanh, biểu thị ngày mai lại sẽ là một cái thời tiết tốt. Tiểu hòa tử, ngươi là người nơi nào a? Trên đường, mở ra máy kéo thôn trưởng nhịn không được, thuận tiện kỳ dò hỏi. Đông Tỉnh. Lô Tĩnh trả lời. Đông Tỉnh a, cái kia cách chúng ta cái này có thể xa. Thôn trưởng cười cười. Đúng không? Lô Tĩnh nói. Đúng rồi, nha đầu kia là bạn gái của ngươi a? Thôn trưởng lại hỏi. Ân. Lô Tĩnh gật đầu nói. Vậy ngươi nhưng có phúc a, nha đầu kia lớn lên như vậy xinh đẹp, cùng tiên nữ trên trời giống như. Người ta tốt như vậy cô nương của ngươi, ngươi có thể hảo hảo yêu thương người ta. Thôn trưởng nói. Ta hội coi nàng là thành hoàng về sau thương yêu. Lô Tĩnh nói. Vậy thì tốt quá, nha đầu kia là hoàng hậu, tiểu tử kia ngươi chính là hoàng thượng. Thôn trưởng cười ha hả. Ha ha. Lô Tĩnh cũng nết miệng lên, cũng cười theo, sau đó chơi tâm nổi lên, khuấy động lấy Nguyệt Tư cái kiêu kiểu diễm môi đỏ, mềm nũng, còn mang theo từng tia ấm áp. Ân. Nguyệt Tư có chút bẻ bẻ cổ, phát ra trầm thấp tiếng hừ nhẹ, nhưng không có tỉnh lại. Sau một tiếng, thị trấn đến. Lô Tĩnh đem cái kia 1000 khối cho đi thôn trưởng bây giờ còn có phần chút ngượng ngùng, một mực nói nhiều tiền như vậy cho nhiều, nhưng chút tiền ấy đối với Lô Tĩnh mà nói, chính là tiền lẻ, đương nhiên sẽ không để ý, để cho thôn trưởng thu xuống dưới. Lô Tĩnh trong ngực ôm Tâu Nguyệt Tư, nàng vẫn chưa có tỉnh lại. Rất nhanh, hắn tại ven đường các loại một chiếc xe taxi. Tiểu hòa tử, đi đâu quán rượu? Tài xế kia nhìn thấy Lô Tĩnh trong ngực ôm nữ nhân, thế là, rất quen việc dễ làm dò hỏi. Nhà ga. Lô Tĩnh nói. Ngạch, nhà ga. Tài xế kinh ngạc mắt nhìn Lô Tĩnh. Nhanh lên. Lô Tĩnh nhíu mày. A, tốt. Tài xế quanh quẩn đầu, nghĩ thầm, không phải nên đi khách sạn mướn phòng sao. Sau mười mấy phút, đến trạm xe. Lô Tĩnh xuống xe, trả tiền xe, đi tới nhà ga cửa ra vào. Lúc này, Tâu Nguyệt Tư tỉnh lại, thụy nhãn mông lung, ngắm nhìn bốn phía, mở miệng hỏi, chúng ta đến đâu rồi? Nhà ga. Lô Tĩnh nói. A, làm sao liền nhanh như vậy đến trạm xe? Tâu Nguyệt Tư kinh ngạc nói. Ngươi ngủ một đường. Lô Tĩnh buồn cười nói. Đó là ngươi một mực ôm tới nơi này. Tâu Nguyệt Tư cảm động vạn phần. Nhà ta Nguyệt Tư xinh đẹp như vậy, đương nhiên muốn mình ôm lấy. Lô Tĩnh cười nói. Ngươi thật tốt. Tâu Nguyệt Tư ngọt ngào tựa ở Lô Tĩnh trong ngực. Vẹn. Chương 165, Thủ đô Đại học. Lô Tĩnh tại thị trấn nhà ga ngồi xe từ thị trấn đến nội thành, lại chuyển ngồi đường sắt cao tốc, đến giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Lô Tĩnh cùng Tâu Nguyệt Tư mới trở lại Dương Thị. Hai người tại Tâu Nguyệt Tư nhà lầu dưới phân biệt. Lô Tĩnh chưa có về nhà, hắn ngồi xe đi một chuyến Hoàng gia công viên, đi tới Hoàng gia công viên thời điểm, bốn phía đã có cảnh sát bố trí cảnh giới tuyến. Ân. Lô Tĩnh trầm ngâm một chút, hiển nhiên, chuyện ngày hôm qua đã khiến cho tiếng vọng. Vị tiên sinh này, nơi này tạm thời không cho phép xuất nhập. Lô Tĩnh mới vừa đi tới nơi này, thì có nhân viên cảnh sát đi tới, ngăn cản Lô Tĩnh đường đi. Cảnh sát tiên sinh, là như vậy, ta hôm qua tham gia Hoàng gia công ty du lịch chỗ cử hành 3 ngày cự hình chuyến du lịch sang trọng vòng lữ hành, xe của ta hiện tại liền ngừng để ở chỗ này, ta đi vào là lấy xe. Lô Tĩnh giải thích nói. Cái này vị cảnh sát lập tức sững sờ, sau khi phản ứng, liền hỏi, ngươi nói ngươi tham gia ngày hôm qua lội du thuyền lữ hành. Đúng. Lô Tĩnh gật đầu. Hảo hảo. Cái này vị cảnh sát gật đầu, hắn nói, ngươi chờ một chút, ta trước tiên cùng ta đội trưởng nói một chút, chúng ta khả năng cần ngươi làm một cái ghi chép. Không có vấn đề. Lô Tĩnh cười cười, có thể vì cảnh sát nhân dân phục vụ, là vinh hạnh của ta. Tạ ơn lý giải. Cái này vị cảnh sát cũng là cảm kích cười một tiếng. Rất nhanh. Mấy phút đồng hồ sau, nhân viên cảnh sát đội trưởng liền mang theo một cái làm biên bản phụ tá đi tới. Quan sát toàn thể một lần Lô Tĩnh, bắt đầu hỏi thăm về một chút thường quy vấn đề. Lô Tĩnh đều nhất nhất trả lời. Trước sau đại khái nửa giờ sau, hỏi thăm song song, những người này cho có, Lô Tĩnh cũng từ hoàng gia trong công viên đem chiếc kia làm bùa hựa ỉ nỉ xe thể thao mở đi ra. Người trẻ tuổi kia nguyên lai có tiền như vậy, mở tốt như vậy xe. Cảnh sát thấy Lô Tĩnh mở ra xe, nỉ non một câu. Có thể đi vào chiếc kia du thuyền, một cái kia không đều là người có tiền. Bên cạnh một tên nhân viên cảnh sát nói, Lô Tĩnh đã mở ra xe thể thao, rời đi công viên, hướng về Cẩm Tú vườn hoa cư xá chạy đi, đại khái hơn nửa giờ về sau, Lô Tĩnh liền đi tới cửa tiểu khu, cũng lái xe vào trong cư xá, tại chính mình chỗ đậu xe xe đem xe ngừng lại. Ra nhà để xe. Lô Tĩnh về đến nhà. Trong nhà không có người, hẳn là đi làm, trong điện thoại di động có đêm qua phụ mẫu gọi điện thoại, nghĩ nghĩ Lô Tĩnh bấm điện thoại của bọn hắn. Keng. Thanh âm thanh thúy vang lên. Điện thoại thông. Uy, nhi tử. Lão ba thanh âm truyền đến. Lão ba, ta đến nhà, ngươi và lão mụ là ở đi làm sao? Lô Tĩnh hỏi. Là, đúng. Lão ba trả lời. Ai vậy? Mẹ thanh âm truyền đến. Nhi tử. Lão ba nói ra. Đưa điện thoại cho ta. Lão mụ hô, trong điện thoại truyền đến một trận tiếng vang, hẳn là điện thoại bị lão mụ cướp đi. Nhi tử, ngươi trở lại rồi, ăn cơm chưa? Lão mụ nói. Ăn. Lô Tĩnh kỳ thật không ăn, vung một cái nói dối. Hảo hảo. Lão mụ liên tục gật đầu nói ra, buổi tối trở về ta nấu cơm cho ngươi ăn. Sau mười mấy phút, trò chuyện một đoạn thời gian, Lô Tĩnh cúp điện thoại. Sau đó, Lô Tĩnh lại cho Tâu Nguyệt Tư gọi một cú điện thoại, hai người ở trong điện thoại trò chuyện có nửa giờ khoảng chừng, lúc này mới đưa điện thoại cho dập máy. Ngay sau đó, Lô Tĩnh bản thân từ tủ lạnh bên trong lấy ra nguyên liệu nấu ăn, tại trong phòng bếp đảo phồng lên, không có đi bên ngoài ăn, trong nhà đem cơm trưa giải quyết. Ăn cơm trưa, Lô Tĩnh ngồi ở trên ghế salon mặt, nhàm chán mở ra TV, lại ngoài ý muốn thấy được một cái tin tức. Là liên quan tới đêm qua cự hình chuyến du lịch sang trọng vòng tại trong Trường Giang chìm sự tình. Toàn bộ truyền hình đều ở đưa tin cái này tin tức. Bởi vì du thuyền mặc dù chìm, du khách cùng các nhân viên làm việc lại tất cả đều bình yên vô sự, nhất định chính là kỳ tích. Trên mạng cũng đem chuyện này truyền ra. Cái gì cũng nói, đủ loại. Kế tiếp tin tức càng thêm có ý tứ. Những cái kia sống sót các du khách, vậy mà toàn bộ quyên hiến số lớn tiền tài dùng để giải quyết Trường Giang lưu vực ô nhiễm vấn đề. Những cái này tài sản cộng lại, tối thiểu có 10 tỷ. Nhất định chính là món tiền khổng lồ. Những công việc kia nhân viên, mặc dù không có tiền, nhưng lại tự thể nghiệm, thanh lý Trường Giang lưu vực rất rưởi. Chuyện này hoành động cả nước, thậm chí ngay cả thế giới các nước đều có tương quan đưa tin. Rất nhiều người đều nói, những cái kia chỉ biết là hướng trong túi tiền của mình đựng tiền, cho tới bây giờ không biết moi tiền các nhà tư bản, vậy mà lại tự nguyện xuất ra nhiều tiền như vậy đến, nhất định chính là kỳ tích. Thì ra là thế sao? Lô Tĩnh nỉ non một câu. Hiển nhiên, những cái này du khách cùng các nhân viên làm việc sẽ làm ra những chuyện này, nhất định là bởi vì Trường Giang Chi Linh làm sự tình gì, khiến cái này người làm như vậy. Bất quá dạng này cũng tốt. Cũng coi là vì xã hội làm ra cống hiến to lớn, vẫn là một kiện đại thiện sự tình. Lô Tĩnh lại nhìn một chút TV, nhớ tới một sự kiện, cấp tốc đứng dậy, đi gian phòng của mình, từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm danh thiếp, chính là Tô Gia Trang lão điện thoại. Tích tít. Tích tít. Lô Tĩnh bấm, đã thông. Đại khái nửa phút khoảng chừng, truyền đến tiếng vang, tiếp thông. Uy, là Lô Tĩnh đại sư sao? Trong điện thoại truyền đến Tô lão cái kia có chút kích động lại có thấp thỏm thanh âm. Ân, Tô lão, là ta. Lô Tĩnh gật đầu. Lô Tĩnh đại sư, gần đây vừa vặn rất tốt. Tô lão quan hệ hỏi. Vẫn được. Lô Tĩnh nói. Không biết Lô Tĩnh đại sư lần này gọi điện thoại tới là có chuyện gì không? Tô lão hỏi. Là như vậy. Lô Tĩnh nói ra, qua một thời gian ngắn ta dự định mua một ngôi biệt thự, cũng không cần quá mắc, 1 tỷ trở lên là được rồi, ta sợ đến lúc đó cha mẹ ta không tiếp thụ được. Ngậy. Tô lão sững sờ, nghĩ thầm, đều 1 tỷ biệt thự còn không tính quá đắt. Cái kia bao nhiêu mới tính quý? 10 tỷ. Tô lão lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Đến lúc đó, ngươi phái một người tới, giúp ta bỏ đi cha ta cùng ta mẹ lo nghĩ. Lô Tĩnh tiếp tục nói. Được, Lô Tĩnh đại sư, không có vấn đề, đến lúc đó, ta tự mình tới. Tô lão nói, ngươi cũng không cần đích thân tới. Lô Tĩnh nết miệng, nghĩ thầm, ngươi một cái lao đầu chạy tới đây làm gì? Tốt, tốt, ta không đến, ta để cho Tử Long cái đứa bé kia tới. Tô lão cung kính nói, được. Lô Tĩnh gật đầu, Tô lão, ta có kiện sự tình cũng muốn hỏi một chút ngươi. Lô Tĩnh trầm ngâm trong chốc lát, đã nói. Lô Tĩnh đại sư xin mời ngài nói. Tô lão cung kính nói, ngươi biết 5 năm trước, tại Hoa tỉnh người thừa kế thành thị Tô gia sao? Lô Tĩnh hỏi, cái này, Tô lão trầm ngâm trong chốc lát, nhân tiện nói, ta hiểu rõ một chút, ta nghĩ biết rõ tình huống cụ thể. Lô Tĩnh nói, tốt. Tô lão suy nghĩ trong chốc lát, trong nội tâm đang nghĩ, Lô Tĩnh vì sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này, phải biết chuyện kia liên lụy đến rất nhiều nhân vật. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều quá nhiều, đem hắn biết đến sự tình lục tục giảng cho đi Lô Tĩnh nghe. Thì ra là thế. Lô Tĩnh nghe xong Tô lão, chậm rãi gật đầu. Sự tình nói đến rất đơn giản, nhưng cũng hết sức phức tạp. Đơn giản điểm tới nói, chính là người thừa kế thành thị Tô gia bởi vì ngoại ý muốn chiếm được một cái bảo bối, sau đó liền đưa tới thủ đô các đại lao thăm dò. Chuyện năm đó, thủ đô những đại lao kia môn đều có tham dự. Có thể thấy được món kia bảo bối nhất định không phải một cái thứ đơn giản, khẳng định hết sức chân quý, mới có thể dẫn tới nhiều người như vậy thăm dò. Cái này liền dẫn đến người thừa kế thành thị Tô gia một khi hủy diệt. Về phần món kia bảo bối là cái gì, Tô lão cũng không biết. Được, ta đã biết, ngươi giúp ta lưu ý một lần 1 tỷ trở lên biệt thự, ta có thời gian hội sẽ liên hệ ngươi. Lô Tĩnh hướng Tô lão nói một câu, liền cúp điện thoại. Tô lão nghe trong điện thoại một mảnh âm thanh bận, chợt nhíu mày, hắn tổng cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung, tựa hồ sẽ có cái đại sự gì muốn phát sinh. Nhưng hắn cũng đoán không được quá nhiều. Nên đi một chuyến thủ đô. Lô Tĩnh đưa điện thoại di động bỏ vào túi, ngẩng đầu, xuyên thấu qua trong phòng cửa sổ, nhìn xem phong cảnh phía ngoài, trầm ngâm nói ra, tất nhiên dạng này, đại học ta liền tuyển thủ đô đại học A. Kẹt kẹt. Vừa nói, Lô Tĩnh cúi đầu, mở ra bên cạnh ngăn tủ. Tại trong ngăn tủ, loạn chất đống một đống đại học thư thông báo trúng tuyển, những cái này thư thông báo trúng tuyển, trên cơ bản bao gồm cả nước trên dưới tất cả nổi danh đại học, tất cả đều là trọng điểm, một bản đại học. Học sinh bình thường mơ ước trọng điểm đại học giấy trúng tuyển, cứ như vậy bị Lô Tĩnh tùy ý vứt bỏ tại tủ trong góc, đây nếu là để cho người ta nhìn thấy, đoán chừng vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Lô Tĩnh thành tích thi tốt nghiệp trung học nghị tiên, không chỉ có là toàn quốc trạng nguyên, còn lấy được cao như vậy điểm số, nhất định là thiên tài bên trong thiên tài. Tự nhiên, những cái này đại học là giữ cửa hạm đều đạp gãy hướng Lô Tĩnh trong nhà nhét thư thông báo trúng tuyển. Thủ đô đại học. Lô Tĩnh tại phía dưới cùng vị trí, tìm được thủ đô đại học thư thông báo trúng tuyển, đỏ bừng một mảnh, còn hoa văn màu vàng kim hoa văn, phía trên có thủ đô đại học thư thông báo trúng tuyển hàng chữ này. Lô Tĩnh đem thư thông báo trúng tuyển mở ra, tìm được phía trên điện thoại. Uy. Lô Tĩnh đã thông. Nơi này là thủ đô đại học, xin hỏi cần giúp đỡ. Trong điện thoại truyền đến thanh âm, là một giọng nói ngọt ngào giọng nữ. Người tốt. Lô Tĩnh nói ra, ta là Lô Tĩnh, ta gọi điện thoại tới là muốn nói cho các người, ta chuẩn xác đi thủ đô học đại học học. Đối diện đầu tiên là trầm mặc một chút, ngay sau đó, nàng liền rung động kinh hô, cơ hồ hô lên, ngươi là Lô Tĩnh. Ngươi là cả nước thi đại học trạng nguyên Lô Tĩnh. Đúng. Lô Tĩnh nói. A ba. Ngay sau đó, truyền đến tiếng thét chói tai, ta theo idol nói chuyện, ta vậy mà cùng idol nói chuyện ba. Ngậy. Lô Tĩnh hơi sững sờ, sờ lỗ mũi một cái, không biết nên nói cái gì cho phải. Không được. Không có ý tứ, phi thường không có ý tứ, phi thường, phi thường, phi thường không có ý tứ. Thật lâu. Đối phương cái này mới phản ứng được, biết mình vừa rồi phản ứng quá độ, lập tức không ngừng xin lỗi nói ra. Không có việc gì. Lô Tĩnh cười cười, không có chuyện gì. Ta liền ăn tỏi rồi. Chờ một chút. Ít. Nhưng là, Lô Tĩnh đã cút. Cuộc sống đại học, có lẽ sẽ rất có ý nghĩa. Lô Tĩnh nỉ non nói. Có một ít mong đợi. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Lô Tĩnh khoanh chân ngồi ở trên giường, hắn vận chuyển công pháp, ngũ hành chi lực vây quanh bên trong đan điển trường giang chi lệ xoay tròn. Ngũ hành đồ vật không được đầy đủ, Lô Tĩnh không cách nào đột phá. Bất quá. Tại trường giang chi lệ ảnh hưởng dưới. Lô Tĩnh đối với thủy hành chi lực nắm vững càng ngày càng cường đại, đây cũng là một loại tăng lên. Cái này vừa tu luyện, chính là một buổi chiều thời gian trôi qua. Phụ mẫu đã tan tầm trở về. Lô Tĩnh cũng liền đình chỉ, từ trong phòng đi ra, cũng hỏi thăm phụ mẫu, bọn họ ngày mai có thời gian hay không, muốn mang bọn họ đi mua biệt thự. Phụ mẫu rất mau mắn đáp ứng xuống. Vẹn. Chương 166, dị thường sự kiện cục điều tra. Ngày thứ hai. Sáng sớm. Lô Tĩnh người một nhà liền dậy, đánh răng rửa mặt, ăn điểm tâm, liền đi ra cửa. Đi tới bãi đỗ xe. Nhi tử, ngươi xe này lúc nào đổi? Lão ba Lô Khánh Thiên nhìn xem cái này hình giọt nước, đường cong hoàn mỹ làm bùa hựa y nì xe thể thao, tức là kích động, lại là khẩn trương hỏi. Hai ngày trước. Lô Tĩnh nhún vai một cái nói. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi xe kia mới mua không bao lâu, liền nhanh như vậy đổi xe. Lão mụ Dương Hoài Ngọc nói một câu. Nhưng sắc mặt nụ cười. Vẫn là tỏ vẻ ra là nàng vui sướng trong lòng, vì Lô Tĩnh có thể như vậy thành công mà cảm thấy từ trong thâm tâm vui sướng. Người xe này là làm bùa hựa y nì, tối thiểu nhất cũng phải 500 vạn trở lên A. Lão ba nói. Lão ba mặc dù có nghiên cứu, nhưng đối với thế giới danh bài cấp cao xe vẫn là cái hiểu cái không. Không ngừng, muốn 10 triệu. Lô Tĩnh nói. 10 triệu. Lần này, phụ mẫu là triệt để trận tròn mắt, bọn họ là mở to hai mắt nhìn, cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Kinh ngạc nhìn xem Lô Tĩnh, ngươi mới vừa nói cái gì, 10 triệu. Chiếc xe này liền muốn 10 triệu. Đúng vậy a. Lô Tĩnh rất tùy ý nói, thế nào? Quá tiện nghi đúng không? Ta cũng cảm thấy quá tiện nghi, thế nhưng là quá đắt xe muốn tư nhân đặt làm, ta lại không thời gian này, sở dĩ cũng chỉ phải lui mà cầu lần. Lô Khánh Thiên cùng Dương Hoài Ngọc hiện tại không biết nên nói cái gì cho phải, bọn họ thực bị Lô Tĩnh dọa sợ, thực sự không tưởng tượng ra được, lúc này mới bao lâu. Con trai mình vậy mà liền mua 10 triệu xe sang trọng, còn chuẩn bị mua biệt thự. Biệt thự này lại muốn mua bao nhiêu tiền? 20 triệu. 50 triệu. Còn là nói 100 triệu. Bọn họ đã không dám hướng xuống mà nghĩ, thật sự là quá dọa người, bọn họ đều có loại cảm giác không thật. Phải biết, Lô Tĩnh hiện tại mới vừa vặn tốt nghiệp trung học, mới 18 tuổi mà thôi. Cha mẹ, đi thôi, người ta đã liên lạc xong, đi trước nhìn phòng, nhìn chú ý, sau đó lại trả tiền. Lô Tĩnh đối với Lô Khánh Thiên cùng Dương Hoài Ngọc hai người nói ra. Tốt, tốt. Lúc này, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại, nhẹ gật đầu. Đúng rồi cha, ngươi không phải nghĩ thoáng xe sao? Đến, chìa khóa xe cho ngươi. Lô Tĩnh từ trong túi, cái chìa khóa xe móc ra, đưa cho lão ba. Cái này tốt. Ta tới. Lão ba hai mắt tỏa sáng, không kịp chờ đợi cái chìa khóa xe cầm trong tay, nhắm chúng lão mụ một trận khinh bỉ. Nhìn ngươi dạng này, cũng không phải không có mở qua xe. Lão mụ nói câu. Hắc hắc, ngươi đây liền không hiểu được, cái kia mấy vạn mấy trăm ngàn rắc rưởi, có thể cùng chiếc này xe sang trọng so. Căn bản chính là đẳng cấp khác nhau hưởng thụ thật sao. Lão ba nói xong, liền hào hứng vội vàng mở cửa xe, làm được chỗ ngồi lái xe xe. Lô Tĩnh tự nhiên là đem vị trí kế bên tài xế nhường cho lão mụ, mình ngồi ở đằng sau. Đi. Ông. Lão ba chạy, nhất thời, tràn đầy cảm giác tiết tấu tiếng động cơ vang lên ầm ầm, bánh xe cùng mặt đất phát ra trận trận tiếng ma sát, sau đó liền rời đi chỗ đậu xe. Sảng khoái. Lão ba hô to một tiếng, ngay sau đó ha ha phá lên cười. Khoan hay nói, xe này thật đúng là xác thực không giống nhau à, hoàn toàn không có loại kia lắc lư cảm giác, tốt bình ổn. Lão mụ cũng nói. Ta nói đi, xe sang trọng chính là không giống nhau. Lão ba đắc ý nói. Lái xe của ngươi đi, cái này còn không phải con ta công lao. Lão mụ nói. Đó cũng là nhi tử ta. Lão ba bắt đầu cười hắc hắc. Ha ha. Lô Tĩnh nhìn thấy phụ mẫu nụ cười, trong lòng cũng vui vẻ, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Nhi tử. Lúc nào đem ngươi cái kia cái bạn gái mang tới a? Trên nửa đường, lão mụ đống nhiên nói câu. Tốt, có thời gian liền mang tới để cho ngài xem nhìn. Lô Tĩnh gật đầu. Hảo hảo. Lão mụ cười. Nửa giờ sau. Đã đến mục đích, Lô Tĩnh người một nhà đi tới bất động sản cửa công ty, sau đó ở bên cạnh một chỗ đầu xe ngừng lại, mở cửa xe ra, xuống xe. Lúc này, hạt tía Tô Long đã sớm tại cửa ra vào chờ đợi. Trông thấy Lô Tĩnh từ một cỗ trong xe thể thao sau khi ra ngoài, không nói hai lời, liền nhanh chóng đi tới. Lô Tĩnh đại sư. Hạt tía Tô mặt rồng xe chất đầy nụ cười, giống như là chó săn một dạng đi tới Lô Tĩnh bên cạnh. Ân. Lô Tĩnh mắt nhìn hạt tía Tô Long, gật gật đầu, rất tùy ý nói, tới chấm điểm, để cho các ngươi đợi lâu. Không có, ta cũng vừa mới đến mà thôi. Hạt tía Tô Long nhanh chóng khoát tay nói. Tại hạt tía Tô Long bên cạnh. Còn có mấy tên người mặc thường phục sĩ quan, thấp nhất cũng là thiếu tá quân hàm, nhìn thấy từ trước đến nay uy nghiêm thiếu tướng đại nhân, vậy mà đối với một cái thoạt nhìn mới chừng 18 tuổi đệ tử như vậy tất cung tất kính, trong lòng cũng là tràn đầy kỳ lạ cùng kinh ngạc. Trong nội tâm không khỏi tại phỏng đoán Lô Tĩnh là thân phận gì, vậy mà có thể cho thiếu tướng đại nhân như vậy đối đãi. Phải biết, hạt tía Tô Long thiếu tướng đại nhân phía sau còn có Đông Tỉnh Tô Gia, bây giờ Đông Tỉnh Tô Gia, theo Tử Gia hủy diệt, chiếm cứ đại lượng Tử Gia sản nghiệp. Có thể nói, cơ hồ tương đương tại Đông Tỉnh Cự Long, ở toàn bộ Đông Tỉnh, là hô phong hoán vũ tồn tại. Dù sao, Tô Gia từ thương nghiệp đồng thời, cũng ở đây trong quân đội chiếm cứ lấy địa vị trọng yếu. Người thường nói, có tiền liền đừng nghĩ đến có quyền liền đừng nghĩ đến có tiền, bằng không, nội tình hủy diệt không xa, có thể Tô Gia lại làm được tức có tiền cũng có quyền. Chuẩn bị như thế nào? Lô Tĩnh mắt nhìn hạt tía Tô Long, sau đó hỏi thăm. Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Liền thừa đại sư ngài tới xem một chút. Hạt tía Tô Long nói ra, chúng ta đã vì ngài ưu tiên tìm xong rồi 10 nơi biệt thự, mỗi một chỗ đều hoàn toàn phù hợp yêu cầu của ngài, tin tưởng sẽ không để cho ngài thất vọng. Ta ngược lại thật ra không sao, chỉ cần cha mẹ ta hài lòng là được rồi. Lô Tĩnh nói ra. Minh bạch, minh bạch. Hạt tía Tô Long cười gật đầu. Bá phụ, bá mẫu. Hạt tía Tô Long quay người, hướng về Lô Khánh Thiên cùng Dương Hoài Ngọc nói ra. Lô Tĩnh đại sư đối với chúng ta Tô Gia thế nhưng là có đại ân, đồng thời cũng vì chúng ta Tô Gia giải quyết một cái nặng phiền toái lớn. Chúng ta Tô Gia thế nhưng là phải thật tốt báo đáp Lô Tĩnh đại sư mới là. Không có, không có. Dương Hoài Ngọc có chút khẩn trương. Nơi đó, con trai nhà ta cũng liền chút bản lĩnh ấy, sao có thể chứ? Lô Khánh Thiên hơi có vẻ thấp thỏm cười nói. Tô Gia. Đông Tỉnh Tô Gia. Ai không biết, ai không hiểu. Tại Đông Tỉnh truyền hình tiết mục TV bên trong, tin tức bên trong, thường xuyên hội nâng lên Tô Gia, Lô Khánh Thiên cùng Dương Hoài Ngọc tự nhiên cũng biết Tô Gia năng lượng. Nghĩ như thế, bọn họ cũng thì biết. Khả năng giúp đỡ Tô Gia giải quyết đại phiền toái, có thể được một số tiền lớn cũng là chuyện rất bình thường, dù sao Tô Gia tài sản cũng là lấy ước làm đơn vị. Lô Tĩnh đại sư, bá phụ, bá mẫu, cái này vị chính là 10 nơi biệt thự tất cả bất động sản công ty lão bản, Trình Chí Cả. Lúc này, hạt tía Tô Long chỉ ngón tay phía sau hắn một người đàn ông tuổi trung niên, người đàn ông trung niên này hình thể mập mạp, hai con mắt béo thành hai cái khe hở tựa như. Lô Tĩnh đại sư, ngài khỏe chứ, có thể nhìn thấy ngài thực sự là tam sinh hữu hạnh, tam sinh hữu hạnh. Trình Chí cả trên mặt thịt mỡ lắc một cái, thái độ đối với Lô Tĩnh, gọi là một cái cung kính định nọt, còn kém quỳ xuống đất cho Lô Tĩnh liếm đế giày. Nói đến, Dương Thị Địa Sản ông trùm đồng lão bản Ly Kỳ bỏ mạng, Dương Thị Địa Sản người đứng thứ hai, Trình Chí cả lập tức liền thừa cơ thượng vị, mới không đến thời gian một ngày bên trong, liền đem đồng lão bản phần lớn tài sản nắm ở trong tay của mình. Có thể nói là một cái nhân vật. Tự nhiên mà vậy, hắn đối với Lô Tĩnh thanh danh cũng là biết đến, đường đường từ gia, liền diệt tại Lô Tĩnh trong tay, lúc ấy thế nhưng là làm cho cả đồng tỉnh chấn động. Vậy thì đi thôi. Lô Tĩnh nói ra. Mời. Hạt Tía Tô Long đưa tay. Ngay sau đó, đám người xuất phát, từ công ty địa ốc cửa ra vào rời đi, trực tiếp tiến về biệt thự thứ nhất vị trí, cũng chính là núi Thanh Vân biệt thự sang trọng. Đại khái nửa giờ khoảng chừng, địa phương đã đến. Chính xác mà nói, núi Thanh Vân biệt thự chính thể, chính là cái này nguyên một tòa núi Thanh Vân, non xanh nước biếc, phong cảnh hợp lòng người, còn có chung quanh một mảng lớn phạm vi, đều ở đây biệt thự bên trong. Tại căn biệt thự này bên trong, thành lập đủ loại công trình, tư nhân nhà máy điện, xa hoa công viên, chuyến du lịch sang trọng vui chợ, xa hoa hầm rượu chờ đã, quả thực giống như là một cái cỡ nhỏ thành trấn đồng dạng. Giá cả tại 2,5 tỷ. Không nghĩ tới là, phụ mẫu vậy mà trực tiếp vừa ý núi Thanh Vân biệt thự, để cho Lô Tĩnh rất là kinh ngạc. Tất nhiên phụ mẫu đều cảm thấy cái này núi Thanh Vân biệt thự tốt rồi, Lô Tĩnh cũng liền trực tiếp đem biệt thự này ra mua. Làm xong tương quan thủ tục, hoa tiếp cận một buổi sáng thời gian. Cuối cùng, 2,5 tỷ, Lô Tĩnh trực tiếp hoàn thành chuyển khoản. Rất nhanh. Làm cái này 2,5 tỷ tiêu xài về sau, Lô Tĩnh hệ thống bên trong tu tiên giá trị, lập tức là hơn ra 5 vạn điểm. Cứ như vậy, liền không cần lo lắng tu tiên giá trị chưa đủ vấn đề. Vào lúc ban đêm, Lô Tĩnh người một nhà, dọn dẹp xong một chút đồ dùng trong nhà, liền từ cẩm tú vườn hoa trong khu cư xá rời ra, tiến vào núi Thanh Vân biệt thự bên trong. Hoàn thành dọn nhà. Ở tại lấy sang trọng trong biệt thự, trống trải tầm mắt, to lớn mà sáng ngời gian phòng, cơ hồ có thể soi sáng ra bóng dáng bóng loáng hoa mỹ sàn nhà. Còn có trên trần nhà to lớn thủy tinh đèn treo. Loa toàn thức thang lầu. Mọi thứ đều là như vậy hoàn mỹ, tràn ngập quý tộc khí tức. Ta không là đang nằm mơ à. Dương Hoài Ngọc nhìn xem biệt thự gian phòng, có chút khó tin nói. Khẳng định không phải nằm mơ à. Lô Khánh Thiên nói, đây nếu là nằm mơ mà nói, ngươi bóp ta bên hông thịt, ta liền sẽ không như vậy đau nhức. Ha ha ha. Lô Tĩnh thấy cảnh này, lập tức liền ha ha phá lên cười. Khu khu. Lão mụ gương mặt xấu hổ. Đinh linh linh. Chật. Lô Tĩnh chung điện thoại di động vang lên, có người gọi điện thoại đến đây. Đắt Tiên. Lô Tĩnh lấy điện thoại di động ra xem xét, dĩ nhiên là Đắt Tiên, nàng gọi điện thoại tới đây làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì tiêu sạch, lại muốn tìm ta muốn? Keng. Lô Tĩnh nhận nghe điện thoại. Chủ nhân, đã xảy ra chuyện. Chúng ta tới nơi này hai cái tự xưng là dị thường sự kiện điều tra của người, bọn họ nói hoa bị ngạn dính líu sát hại Thanh Thành tứ lao, cũng dẫn đến Thanh Thành thị cảnh sát hình sự đại đội hủy diệt, muốn đem hoa bị ngạn bắt đi điều tra. Đắc Tiên có chút thất kinh, quan trọng nhất là, hai người kia bên trong, có một cái là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, còn có một cái mặc dù là kim đan đỉnh phong, nhưng là trang bị hết sức đặc thù vũ khí, rõ ràng chỉ là pháp khí lại có thể phát huy ra linh khí uy lực đến. Dị thường sự tiền điều tra cục. Lô Tĩnh trầm mặc một hồi, nhân tiện nói, ta đã biết, ngươi trước cùng hoa bị ngạn ngăn chặn hai người kia, ta hiện tại lập tức liền chạy tới. Ừ. Đắc Tiên nhanh chóng gật đầu. Tít. Lô Tĩnh cúp điện thoại, đem điện thoại di động bỏ vào trong túi. Cha mẹ, ta có việc trước tiên đi ra ngoài một chuyến. Lô Tĩnh đối với phụ mẫu nói. Tại sao lại có việc? Lão mụ nói. Chúng ta hôm nay mới vừa dọn nhà, ngươi không có ở đây nhà mới bên trong trước tiên ở lại một đêm. Lão ba hỏi. Không. Lô Tĩnh lắc đầu, ta đi trước. Nói xong. Lô Tĩnh liền quay người nhanh chóng rời đi, bước chân có chút vội vàng, lái xe, chạy ra khỏi biệt thự. Sẽ không có chuyện gì à? Lão ba lo lắng nói câu. Cái miệng quạ đen của nhà ngươi, nói ít mấy câu. Lão mụ trừng lão ba một chút, ánh mắt bên trong đồng dạng mang theo lo lắng. Bèn. Chương 167, đối chiến nguyên anh tu sĩ. Ông ngong. Lúc này, Lô Tĩnh đã rời đi núi Thanh Vân biệt thự. Lái vào nội thành, tại trên đường phố Mercedes, đèn đường mờ nhạt, ngoài cửa sổ xe cảnh sát lấy tốc độ thật nhanh rút lui. Lô Tĩnh lái xe nhanh rất nhanh. Đại khái nửa giờ nhiều một chút, hắn liền đã đến cửa biệt thự, nơi cửa có ánh đèn, bốn phía không có mờ ai, có chút yên tĩnh cùng tĩnh mịch. Trung quanh hộ gia đình đã sớm đóng chặt đại môn, hẳn là đang ngủ. Biệt thự đại môn là mở. Ánh mắt chuyển qua bên cạnh về sau, đập vào mi mắt chỗ đầu xe chỗ, có một cỗ đen thùi hồng kỳ xe con, bên trong cũng không có người, trên mặt đất có dấu chân, hướng trong biệt thự lan tràn đi. Kẹt kẹt. Lô Tĩnh đem xe đứng tại bên cạnh, mở cửa xe ra, cái chìa khóa xe rút ra, ánh mắt khẽ nhúc nhích, bén nhạy cảm nhận được có linh lực cường đại chấn động từ bên trong biệt thự truyền ra. Dị thương sự kiện điều tra cục, là ngành đặc biệt sao? Lô Tĩnh một bên hướng trong biệt thự đi đến, một mảnh suy đoán lên, ngành đặc biệt xưng hô chính là để cho ngành đặc biệt, dị thường sự kiện điều tra cục hẳn là khác một tổ chức. Thanh Thành Tứ Lao tại ta mang theo Hoa Bị Ngạn cùng Đát Thiên rời đi Thanh Thành thị thời điểm, bốn người bọn họ rõ ràng còn sống, thương thế trên người cũng không chí tử. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Suy nghĩ ở giữa, Lô Tĩnh đã tới quảng trường trống trải chỗ, ngẩng đầu, nhìn thấy quảng trường ngay chính giữa vị trí, có bốn người tại đối với thế, có chút dương cung bạc kiếm. Bốn người bên trong, trừ bỏ Đát Thiên cùng Hoa Bị Ngạn bên ngoài, có ngoài hai người Lô Tĩnh cũng không nhận ra. Hai người kia mặc trên người chế tạo đặc thù trang phục, quần áo là toàn hắc sắc, nạm viên vàng, ở tại bọn hắn nơi bả vai vị trí bên trên, còn có đặc thù huy chương. Cùng quân hàm huy chương có chút cùng loại, nhưng cũng có lấy khác biệt. Một nam một nữ. Nam thần sắc lãnh khốc, thiên nhiên mang theo ngạo khí, tóc tuyết bạch, khuôn mặt tuấn lãng, có một đôi mày kiếm, khí tức trên thân 10 điểm sâu xa, có loại để cho người ta có chút nhìn không thấu cảm giác. Một cái khác nữ nhân tương đối mà nói khí tức yếu hơn rất nhiều, tại nữ tử này trong tay, cầm một chuôi lớn lên khoa trương hắc sắc súng trường. Trên súng trường mặt có tử kim sắc hoa văn, ẩn chứa từng cơn ba động kỳ dị. Loại vũ khí này. Lô Tĩnh trầm ngâm một chút, loại kiểu này vũ khí, Lô Tĩnh nhìn thấy qua, liền cùng Lô Tĩnh tại trên du thuyền lúc, cái kia trường giang tông môn đệ tử Tiểu Thiên trắng bạc súng lục cùng loại. Đọc truyện. Cùng HTTP, Tiểu Hồ Ly, Tiểu Hoa, đêm hôm khuya khoắt có khách quý tới cửa, hai người các ngươi sao không sớm cùng ta lên tiếng kêu gọi. Lô Tĩnh chậm rãi đi tới, trầm ổn nói ra. Xoát. Xoát. Lập tức. Bốn tầm mắt của người lập tức liền rơi vào Lô Tĩnh trên thân, Đát Tiên cùng Hoa Bị Ngạn là trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ, mà một nam một nữ kia lại là nhao nhao nhíu mày. Chủ nhân. Đát Tiên nhanh chóng chạy tới, đi tới Lô Tĩnh bên người, rất ngoan ngoãn nói. Không phải chúng ta không sớm cùng chủ nhân ngài lên tiếng kêu gọi, mà là hai người kia đột nhiên lại tới. Chủ nhân. Hoa Bị Ngạn khuôn mặt trắng bệch, tiểu diễm khỏe miệng tràn ra máu tươi, khí tức trên thân rất không ổn định, tại trên đùi của nàng, có một cái vết thương. Có máu tươi chảy ra. Ân. Lô Tĩnh nhẹ gật đầu, chân mày nhíu một cái, ngay sau đó từ trong chữ vật giới chỉ mặt lấy ra một cái đại hoàn đan, đưa cho Hoa Bị Ngạn, nói ra, ăn nó đi à. Tạ ơn chủ nhân. Hoa Bị Ngạn cái kia hoàn mỹ vô hạ khuôn mặt xe nổi lên một tia thần sắc mừng rỡ, sau đó liền nhận lấy Lô Tĩnh trong tay đại hoàn đan, uống. Đại hoàn đan. Nam tử tóc trắng kia ánh mắt ngưng tụ, hơi có vẻ kinh ngạc nói, ngươi lại có dạng này thánh dược chữa thương. Vậy mà cho Bị Ngạn hoa nữ vương trị liệu bị thương ngoài ra, quá xa xỉ a. Nữ nhân kia hâm mộ nói. Ân. Lô Tĩnh quay người, nhìn về phía nam tử tóc trắng kia, ánh mắt quét qua bên cạnh nữ nhân kia, quan sát toàn thể lật một cái. Là một vị vóc dáng rất khá mỹ nữ. Hai vị, sắc trời đã trễ thế như vậy, ta liền không chiêu đãi hai vị, mời trở về đi. Lô Tĩnh phất phất tay nói. Ngươi chính là Lô Tĩnh A. Thanh niên tóc trắng lắc đầu, nhìn xem Lô Tĩnh, sau đó nói, tại Thanh Thành thị bên trong, lấy sức một mình thay đổi càn khôn, cứu một cái thị khu mạng người. Mặc dù chỉ là trúc cơ cảnh giới đỉnh cao, lại có được lực chiến đấu mạnh mẽ, ngay cả bán bộ yêu hoàng Bị Ngạn hoa nữ vương cũng không là đối thủ. Thậm chí lấy đặc thù thủ pháp. Để cho đường đường Bị Ngạn hoa nữ vương nhận ngươi làm chủ nhân, đại danh của ngươi, ta thế nhưng lại như sấm bên tai. Đủ loại này thủ đoạn, thật sự là để cho người ta kinh diễm. Ngươi biết rất nhiều sao? Lô Tĩnh nói ra. Ha ha. Thanh niên tóc trắng cười cười, mặc dù bình thản, nhưng giữa hai lông mày ngạo khí lại là hết sức rõ ràng. Nói ra, trong cục chúng ta có ngươi tin tức cả kẽ, từ ngươi ra đời đến bây giờ 18 năm bên trong, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều có ghi chép. Tự nhiên cũng liền hiểu rõ nhiều chút. Sau đó thì sao? Lô Tĩnh nhìn đối phương nói ra. Kỳ thật chúng ta tới cũng không có cái gì đại sự. Thanh niên áo trắng mỉm cười nói, hắn chắp hai tay sau lưng, tựa hồ thiên sinh thì có một loại cảm giác ưu việt đồng dạng, ánh mắt đạm mạc, rồi lại rất bình tĩnh nói, tại chuyện xảy ra qua đi, Thanh Thành Tứ Lao tại vào lúc ban đêm ly kỳ bỏ mạng. Sở dĩ, chúng ta có cực lớn điều kiện hoài nghi là Bị Ngạn hoa nữ vương hạ thủ, còn xin ngươi được cái giải quyết. Để cho chúng ta mang đi Bị Ngạn hoa nữ vương tiến hành điều tra. Xin ngươi phối hợp. Thanh niên tóc trắng lời nói mặc dù rất khách khí, nhưng ngữ khí lại là chém đinh chặt sắt, đang ra lệnh Lô Tĩnh một dạng. Ha ha. Lô Tĩnh nở nụ cười, ngươi nói chuyện không trải qua suy nghĩ sao? Các ngươi hai cái, không chào hỏi, liền trực tiếp xông vào biệt thự của ta. Các ngươi đây gọi tự xông vào nhà dân rồi a? Hơn nữa, các ngươi vẫn là người trong thể chế, cố tình vi phạm, có phải hay không tội thêm một bậc? Không chỉ có như thế, còn ra tay đả thương ta người. Bây giờ còn ở ngay trước mặt ta, muốn ta đem người cho giao ra, ngươi nói chuyện có phải là không có trải qua suy nghĩ? Còn là nói, ngươi căn bản không có đầu óc vật này. Thanh niên tóc trắng meo lại mắt, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Ngươi! Bên cạnh cái kia cầm trường thương màu đen nữ nhân sắc mặt giận dữ, phi thường không khí khiển trách quát mắng, Lô Tĩnh! Ngươi biết ngươi bây giờ đang cùng ai nói chuyện sao? Ta hiện tại liền muốn nhường ngươi vì chính ngươi nói lời nói trả giá đắt. Giang giác! Vừa mới nói xong, nữ nhân này liền trực tiếp giơ trong tay lên trường thương màu đen, nhắm ngay Lô Tĩnh, linh lực cường đại chấn động hiện lên, bóp lấy cò súng. Bành! Một khỏa hắc sắc mang theo tử kim quang trạch đạn phá không mà ra. Điều trùng tiểu kỹ, cũng lấy ra mất mặt xấu hổ. Làm! Lô Tĩnh kiếm chỉ vung lên, một đường kiếm khí năm màu bay ra, trực tiếp đem đối phương hắc sắc đạn đánh tan, trên không trung bộc phát ra tiếng nổ thật to. Hai đoàn năng lượng xen lẫn, quang mang từng cơn, cuối cùng mẫn diệt. Ngươi! Hắc Mân tôi lùi lại một bước, nắm trường thương màu đen hai tay hơi lay động, nàng mở to hai mắt nhìn, biểu lộ ngạc nhiên, trong lòng chấn kinh. Từ đủ loại trên tình báo cho thấy, Lô Tĩnh thực lực sẽ phi thường cường đại, thi đấu bị Ngạn Hoa Nữ Vương cường đại không ít, nhưng là, Hắc Mân tôi làm sao cũng không nghĩ đến, Lô Tĩnh vậy mà lấy một chỉ kiếm khí phá hết công kích của mình. Phải biết, bản thân dù sao cũng là kim đan đỉnh phong tu sĩ, lại thêm trong tay đặc chế pháp khí, có thể phát huy ra linh khí uy lực. Nói thế nào cũng có thể cùng Lô Tĩnh dây dưa. Nhưng sự thật lại là tàn khốc như vậy. Lô Tĩnh, xem ra chúng ta đều có chút đánh giá thấp ngươi. Thanh niên áo trắng hướng về phía trước bước ra một bước, Hắc Mân tôi, ngươi lui ra đi, ngươi không phải là đối thủ của Lô Tĩnh. Là, đội trưởng. Hắc Mân tôi răng ngà thẳng cắn, mặc dù trong lòng vô cùng không cam tâm, nhưng sự thật chính là như thế, nàng căn bản không phải là đối thủ của Lô Tĩnh, thậm chí ngay cả địch đều không phải là. Nói thật. Ngươi thực rất ngoài dự liệu của ta. Thanh niên áo trắng đi tới, nhìn xem Lô Tĩnh, biểu lộ kiêu căng, đã tính trước, cũng không có đem Lô Tĩnh để vào mắt, đã sớm biết mình nhất định sẽ thắng một dạng, trầm thấp vừa nói, thực lực của ngươi thực quá kinh người, rõ ràng chỉ là trúc cơ đỉnh phong, lại mạnh mẽ như vậy, nắm giữ ngũ hành chi lực. Trên người ngươi nhất định có đại bí mật a. Chủ nhân, cẩn thận một chút, nam nhân kia rất mạnh. Lúc này, Hoa Bỉ Ngạn đã mượn nhờ đại hoàn đan dược lực, khôi phục thương thế của mình. Vết thương trên đùi cũng đã khép lại, trên cơ bản không có gì đáng ngại. Nàng đứng dậy, cũng trầm giọng nói ra. A, mạnh, vậy sẽ có mạnh cỡ nào đâu? Lô Tĩnh bình tĩnh nhìn thanh niên mặc áo trắng kia. Ông! Thanh niên áo trắng mỉm cười, ngươi có thể thử xem. Xoát! Một bước ra, biến mất ngay tại chỗ. Xúc địa thành thốn. Sau một khắc, hắn liền đã xuất hiện ở Lô Tĩnh bên cạnh, nâng tay phải lên. Lốt buốt! Từng đạo tia chớp màu bạc. Giống như là mảnh như rắn, vây quanh tay phải của hắn nhảy lên, có thiểm điện phù văn, ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, đem lôi điện hủy diệt một mặt triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Vâng! Hắn một trường đánh tới, vạch ra một đường huyễn lệ lôi quang, nhanh như thiểm điện. Xoát! Lô Tĩnh một bước ra, biến mất ngay tại chỗ, đồng dạng là xúc địa thành thốn, trình độ thuần thủ, một chút cũng không thể so với thanh niên mặc áo trắng kia thấp. Ầm ầm! Một trường này đánh hụt, trực tiếp đem mặt đất đánh ra một đường vết cháy. Nước nẻ, phát ra tiếng nổ thật to, có cường đại lôi điện năng lượng bạo động. A, lại bị ngươi tránh thoát. Thanh niên áo trắng cười cười, rất tùy ý bộ dáng. Nhưng trong ánh mắt nhưng lại có lanh ý. Ông. Ngay sau đó, thanh niên áo trắng vung tay lên, có một cỗ năng lượng phi thường mạnh mẽ chấn động khuyết tán ra, cỗ này năng lượng cường đại phong cấm bốn phía, phong cấm qua không gian. Đây là nguyên anh tu sĩ năng lực cơ bản nhất. Phong cấm không gian. Chỉ cần đạt đến nguyên anh cảnh giới. Liền sẽ trưởng khống một tia không gian lực lượng, tại đây cô không gian lực lượng dưới, có thể tùy ý thi triển xúc địa thành thốn. Đồng thời, cũng có thể phong cấm một vùng không gian. Cứ như vậy, Lô Tĩnh liền không cách nào sử dụng xúc địa thành thốn pháp thuật này. Lại dài xuống lúc, đánh nhau với trưởng Giang Tông môn tông chủ Tuyết Nữ thời điểm, bởi vì Lô Tĩnh cùng Tuyết Nữ cách rất xa nhau, sở dĩ Tuyết Nữ coi như phong cấm qua không gian, cũng phong cấm không được Lô Tĩnh. Lô Tĩnh, từ bỏ đi. Thanh niên áo trắng mỉm cười. Rất tự tin, rất ngạo nghễ, hắn nói ra, ta là nguyên anh tu sĩ, mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng là không phải ngươi có thể đối kháng. Giữa chúng ta có to lớn chiến hào, không phải ngươi có thể vượt qua. Tại ta nắm giữ không gian chi lực dưới, không chỉ có thể phong cấm không gian, còn có thể áp bách lại hành động của ngươi, ở loại tình huống này dưới, ngươi thắng xác suất chính là linh. Nói đến, chúng ta cũng không phải là nhằm vào ngươi, ngươi cần gì phải cùng ta là địch đâu. Đối địch với chúng ta, ngươi đến không đến bất kỳ chỗ tốt nào. Bang! Lô Tĩnh lấy hành động nói chuyện, trực tiếp lấy ra Trảm Yêu Kiếm. Chủ nhân! Đắc Tiên sắc mặt khẩn trương lên, thanh niên áo trắng thể hiện ra thực lực cường đại, nguyên anh cảnh giới lực lượng, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy đối kháng. Hoa Bỉ Ngạn trầm mặc không nói, biểu lộ ngưng trọng. Vèn! Chương 168, siêu việt nguyên anh một kiếm. Hoa Bỉ Ngạn dù sao cùng thanh niên tóc trắng giao thủ qua, biết rõ thực lực của đối phương cường đại đến mức nào mà hiện tại xem ra, thanh niên tóc trắng trước đó còn không có sử xuất toàn lực. Tối thiểu nhất, thanh niên tóc trắng cũng không có sử dụng không gian lực lượng. Mà Hoa Bỉ Ngạn tự nhiên cũng biết Lô Tĩnh thực lực, cũng là bởi vì như thế, nàng mới có thể lo lắng, dù sao thanh niên tóc trắng là nguyên anh lão tổ. Đội trưởng phải đánh thật. Bên cạnh, Hắc Mân Tôi tại cách đó không xa lực trận, cảm nhận được thanh niên tóc trắng triển hiện ra khí tức, nàng nhẹ giọng nỉ non, lấy đội trưởng chính là thực lực, ứng phó Lô Tĩnh hẳn là dư xài. Nói đi thì nói lại, cái kia Lô Tĩnh cũng là tự tìm đáng ăn, ngoan ngoãn đem Bỉ Ngạn Hoa nữ vương giao ra không phải liền là, phải cứ cùng đội trưởng giao thủ. Nhất định chính là tại tự rước lấy nhục. Bất quá, vì xảy ra bất chắc, ta vẫn còn muốn mật thiết chú ý Bỉ Ngạn Hoa nữ vương cùng cái kia yêu hồ, không có thể làm cho các nàng quấy rầy đến đội trưởng mới là. Giang giác. Nghĩ tới đây, nàng lập tức cổ động linh lực, rót vào trong tay trường thương màu đen bên trong, nhắm ngay Hoa Bỉ Ngạn cùng Đắc Tiên, có một cỗ khí tức rất mạnh mẽ. Hoa Bỉ Ngạn khuôn mặt trầm xuống, nguyên bản nàng còn nghĩ tìm tới cơ hội đánh lén thanh niên tóc trắng, hiện tại xem ra, cơ hội không thể nào. Có cái kia Hắc Mân Tôi ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nàng không có cơ hội đánh lén. Vâng! Trên bầu trời vang lên sấm chớp rền vang thanh âm, rõ ràng là quang đãng tinh không, lại quỷ dị xuất hiện tia chớp màu bạc, để cho người ta lấy làm kỳ. Cách đó không xa. Trung quanh các cư dân bị cái này tiếng sấm khổng lồ bừng tỉnh, không ít người từ trên giường bỏ lên, chỉ này quái dị khí trời nghị luận ầm ĩ. Các ngươi nhìn, tia chớp kia lóe lên phía dưới, tựa như là ngôi biệt thự kia. Có người nói. Thật đúng là a. Lại có người nói, nhà kia biệt thự người là không phải làm chuyện trái lương tâm gì. Lao thiên gia đều nhìn không được, đưa tới xét đánh bọn họ. Không ít người nói ra. Ai biết được. Đám người nhếch miệng. Trong biệt thự. Bang. Lô Tĩnh trong tay nắm chặt Trảm Yêu Kiếm, khí tức trầm ổn, cũng không có bởi vì thanh niên tóc trắng lời nói mà sinh ra chút nào chấn động, khí thế càng phát nặng nề đi lên. Thanh niên tóc trắng nheo lại mắt, hắn trầm giọng nói ra, xem ra ngươi vẫn là không chết tâm, đã như vậy. Cái kia ta liền đành phải động thủ. Giang giác. Vừa mới nói xong. Thanh niên tóc trắng liền xuất thủ, hắn một bước bước ra, tại hắn phong cấm không gian bên trong, hắn là có thể tự do xúc địa thành thốn, cứ như vậy, hắn liền hoàn toàn chiếm được chủ động. Bành. Một đạo thiểm điện bay múa, giống như màu bạc cự mãng, trong hư không vặn mẹo, cuối cùng hóa thành một tia điện, ẩn chứa tia chớp màu bạc phù văn. Bổ về phía Lô Tĩnh. Ngũ hành phá sát kiếm. Bang. Mặt đối với cái này một đạo thiểm điện, Lô Tĩnh tay phải cầm kiếm, khẽ quát một tiếng, chính là một kiếm vung ra, kiếm khí hóa thành ánh kiếm năm màu, ẩn chứa lực lượng cường đại, chém giết đi. Bành! Một tiếng nổ tung, Lô Tĩnh một kiếm này kiếm khí năm màu, lại bị thanh niên tóc trắng thiểm điện mà đánh tan. Đạo thiểm điện kia, dương nanh múa vuốt đánh tới. Ta nói qua, ngươi cùng ta phía trước chênh lệch quá lớn, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, cùng ta chiến đấu, ngươi căn bản không có thủ thắng khả năng. Thanh niên tóc trắng kiêu ngạo nói ra. Nhân gian kiếm pháp. Xoát. Lô Tĩnh trầm mặc không nói, trực tiếp một kiếm vung ra, phát ra trận trận long âm, long hình kiếm khí phá không, trực tiếp băng diệt thanh niên tóc trắng thiểm điện. Không chỉ có như thế, còn lại năng lượng, như cũ hướng thanh niên tóc trắng chém tới. Ngươi cho là mình rất đáng gờm sao. Nguyên Anh cảnh giới, mới một chút như vậy thực lực, nếu như ta là ngươi, nhất định sẽ xấu hổ tự sát. Lô Tĩnh hử lạnh nói. Bành. Thanh niên tóc trắng một trường oanh ra, lôi điện lấp lóe. Hóa thành một đạo trưởng ấn, đem long hình kiếm khí hoanh diệt, nghe được Lô Tĩnh, trong lòng giận dữ. Lô Tĩnh! Ngươi quá càn rỡ! Hôm nay nói cái gì cũng phải cùng ngươi một chút giáo hấn. Ầm ầm ba! Vừa mới nói xong. Liền có thể nhìn thấy, từ thanh niên tóc trắng trên thân, xuất hiện từng đạo giống như cuồng mãng đồng dạng tia chớp màu bạc, mỗi một đạo thiểm điện bên trong đều tràn đầy bùa chú màu bạc. Uy lực khủng bố! Lôi chi thẩm phán! Vâng! Lôi điện lấp lóe, bao trùm tới. Đánh về phía Lô Tĩnh. Mạnh. Vô cùng mạnh. Đây cũng là nguyên anh tu sĩ lực lượng, một chiêu này, chỉ sợ đều có thể đem sau lưng những tòa to lớn biệt thự đều hóa thành cho tàn, tương đương với đạn đạo giống như khủng bố. Hoa Bỉ Ngạn cùng Đát Thiên đều cảm nhận được đáng sợ uy lực, trong đôi mắt đẹp lóe ra sợ hãi thần sắc. Đội trưởng, ngươi xuất thủ quá nặng đi, nếu là đem Lô Tĩnh đánh chết, chúng ta không tốt giao nộp à. Hắc Mân tôi khổ khuôn mặt nói, dù nói thế nào, chúng ta đã không phải là trước kia, đã gia nhập vào thể chất bên trong. Giết. Ngũ hành trận pháp. Siêu phàm kiếm pháp. Ông. Bang ba. Đầu tiên là lấy trận pháp phủ văn thác ấn hư không, hình thành ngũ hành trận pháp, đem trận pháp lực lượng ra chỉ tại trên người mình. Sau đó, Lô Tĩnh vận chuyển công pháp, kiếm quang sáng chói, nở rộ vô tận kiếm quang. Ẩn chứa kiếm đạo uy lực. Uy lực này. Thanh niên tóc trắng ánh mắt ngưng tụ, vậy mà từ Lô Tĩnh chiêu kiếm pháp này bên trong cảm thấy nguy hiểm và cảm giác áp bách, có thể thấy được, một kiếm này uy lực vượt ra khỏi bình thường. Bất quá, thì tính sao, như cũ không phải là đối thủ của ta. Thanh niên tóc trắng kiêu ngạo nỉ non. Ầm ầm. Vô tận lôi đỉnh cùng vô tận kiếm quang va chạm, toát ra từng mảnh nhỏ ngân sắc lôi quang, còn có cái kia từng mảnh nhỏ ánh sáng năm màu, nổ tung lên. Mặt đất nứt ra, bị lôi quang quanh cháy đen, bị kiếm pháp vạch ra từng đạo vết kiếm sâu. Trung quanh bừa bộn một mảnh. Bành. Cuối cùng, cái kia vô tận kiếm quang chậm rãi dập tắt, mà cái kia lôi đỉnh như trước đang không trung lấp lánh, phát ra từng cơn tiếng oanh minh, phảng phất tại tuyên thệ của hắn thắng lợi. Đạp đạp đạp. Lô Tĩnh bước chân lui lại, sắc mặt trắng nhợt. Lô Tĩnh, nói thật cho ngươi biết, ngươi mặc dù cường đại, có được nguyên anh sơ kỳ sức chiến đấu, lại cũng là bởi vì mượn nhờ bảo khí lực lượng. Thanh niên tóc trắng ngạo nghễ nói, mà ta cũng tương tự có vũ khí cường đại. Giang giác. Nói xong. Thanh niên tóc trắng tay phải vung lên, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một đường còn như điện chớp phù văn, giống như vật sống đồng dạng, thác ấn tại lòng bàn tay của hắn bên trong. Cái này thẩm phán ngọc phù, chính là tuyệt phẩm linh khí. Có được tuyệt phẩm linh khí ta, thực lực tăng gấp bội, đã sớm siêu việt đồng dạng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, sở dĩ, ngươi lại tại sao có thể là đối thủ của ta? Ha ha! Lô Tĩnh cười lạnh một tiếng, không hề bị lay động. Đội trưởng quả nhiên tốt tiêu sái, thật là lợi hại. Hắc Mân tôi một mặt vẻ mặt sùng bái, cái gì lấy sức một mình thay đổi càn khôn, lợi hại hơn nữa, còn không phải thua ở đội trưởng chính là trong tay, đội trưởng mới là mạnh nhất. Chủ nhân! Đát Tiên trong đôi mắt đẹp mang theo lo lắng. Mặc dù, Đát Tiên ngay từ đầu đối với Lô Tĩnh có oán hận, nhưng theo, Lô Tĩnh trợ giúp nàng cho tộc nhân báo thù rửa hận về sau, oán hận cũng tiêu tán không sai biệt lắm. Hơn nữa, Lô Tĩnh cũng không có bức bách nàng làm không muốn sự tình, mặc dù bị Lô Tĩnh ăn đậu hũ, bị Lô Tĩnh sờ khắp toàn thân, đó cũng là nàng trước tiên dụ hoặc Lô Tĩnh, cái này mới xảy ra loại sự tình này. Sở dĩ, Đát Tiên vẫn rất lo lắng Lô Tĩnh. Hoa Bỉ Ngạn vẫn là trầm mặc không nói. Nàng lúc này không biết nên làm thế nào mới tốt, bất kể nói thế nào, sự tình hôm nay, cũng là bởi vì chính mình mới có thể biến thành dạng này. Nói đến, Lô Tĩnh là ở giúp nàng, là ở hộ nàng. Trong nội tâm nàng cũng có chút cảm động. Ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta. Lô Tĩnh chế rêu một tiếng, sau đó từ trên mặt đất bay lên, đứng ở cùng thanh niên tóc trắng đồng dạng độ cao, nhìn đối phương, nỉ non nói. Làm sao? Thanh niên tóc trắng cười một tiếng, châm chọc nói. Ngươi chẳng lẽ còn cho là mình có thể thắng nổi ta sao? Đừng có nằm ngộng. Ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ giữa ngươi và ta có bản chất chênh lệch? Cũng được, thời gian cũng không sớm, ta cũng nên đem người mang đi, đem nhiệm vụ hoàn thành. Về phần ngươi, ta cũng chỉ phải đem ngươi đánh trọng thương, để tránh ngươi ảnh hưởng đến ta chấp hành nhiệm vụ. Vâng! Giang giác! Thanh niên tóc trắng trực tiếp xuất thủ, lại là đầy trời thiểm điện, trong lòng bàn tay hắn xe thẩm phán ngọc phù hiện ra một loạt phù văn, cùng thiểm điện giao hòa. Tăng phúc thiểm điện uy lực. Vẫn là mới vừa một chiêu kia. Lôi chi thẩm phán. Bang. Lô Tĩnh vẫn là một kiếm, siêu phàm kiếm pháp, vô tận kiếm quang phá không, phô thiên cái địa, tạo thành một mảnh kiếm mạc, ẩn chứa năng lượng cường đại. Còn có kiếm đạo thần vận. Không thể không nói, Lô Tĩnh thực lực quả thật làm cho người không thể tưởng tượng, một kiếm này uy lực, phảng phất không giống nhân gian, không tồn tại cùng phàm trần đồng dạng. Hắc Mân tôi không khỏi cảm khái một câu, chỉ tiếc, ngươi gặp đội trưởng. Tại đội trưởng chính là lôi chi thẩm phán dưới, ngươi cho dù là mạnh, cũng vô dụng, cũng đều sẽ bị đánh tan, bị đánh bại. Bành! Vành Long! Kiếm quang nổ tung, lôi quang lấp lẽ. Quả nhiên cùng Hắc Mân tôi nói một dạng, Lô Tĩnh một kiếm này lần nữa bị thanh niên tóc trắng phá, mà lần này, thanh niên tóc trắng không tiếp tục thu tay lại, mà là khu xử lôi quang, hướng Lô Tĩnh đánh tới. Lốt buốt! Tiếng oanh minh không ngừng. Người thua! Thanh niên tóc trắng khẽ cười một tiếng. Cũng không có vui sướng chút nào bộ dáng, bởi vì, hắn đã sớm cho rằng Lô Tĩnh sẽ bại tại trong tay của mình, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ biết trọng thương ngươi, dù sao nhiệm vụ của ta chỉ là mang đi Bị Ngạn Hoa nữ vương. Ông, thanh niên tóc trắng thu hồi không ít lực lượng, thiểm điện biến thành một đường, đánh về phía Lô Tĩnh. Chủ nhân! Đắc Tiên kinh hô. Ha ha! Hắc Mân Thôi khẽ cười một tiếng. Xoát! Hoa Bỉ Ngạn cắn răng một cái, bàn tay như ngọc trắng đẩy ra, hoa nở vạn đoá, quang mang bốn phía. Bành! Nhưng là... Sau một khắc, Hắc Mân Thôi trực tiếp nổ súng, đạn giống như màu tím đen lưu quang, đánh tới Hoa Bỉ Ngạn. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Hoa Bỉ Ngạn bị một thương này bước lui, không thể trợ giúp đến Lô Tĩnh, chỉ có thể nhìn thấy cái kia một đường ẩn chứa phù văn thiểm điện rơi về phía Lô Tĩnh. Thiểm điện đều đã rơi xuống, nhưng mà Lô Tĩnh trên mặt chưa từng có một tia thần sắc hốt hoảng, vẫn như cũng là chấn định tự nhiên, tựa hồ tất cả đều đang hắn nắm vững bên trong. Thanh niên tóc trắng nhíu mày, hắn có chút trong lòng bất an. Chẳng lẽ Lô Tĩnh còn có cái gì hắn không biết thủ đoạn sao? Thế nhưng là, không nên a. Cho tới bây giờ, Lô Tĩnh không có khả năng dù có được siêu việt lực lượng của mình. Xoát. Ngay lúc này, Lô Tĩnh tay phải hắn lắc một cái, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một đường phụ chú. Một đường hình kiếm phụ chú, phía trên phủ đầy huyền diệu phù văn, ẩn chứa phi thường nồng nặc kiếm đạo vận vị. Đó là... Thanh niên tóc trắng hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Đi! Lô Tĩnh tay phải vung lên, kích phát kiếm trong tay hình phù văn, chỉ thấy hình kiếm phù văn phá không bay ra, lớn lên theo gió, hóa thành thực sự là một chôi ba thước thanh phong kiếm. Nhìn rõ ràng là bay ra thông thường một thanh kiếm, lại phảng phất ẩn chứa kiếm đạo huyền bí. Đây là siêu việt nguyên anh cảnh giới lực lượng. Làm sao có thể? Thanh niên tóc trắng thét lên, vô cùng thất kinh, trên mặt tràn đầy hốt hoảng thần sắc. Phúc! Một kiếm này từ thanh niên tóc trắng bụng xuyên thủng mà qua, cái gì thiểm điện, cái gì thẩm phán, dưới một kiếm này, không có gì có thể ngăn ở, tất cả đều bị chằm diệt. Chính là cường đại như vậy không hề có đạo lý. A! Thanh niên tóc trắng kêu thảm, phần bụng không ngừng đổ máu, trực tiếp từ không trung rớt xuống đất, bị một kiếm này giết trọng thương, đã mất đi sức chiến đấu. Xoát! Có thể nhìn thấy. Xuyên thủng thanh niên tóc trắng một kiếm này, như cũ hướng về phía trước lan tràn, bay vào không trung, tách ra tầng mây, giống như là một đường lưu tinh, biến mất ở chân trời, thẳng đến năng lượng tiêu tán hầu như không còn, hóa thành một đóa huyễn lệ pháo hoa, biến thành cho tàn. Vẹn. Chương 169, Tử Mẫu Kiếm Phủ cùng Bị Ngạn Hoa Tiên Kinh. Trang diện lập tức lâm vào yên tĩnh bên trong. Chỉ nghe được thanh niên tóc trắng nằm dưới đất tiếng kêu thảm thiết, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, trong máu tươi còn có nội tạng khối vụn. Thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Chật vật không chịu nổi, hoàn toàn không có phía trước ngạo khí cùng hình tượng. Giống như là một cái sắp chết tên ăn mày đồng dạng, vô cùng thê thảm. A3. Sau một khắc, Hắc Mân Thôi phát ra tiếng thét chói tai, sau đó như điên xông về thanh niên tóc trắng, hô, đội trưởng. Đội trưởng. Ngươi thế nào? Thế nào? Vậy mà ba. Hoa Bị Ngạn ngẩng đầu, nhìn xem Lô Tĩnh, trong đôi mắt đẹp tràn ngập cảm giác rung động to lớn. Sự tình phát sinh quá đột ngột. Quá ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ tới. Vừa mới còn lâm vào hoàn cảnh xấu Lô Tĩnh trực tiếp lật bàn, mà vừa mới còn một mặt ngạo khí, tự cho là đã nắm giữ toàn cục thanh niên tóc trắng. Cứ như vậy, bị Lô Tĩnh một kiếm trực tiếp trọng thương. Chủ nhân. Thật mạnh. Thật là lợi hại. Đắc Tiên mang theo một mặt vẻ mặt sùng bái, chủ nhân vậy mà một kiếm liền đem cái kia nguyên anh tu sĩ bị thương nặng ba. Thật lợi hại. Nhất định chính là một cái hoa lệ lật bàn. Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại? Làm sao lại? Hắc Mân Thôi trừng lớn hai con ngươi, nhìn thấy thanh niên tóc trắng trọng thương bộ dáng, trong lòng khó mà tiếp nhận sự thực như vậy, rõ ràng mọi thứ đều là như vậy hoàn mỹ, rõ ràng tất cả đều đang đội trưởng chính là nắm vững bên trong, rõ ràng Lô Tĩnh đã ở vào tuyệt đối thế yếu. Thế nhưng là, một kiếm kia kinh diễm kiếm quang, đem tất cả đánh vỡ. Đánh đâu thằng đó? Lô Tĩnh trực tiếp từ tuyệt đối thế yếu đứng ở ưu thế tuyệt đối xe. Ngươi! Ngươi! Thanh niên tóc trắng che ngực vết thương. Không ngừng có máu tươi từ ngón tay của hắn khe hở ở giữa tràn ra, không chỉ có như thế, y phục trên người hắn cũng dính máu tươi, nhiễm đỏ một mảnh. Ánh mắt của hắn chấn kinh, mang theo hết sức không cam lòng. Ngươi nên may mắn, tại tối hậu quan đầu lưu thủ không có hạ sát thủ, bằng không mà nói, một kiếm này cũng không phải là xuyên thấu bụng của ngươi, mà là đầu của ngươi. Lô Tĩnh rất bình tĩnh nhìn thanh niên áo trắng, ngươi là gọi Tiêu Giật Lôi đi, danh hiệu Lôi Thần, tại dị thường sự kiện điều tra cục bên trong đảm nhiệm đội trưởng chính là chức trách. Hơn nữa, cùng ngươi ở vào cùng một cái cấp đội trưởng nhân vật còn rất nhiều, không sai à? Làm sao ngươi biết? Thanh niên tóc trắng mở to hai mắt nhìn, rung động đến cực điểm. Ha ha! Lô Tĩnh cười khẽ âm thanh, hắn tự nhiên là sử dụng chân thực chi nhãn lực lượng, dò xét đến hắn muốn có được tin tức. Đồng thời, Lô Tĩnh cũng rõ ràng hiểu được, dị thường sự kiện điều tra cục cùng ngành đặc biệt, là hai cái bất đồng tổ chức, nếu như nói, ngành đặc biệt là Hoa Hạ chính phủ tạo dựng lên chuyên môn duy trì nhân vật siêu phàm trật tự lời nói. Như vậy dị thường sự kiện điều tra cục thì là từ dân gian lực lượng tạo thành, đánh lấy giữ gìn ổn định hòa bình cơ hiệu, vụ trộm làm lấy đối với mình có chuyện lợi. Bất quá. Tại gần nhất, dị thường sự kiện điều tra cục người lãnh đạo vật dần dần hướng chính phủ dựa vào, đã bị chính thức hợp nhất, biến thành chính thức dị thường sự kiện điều tra cục, mà không còn là dân gian tổ chức. Trở về nói cho các ngươi biết người, mặc kệ các ngươi muốn làm gì, cũng không nên nghĩ lấy có ý đồ với ta, bằng không mà nói, ta không đề nghị huyết tẩy các ngươi cục điều tra. Lô Tĩnh lạnh lùng nhìn thanh niên áo trắng cùng Hắc Mân tôi một chút, lạnh giọng nói. Trong giọng nói tràn ngập sát ý. Lô Tĩnh, ngươi. Hắc Mân tôi cắn răng, còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng lại bị thanh niên áo trắng ngăn cản. Tốt, ngươi ta nhất định sẽ đưa đến. Tiêu Dật Lôi nhìn xem Lô Tĩnh, gật đầu nói, còn nữa, thanh thành tứ lao tử vong sự tình, ngành đặc biệt cũng biết, bọn họ cũng nhất định sẽ phái người tới. Ngươi coi như cản được chúng ta, cũng không nhất định có thể ngăn được ngành đặc biệt người. Cái này không cần đến ngươi tới quan tâm. Lô Tĩnh lãnh đạm nói. Hắc Mân tôi, chúng ta đi. Tiêu Dật Lôi nói. Ân, đội trưởng, tốt. Hắc Mân tôi nhanh chóng gật đầu, đỡ dậy Tiêu Dật Lôi, hai người khập khênh hướng bên ngoài biệt thự đi đến, hoàn toàn mất hết mới vừa uy phong khí khái, ngược lại vô cùng chật vật. Đợi lát. Lô Tĩnh hô một câu. Ba. Tiêu Dật Lôi cùng Hắc Mân tôi thân thể cứng đờ, trên mặt không khỏi nổi lên thất kinh biểu lộ, bọn họ cho rằng Lô Tĩnh đổi ý. Không nghĩ thả bọn họ đi. Trong lòng tức là khẩn trương lại là sợ hãi, hai chân đều ở run lên. Bọn họ hiện tại tình huống như vậy, Lô Tĩnh hoàn toàn có thể một kiếm đem bọn hắn cho xử lý. Hai người các ngươi, ta đây biệt thự biến thành bộ dáng này, không bồi thường tiền liền muốn chạy như vậy. Lô Tĩnh chỉ chung quanh, mặt đất giống như là động đất một bên. Tiêu Dật Lôi cùng Hắc Mân tôi sắc mặt cứng đờ, trong lòng thở dài một hơi. Cho. Ngay sau đó, Hắc Mân tôi cấp tốc móc trong ngực ra một tấm thẻ chi phiếu. Ném về phía Lô Tĩnh. Lô Tĩnh đưa tay tiếp được. Các ly mặt có một cái ức, mật mã là 6 cái không, đầy đủ xây xong ngươi căn biệt thự này. Hắc Mân tôi nói. Không nghĩ tới a, các ngươi vẫn rất có tiền. Lô Tĩnh cười nói. Không có việc gì, chúng ta có thể đi được chưa? Hắc Mân tôi thấp thỏm trong lòng hỏi. Đi thôi, đi thôi. Lô Tĩnh phất tay. Hắc Mân tôi cùng Tiêu Dật Lôi lập tức thật nhanh thoát đi, lái xe, tốc độ cao nhất lao nhanh. Trong nháy mắt liền biến mất ở bóng đêm bên trong. Chủ nhân, ngài cứ như vậy buông tha bọn họ sao? Hoa Bỉ Ngạn đi tới, cấp tốc nói. Ha ha. Lô Tĩnh cười cười, dĩ nhiên không phải. Phải biết, mới vừa một kiếm kia, là Lô Tĩnh từ tu tiên trong cửa hàng, hoa trọn vẹn 10000 tu tiên giá trị cùng 10 điểm nhiệm vụ giá trị mua duy nhất một lần vật tiêu hao. Có thể không kín gấp chỉ là đem Tiêu Dật Lôi trọng thương đơn giản như vậy. Vật phẩm, từ mẫu kiếm phủ. Phẩm cấp, tuyệt phẩm vũ cấp. Hiệu quả, duy nhất một lần vật tiêu hao, kích phát về sau, có thể phát ra có thể so với xuất khiếu kỳ một kích toàn lực một kiếm, uy lực mạnh mẽ, không chỉ có như thế, đánh trúng địch nhân về sau, bên trong ẩn chứa tử kiếm hội chui vào địch trong cơ thể con người, nhận kích phát người khống chế. Giá cả, 10000 tu tiên giá trị, 10 điểm nhiệm vụ giá trị. Hiện tại Tiêu Dật Lôi thể nội, còn ẩn chứa một cái cơ hồ không cách nào bị dò xét đến tiểu kiếm, tiềm phục tại Tiêu Dật Lôi thể nội, chui này tiểu kiếm nhận Lô Tĩnh khống chế. Ở loại tình huống này dưới, Lô Tĩnh hoàn toàn có thể cảm giác được tiểu kiếm phương vị, tùy thời đều có thể kết rơi Tiêu Dật Lôi tính mệnh. Cứ như vậy, Lô Tĩnh cũng có thể biết rõ dị thường sự kiện điều tra cục tổng bộ lại địa phương nào, Lô Tĩnh cũng sẽ không một mực ở vào bị động trạng thái. Hắn hoàn toàn có thể chủ động xuất kích. Đổi bị động làm chủ động. Đắc Tiên, thẻ này cho ngươi. Lô Tĩnh tiện tay đem Hắc Mân tôi quăng ra thẻ cho đi Đắc Tiên. Tạ ơn chủ nhân. Đắc Tiên đôi mắt đẹp sáng lên đem thẻ tiếp nhận. Dãy rùa mê người vòng eo, điềm điềm nói, chủ nhân ngươi thật tốt. Ken. Chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, bảo hộ Hoa Bỉ Ngạn, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, 50 chút nhiệm vụ giá trị, 1 tỷ nhân dân tệ, Bỉ Ngạn Hoa Tiên Kinh, ban thưởng đã cấp cho, xin chú ý kiểm tra và nhận, có thể rút ra sử dụng. Còn có chuyện tốt như vậy. Lô Tĩnh hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ trong lòng. Không nghĩ tới, còn có thể hoàn thành một cái ẩn tàng nhiệm vụ, thực sự là một chuyện đại hỷ sự. Vừa rồi Lô Tĩnh hao tốn 10000 tu tiên giá trị cùng 10 điểm nhiệm vụ giá trị mua tử mẫu kiếm phủ, lần này, trực tiếp phần thưởng 50 chút nhiệm vụ giá trị, còn có 1 tỷ nhân dân tệ. Đương nhiên, tốt nhất ban thưởng, vẫn là sau cùng Bỉ Ngạn Hoa Tiên Kinh. Vật phẩm, Bỉ Ngạn Hoa Tiên Kinh. Phẩm cấp, tuyệt phẩm vũ cấp. Hiệu quả, sinh trưởng tại sông Hoàng Tuyền bên cạnh Bỉ Ngạn Hoa, ẩn chứa nồng nặc tử vong chi lực, ngưng tụ tử vong lực lượng, đột phá trọng trọng chướng ngại, cuối cùng liền có thể đắc đạo thành tiên. Giá cả, 10 triệu tu tiên giá trị, 1 vạn nhiệm vụ giá trị. Rất tốt, rất tốt. Lô Tĩnh vừa lòng phi thường. Tuyệt phẩm vũ cấp bản đầy đủ công pháp, cũng phải cần hơn triệu tu tiên giá trị cùng hơn vạn nhiệm vụ giá trị, dạng này đi thẳng đến tay, có thể nói là tiết kiệm được rất nhiều nhiệm vụ giá trị cùng tu tiên giá trị. Thế nhưng là một chuyện tốt. Mà hiển nhiên, môn công pháp này chính là để cho Hoa Bỉ Ngạn tu luyện. Bây giờ Hoa Bỉ Ngạn đã là bán bộ yêu hoàng, chuyển tu tuyệt phẩm vũ cấp công pháp về sau, có khả năng rất lớn tiến thêm một bước, thành tựu yêu hoàng. Tiểu Hoa, bộ công pháp kia cho ngươi. Lô Tĩnh cũng không có chần chờ, đầu tiên là từ trong hòm kèm đem ngọc giản bỏ vào chữ vật giới chỉ bên trong, lại từ trong chữ vật giới chỉ đem ngọc giản lấy ra, đưa cho Hoa Bỉ Ngạn. Công pháp. Hoa Bỉ Ngạn sững sờ, có chút chần chờ. Công pháp của nàng tu luyện cũng không yếu, là thượng phẩm huyền cấp, hơn nữa vô cùng thích hợp bản thân tu luyện, nàng cũng không có muốn đổi công pháp ý nghĩ. Chủ nhân, chẳng lẽ? Ngược lại là đát thiên đều là lửa nóng thần sắc. Ân. Lô Tĩnh gật đầu. Hoa Bỉ Ngạn, thực chúc mừng ngươi, có thể có được chủ nhân quà tặng. Đát thiên hâm mộ nhìn Hoa Bỉ Ngạn một chút. Tạ ơn chủ nhân. Hoa Bỉ Ngạn không nghĩ quá nhiều, liền đem ngọc giản đón lấy. Xem một chút đi. Lô Tĩnh nói. Là, chủ nhân. Hoa Bỉ Ngạn gật đầu. Ông. Ngay sau đó, Hoa Bỉ Ngạn vậy cái này ngọc giản, đặt ở chỗ mi tâm, linh lực vận chuyển, nhất thời. Một cỗ khổng lồ truyền thừa tin tức tràn vào đến Hoa Bỉ Ngạn trong đầu. Dù sao Hoa Bỉ Ngạn là bán bộ yêu hoàng, sức thừa nhận mạnh hơn Đát Thiên, sở dĩ tiếp nhận truyền thừa thời gian so Đát Thiên thiếu mất một nửa, hoa gần nửa giờ. Đây là làm truyền thừa hoàn tin tức về sau, Hoa Bỉ Ngạn giống như Đát Thiên, chấn kinh rồi, nàng đôi mắt đẹp trừng lớn, thần sắc trong kinh ngạc mang theo cùng hỉ, tuyệt phẩm vũ cấp. Cái này dĩ nhiên là tuyệt phẩm vũ cấp công pháp. Không chỉ có như thế, môn công pháp này có thể nói là vì ta đo thân mà làm đồng dạng. Đối ta độ phù hợp cơ hồ đạt đến 100% hoàn mỹ. Thật bất khả tư nghị. Ta vậy mà chiếm được tuyệt phẩm vũ cấp công pháp hoàn chỉnh 3. Có môn công pháp này, coi như ta không thể tiêu trừ cùng với ta mà thành oán nghiệm, ta cũng có thể bước vào yêu hoàng cảnh giới, thậm chí thăm dò tầng thứ cao hơn. Hoa Bỉ Ngạn khuôn mặt xe nổi lên vô cùng biểu tình mừng rỡ. Tạ ơn chủ nhân. Hoa Bỉ Ngạn hướng về Lô Tĩnh cúi đầu. Trong giọng nói lòng cảm kích hết sức rõ ràng. Mặc dù Lô Tĩnh lấy nô yêu chú ấn đã khống chế bản thân, nhưng lại không để cho mình làm bất luận cái gì không muốn sự tình, không chỉ có như thế, còn bảo vệ an toàn của mình. Cuối cùng, vậy mà đem chân quý như vậy tuyệt phẩm vũ cấp công pháp trực tiếp tặng đưa cho mình. Đây quả thực là thiên đại ân tình. Phải biết, tuyệt phẩm vũ cấp công pháp, nếu như truyền đến bên ngoài, sẽ khiến lớn giường nào gió tanh mưa máu, bây giờ, lại dạng này bị bản thân chiếm được. Ân. Lô Tĩnh gật đầu, nói ra, hảo hảo tu hành đi, tranh thủ mau sớm chuyển tu hoàn công pháp, thành tựu yêu hoàng cảnh giới, cứ như vậy, coi như ngành đặc biệt cùng dị thường sự kiện điều tra cục người đến rồi, ngươi cũng sẽ không giống lần này một dạng thúc thủ chịu trói. Là, chủ nhân, nô tỳ minh bạch. Hoa Bỉ Ngạn gật đầu. Bèn, chương 170, Hoa Bỉ Ngạn thành yêu hoàng. Liền giống như lần trước, Lô Tĩnh từ tu tiên trong cửa hàng mua trợ giúp Hoa Bỉ Ngạn chuyển tu công pháp chuyển tu đan. Hao tốn 1.000 tu tiên giá trị. Lô Tĩnh cùng Đát Thiên ở bên ngoài hộ pháp, Tĩnh Tĩnh cùng đợi. Một bên khác, Tiêu Dật Lôi cùng Yên Mân Côi từ Lô Tĩnh biệt thự thoát đi về sau. Tiêu Dật Lôi đầu tiên là nuốt đan dược, khôi phục một chút thương thế, miệng vết thương ở bụng không chảy máu nữa, đã kéo màn. Nguy hiểm thật, kém một chút, một kiếm này liền vạch phá đan điền của ta. Tiêu Dật Lôi lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Hắn căn bản không biết, tử mẫu kiếm phù tử kiếm đã chui vào đan điền của hắn bên trong. Sinh tử của hắn đã sớm nắm ở Lô Tĩnh trong tay. Đội trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Yên Mân Côi đang lái xe, do hỏi. Về trước tổng bộ, đem Lô Tĩnh sự tình trên báo cáo đi, về phần sự tình phía sau, liền để phía trên phiền não đi thôi. Tiêu Dật Lôi âm thanh lạnh lùng nói, cơ quan tình báo người nhất định chính là ăn cơm khô, thậm chí ngay cả Lô Tĩnh thực lực chân thật đều không thể tra rõ ràng, hại ta kém một chút sẽ chết tại Lô Tĩnh trong tay. Đội trưởng, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Yên Mân tôi nói, ai có thể nghĩ tới, Lô Tĩnh còn cất giấu cái kia một tay, hơn nữa, hắn tất nhiên dám thả chúng ta đi, đã nói lên, hắn căn bản không sợ chúng ta phản công. Có thể thấy được, Lô Tĩnh thật là sâu không lường được. Ân. Tiêu Dật Lôi là thật sâu gật đầu, lần này thật là trồng. Thật không biết lão đại là nghĩ như thế nào, vậy mà phái người đem Thanh Thành Tứ Lao giết đi, còn đem tội danh vu oan tại Bỉ Ngạn Hoa nữ vương trên đầu, lão đại đến cùng muốn làm gì? Tiêu Dật Lôi bất mãn nói câu. Yên Mân tôi trầm mặc không nói, không dám nói nhiều một câu, đối với Tiêu Dật Lôi trong miệng lão đại, là muốn nghĩ cũng cảm thấy nhân vật khủng bố, nàng cũng không dám thảo luận. Trong nháy mắt đã là ngày hôm sau. Cầm Sạch sáng sớm tiến đến lúc, một sợi ánh sáng mặt trời từ chân trời bay tới, một ngày mới vừa mới bắt đầu, Lô Tĩnh liền cảm nhận được Hoa Bị Ngạn bế quan chuyển tu công pháp gian phòng bên trong truyền đến thập phần cường đại yêu lực chấn động. Huyết sắc tử vong chi lực lan tràn, phảng phất để cho người ta thấy được núi thây biển máu giống như địa ngục chẳng cảnh. Một đóa huyết sắc bị ngạn hoa cắm rễ ở trong đó. Hiển nhiên, Hoa Bị Ngạn đột phá, thành tựu yêu hoàng. Ông, cỗ này hư ảnh xuất hiện nhanh, biến mất cũng mau, trước sau bất quá vài giây đồng hồ mà thôi, đã không thấy tăm hơi, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Kẹt kẹt. Sau mười mấy phút, Hoa Bị Ngạn liền từ trong phòng đi ra, nàng một thân huyết sắc váy dài, khí chất càng phát cao quý, hai đầu lông mày lưu chuyển lên để cho người khiếp đảm tử vong chi lực. Phảng phất chính là nắm giữ lấy tử vong chi lực nữ vương đồng dạng. Để cho người ta có loại cao không thể chạm cảm giác. Có thể nói, Hoa Bị Ngạn thực lực bây giờ vô cùng cường đại, nàng đã là yêu hoàng, mặc dù là mới vào yêu hoàng cảnh giới, đối với thực lực bản thân trưởng khống không đủ. Nhưng chỉ cần nàng dần dần quen thuộc lực lượng của mình, đến lúc đó, lấy Lô Tĩnh thực lực bây giờ đều không nhất định có thể chiến thắng nàng, dù sao nàng thế nhưng là chuyển tu tuyệt phẩm vũ cấp công pháp. Nghĩ tới đây, Lô Tĩnh đối với mau chóng thu thập bắt đầu còn dư lại ngũ hành đồ vật càng thêm cấp bách. Chỉ là trúc cơ cảnh giới đỉnh cao, sức chiến đấu có chút khó mà ứng phó sau đó khả năng gặp phải nguy hiểm, những cái kia ẩn nút trong bóng tối tồn tại, thực lực càng phát cường đại. Hoa Bị Ngạn, ngươi vậy mà thực trở thành yêu hoàng. Đắc Yên hâm mộ nói ra. Nàng mới vừa đột phá yêu vương không lâu, khoảng cách yêu hoàng cảnh giới còn kém một khoảng cách lớn. Ân. Hoa Bị Ngạn mỉm cười. Chuyện của tôi. Nét chủ nhân. Ngay sau đó, Hoa Bị Ngạn đi tới, hướng Lô Tĩnh có chút túi đầu. Ân. Lô Tĩnh gật đầu, không khiến ta thất vọng, thành công tấn cấp yêu hoàng, thật đáng mừng, cứ như vậy, lấy thực lực của ngươi, cũng có thể giúp đỡ ta không ít bận điệu. Có thể vì chủ nhân phân ưu, là nô tỳ may mắn. Hoa Bị Ngạn nói. Hy vọng ngươi nói cùng ngươi trong lòng nghĩ là giống nhau. Lô Tĩnh từ chối cho ý kiến cười. Hoa Bị Ngạn sững sờ, trầm mặc không nói. Xác thực. Trải qua chuyện ngày hôm qua, Hoa Bị Ngạn là cảm kích Lô Tĩnh, hơn nữa, Lô Tĩnh cho đi nàng tuyệt phẩm vũ cấp công pháp, là một cái cực lớn ân tình. Nhưng nói đi nói lại thì, cảm kích về cảm kích, ân tình về ân tình, nếu như có thể có cơ hội, Hoa Bị Ngạn vẫn là sẽ nghĩ biện pháp thoát ly Lô Tĩnh khống chế, lấy tính tình của nàng, khó mà tiếp nhận trở thành một người nô tỳ. Nhưng là, coi như tránh thoát Lô Tĩnh khống chế, nàng cũng sẽ không lại đối với Lô Tĩnh báo thù. Đây chính là cải biến. Các ngươi hai cái liền ở lại đây đi, không có việc gì liền không nên tùy ý ra cửa, tiểu tâm tình báo cục cùng ngành đặc biệt người, nếu như có chuyện phát sinh, mau chóng cùng ta gọi điện thoại. Lô Tĩnh đối với Đát Thiên cùng Hoa Bị Ngạn nói ra. Là, chủ nhân. Đát Thiên ngòn ngọt cười, mị hoặc mê người, lại tại hướng Lô Tĩnh phóng điện. Là, chủ nhân, nô tỳ minh bạch. Hoa Bị Ngạn cung kính nói. Đi thôi. Lô Tĩnh nhún vai, không có ở lâu, quay người rời đi biệt thự. Mở ra xe thể thao, hướng về núi Thanh Vân biệt thự đi, một đêm không về nhà, phụ mẫu khẳng định lo lắng, nên về nhà báo tin bình an. Về phần Hoa Bị Ngạn sự tình, Lô Tĩnh ngược lại không gấp. Rất nhanh, Lô Tĩnh về tới núi Thanh Vân biệt thự, đến cửa chính cửa, liền thấy được cha và lão mụ chính trông mong hy vọng, nhìn thấy Lô Tĩnh lái xe đã trở về, lập tức trên mặt hiện ra thần sắc vui mừng. Nhi tử, đã trở về. Lão mụ hô. Đã trở về tốt, đã trở về tốt. Lão ba cũng là gật đầu không ngừng. Cha mẹ, ta đói bụng rồi. Lô Tĩnh từ trên xe bước xuống, lớn tiếng hô. Hảo hảo, ta đi chuẩn bị cho ngươi ăn. Lão mụ trên mặt hiện ra mừng rỡ cùng khai tâm biểu lộ, nhìn thấy con trai mình không có việc gì, cái này so với sự tình gì đều muốn khai tâm. Ăn điểm tâm. Lô Tĩnh liền trở về gian phòng của mình bên trong đi ngủ đây. Mặc dù Lô Tĩnh bây giờ là trúc cơ tu sĩ, nhưng cần thiết giấc ngủ cũng là cần thiết sự tình. Hơn nữa, gần nhất trong khoảng thời gian này, cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện, Lô Tĩnh tình huống hiện tại cũng có chút mỏi mệt, dù sao đã liên tục vài ngày không có hảo hảo ngủ một giấc. Thời gian trôi qua. Thẳng đến lúc chạng vạng tối, Lô Tĩnh mới ngủ tỉnh lại. Phụ mẫu hôm nay không có đi làm, đều lưu tại trong nhà, chiếu cố Lô Tĩnh, nhìn thấy Lô Tĩnh ngủ cơ hồ cả ngày, trong lòng rất là đau lòng. Đinh linh linh. Lô Tĩnh vừa mới tỉnh ngủ, chuông điện thoại di động vang lên, Lô Tĩnh lấy đến trong tay xem xét. Nguyên lai là Tâu Nguyệt Tư gọi điện thoại đến đây, xoay người mà lên, nhận nghe điện thoại. Nguyệt Tư, liền nhanh như vậy nhớ ta. Lô Tĩnh cười hì hì nói. Đúng vậy a, ta nhớ ngươi lắm, ngươi chẳng lẽ không nghĩ ta sao? Vì sao không gọi điện thoại cho ta? Tô Nguyệt Tư cũng cười hì hì nói. Lô Tĩnh trong lòng vui vẻ, nhanh chóng nói ra, ta đương nhiên muốn, ta nghĩ chết nhà ta Nguyệt Tư, nếu là nhà ta Nguyệt Tư có thể đến chỗ của ta bồi ta vậy cũng tốt. Hừ. Tô Nguyệt Tư kiểu hừ một tiếng, ta tài bất khứ đây, ta nếu là đi nhà ngươi, còn không phải vào ngươi ổ sói, đến lúc đó, khẳng định bị ngươi khi dễ. Sẽ không, sẽ không. Lô Tĩnh tranh thủ thời gian lắc đầu, còn nói thêm, đúng rồi, Nguyệt Tư, ta hôm trước mua một ngôi biệt thự, có thời gian ngươi tới xem một chút chứ, biệt thự rất rất lớn à. Rất lớn là lớn bao nhiêu? Tô Nguyệt Tư nói, ngươi thử một chút thì biết. Lô Tĩnh trêu chọc nói, cam đoan nhường ngươi dễ chịu cùng hài lòng. Tránh ra. Tô Nguyệt Tư khuôn mặt đỏ lên. Ngươi mua biệt thự kia tốn bao nhiêu tiền? Là mấy triệu sao? Tô Nguyệt Tư hỏi. Vậy nhưng không ngừng đâu. Lô Tĩnh nói ra. Chẳng lẽ ngươi mua 100 triệu biệt thự? Tô Nguyệt Tư hoảng sợ nói, ngươi cũng quá biết xài tiền rồi a. Không ngừng, ngươi đoán một chút nữa. Lô Tĩnh nói. Chẳng lẽ là 200 triệu? Tô Nguyệt Tư lại nói. Không không không. Lô Tĩnh lắc đầu. Cái kia. Ân. 500 triệu. Tô Nguyệt Tư không xác định hỏi. Quá ít, quá ít. Lô Tĩnh lắc đầu nói. A a a, không đoán, không đoán, ngươi trực tiếp nói với ta đi, dù sao ta biết ngươi là tu sĩ, nhất định sẽ rất có tiền là được. Tô Nguyệt Tư chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn nói. Ha ha. Lô Tĩnh nở nụ cười, nói cho ngươi đi, hoa 2,5 tỷ. T. Tô Nguyệt Tư rõ ràng hít sâu một hơi, Lô Tĩnh, ngươi thật là cũng quá điên cuồng, vậy mà hoa 2,5 tỷ mua một ngôi biệt thự. Đó là dùng làm bằng vàng chứ, muốn nhiều tiền như vậy. Chờ ngươi tới xem một chút sẽ biết, cam đoan nhường ngươi giật nảy cả mình. Lô Tĩnh ý cười mặt mũi tràn đầy. Hừ, đừng mơ tưởng dụ hoặc ta, ta tài bất khứ đâu. Tô Nguyệt Tư ngạo kiểu nói. Đến nha, đến nha. Lô Tĩnh nói. Mới không cần, mới không cần. Tô Nguyệt Tư lắc đầu. Nguyệt Tư, đến lúc đó, chúng ta nếu như kết hôn, ta nhất định sẽ tổ chức một trận rung động toàn thế giới hôn lễ. Nhường ngươi trở thành trên cái thế giới này cực kỳ hạnh phúc nhất nữ nhân. Lô Tĩnh động tình nói ra. Lô Tĩnh. Ta. Tô Nguyệt Tư hốc mắt phiếm hồng, trong lòng tràn đầy cảm động. Ta. Ta nhớ ngươi lắm, ta đến ngươi nơi đó đi a. Tốt lắm. Lô Tĩnh hai mắt tỏa sáng, trên mặt hiện ra một bộ gian kế được như ý biểu lộ. Ta tài bất khứ đây, ta lừa gạt ngươi. Tô Nguyệt Tư chợt nở nụ cười, đáp ý nói, ngươi cho rằng ta không biết ta, nói câu nói như thế kia. Còn không phải muốn gạt ta, hừ, ta mới sẽ không mắc lừa. Không có. Lô Tĩnh mặc dù trong lòng tiếc nuối, nhưng vẫn là nói, ta lời mới vừa nói toàn bộ đều là thật, không có một câu nói dối, ta Lô Tĩnh phát thệ. Ân. Tô Nguyệt Tư thấp giọng đáp lại, trong lòng tức là ngọt ngào vừa cảm động, khuôn mặt hiện lên ra khai tâm cùng nụ cười hạnh phúc, ta đã biết, ngươi không cần thể. Còn nữa, ta vẫn sẽ không đi qua. Ngậy. Lô Tĩnh bó tay rồi. Sau một tiếng. Lô Tĩnh mới cùng Tô Nguyệt Tư cúp điện thoại, từ trong phòng đi ra, thấy được dưới lầu bận rộn phụ mẫu, bởi vì biệt thự quá lớn, hai người bọn họ có chút đầu óc choáng váng cảm giác. Hơn nữa, chỉnh lý cùng thu thập cũng rất phiền phức. Cha, mẹ. Lô Tĩnh hô. Nhi tử, ngươi đã tỉnh. Lão mụ nói. Ân. Lô Tĩnh gật đầu. Nhi tử, phòng này cái gì cũng tốt, chính là quá lớn, ba người chúng ta người ở, có chút quá không cảm giác. Lão ba tiếc nuối nói. Qua một thời gian ngắn ta tuyển mấy cái người làm vườn, quản gia, bảo mẫu loại hình tiến đến. Lô Tĩnh nói, nếu như vậy, các ngươi cũng không cần phiền toái như vậy, hơn nữa, nhiều một chút người, cũng nhiều chút nhân khí. Cái này tốt. Lão ba hai mắt tỏa sáng. Đừng nghe cha ngươi, là hắn biết hưởng thụ, chiêu người làm vườn, bảo mẫu không cần tiền A. Lão mụ nói. Lão mụ, ta đều hoa nhiều tiền như vậy mua biệt thự này, ngươi còn nghĩ chiêu bảo mẫu muốn xài bao nhiêu tiền đâu. Lô Tĩnh buồn cười nói. Ngậy. Lão mụ sướng sở, ngươi nói hình như cũng phải a. Đúng rồi, mẹ, ngày mai ta chuẩn bị trở về quê quán một chuyến, đem ra ra nhận lấy. Lô Tĩnh nói. Hảo hảo. Phụ mẫu nhanh chóng gật đầu, cái này tốt, nếu không chúng ta ngày mai cùng đi với ngươi một chuyến a. Ta một người là được rồi. Lô Tĩnh nói. Vậy cũng được. Phụ mẫu gật đầu. Bèn. Chương 171, có mệnh cầm mất mạng hoa. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt. Liền đã đến ngày thứ hai sáng sớm, khí trời bên ngoài rất tốt, cơ hồ là vạn dặm không mây, chỉ có một lượng đóa như là kẹo đường đồng dạng tuyết bạch đám mây tại tung bay, thoạt nhìn xinh đẹp vô cùng. Keng. Hệ thống thăng cấp. Chật. Trong đầu truyền tới thanh âm, khiến cho Lô Tĩnh từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh lại, mở mắt, liền thấy quang đãng dương quang từ ngoài cửa sổ rơi vào gian phòng trong khắp ngõ ngách. Hệ thống thăng cấp A. Lô Tĩnh ngáp một cái, nỉ non một câu. Xoát. Ngay sau đó, hắn tâm niệm vừa động, mở ra hệ thống. Tên, thần hào tu tiên hệ thống. Đẳng cấp, lục cấp. Ký chủ, Lô Tĩnh. Giới tính, nam. Công pháp, đại ngũ hành tu chân quyết, giả đan trúc cơ luyện khí thiên, thái hư kiếm pháp, quỷ đạo đại pháp, ngũ hành luyện thể thuật, trận pháp thiên, nhập môn thiên. Cảnh giới, trúc cơ đỉnh phong, luyện thể 9 tầng. Nhiệm vụ giá trị, 90, hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được. Tu tiên giá trị, 40.000, mỗi tiêu phí lục vạn nhân dân tệ thu hoạch được 1 điểm. Tài khoản số dư còn lại, 910000000 nhân dân tệ. Tu tiên cửa hàng, đã khai mở. Thung vật phẩm, trảm yêu kiếm, linh lung phệ hồn tháp, thanh đằng yêu chủng tử X1, đại hoàn đan X7. Nhiệm vụ, 0. Chú 1, trước mắt hệ thống vì lục cấp. Mỗi ngày ký chủ cần tiêu phí chí ít lục vạn nhân dân tệ mới có thể phù hợp yêu cầu, cũng thu hoạch được tu tiên giá trị, chưa hoàn thành hoặc cự tuyệt hoàn thành, ký chủ sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào. Chú 2, mỗi lục chút nhiệm vụ giá trị đều có thể rút thưởng một lần, tu tiên giá trị có thể tăng lên túc chủ tu vi cảnh giới, nhiệm vụ giá trị cùng tu tiên giá trị đều có thể tại tu tiên trong cửa hàng mua sắm thương phẩm. Ấm áp nhắc nhở, thần hào tu tiên hệ thống, chính là vì trợ giúp ký chủ. Sở dĩ sẽ không tồn tại bất luận cái gì đối với ký chủ bất lợi hành vi, bao quát đủ loại trừng phạt. Liền nhanh như vậy đã cấp 6. Lô Tĩnh nói khẽ. Nên tỉnh dậy rồi, hôm nay nên trở về quê quán một chuyến, đem ra ra nhận lấy. Lô Tĩnh lẩm bẩm lầu bầu nói. Sau đó, hắn liền từ trên giường bò lên, điểm tâm đã làm tốt, Lô Tĩnh đánh răng rửa mặt, ăn điểm tâm, cùng phụ mẫu cáo biệt về sau, liền lái xe rời đi biệt thự. Cho tới bây giờ, phụ mẫu cũng không có cái gì lý do lại hướng trong nhà xưởng chạy, bọn họ nếu là nhàn rỗi không chuyện gì làm, muốn hiếu động động, cái này núi Thanh Vân biệt thự đầy đủ bọn họ quản lý. Sở dĩ, Lô Tĩnh cũng không cho phép bọn họ đi làm. Phụ mẫu cũng liền hớn hở đáp ứng xuống. Xuất phát trước, Lô Tĩnh trước tiên cho Gia Gia gọi một cú điện thoại, nói cho hắn biết hôm nay sẽ trở lại gặp hắn. Gia Gia nghe được, tự nhiên là khai tâm cùng kích động, nói chuyện cũng đều có chút nói năng lộn xộn. Thời gian trôi qua. Từ Dương Thị xuất phát, lại đến Lô Tĩnh quê quán, hoa gần vừa giữa trưa, thẳng đến 1 giờ chiều về sau, Lô Tĩnh mới đi đến được quê quán thị trấn. Đã có rất nhiều năm chưa có trở về. Nhìn thấy chung quanh tức là quen thuộc lại có chút xa lạ chẳng cảnh, Lô Tĩnh trong lòng cũng là suỵt suỵt không thôi, nghĩ đến bản thân khi còn bé, thường xuyên từ bờ ruộng bên trong bắt con lương, câu lương, sau đó cầm tới trên trấn ra bán hình ảnh, không rõ có một loại cảm giác cấm áp. Đó là cái gì xe a? Thật là dễ nhìn a. Trên trấn, ven đường hai bên người đi đường, nhìn thấy Lô Tĩnh lái xe tại trên đường phố chạy, không ít người đều ở nghị luận, trong mắt tràn đầy hâm mộ và kinh diễm thần sắc. Tại quê quán trên trấn, có thể có 100-200 vạn Land Rover BMW đút, bảo mã, liền có thể gây nên mọi người vây xem. Mà Lô Tĩnh trước này ngàn vạn làm bùa hựa in y, tự nhiên càng là điên cuồng. Ai u? Đột nhiên, Lô Tĩnh nghe được một tiếng kêu đau, sau đó, hắn liền thấy một tên sử lấy quả trượng. Bước đi khập khiễng lao thái bà trực tiếp té ở trước xe. Đây là tại làm gì? Chẳng lẽ là người giả bị đụng? Đâm chết người. Đâm chết người. Kẻ có tiền lái xe đâm chết ta lão thái bà này. Mọi người mau đến xem A. Kẻ có tiền không đem chúng ta người nghèo làm người A. Bên đường liền va chạm A3. Lao thái bà kia nằm trên mặt đất, nói chuyện giống như là đang hát một dạng, còn mang theo cảm giác tiết tấu. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Va chạm. Va chạm. Hoa. Nhất thời. Đám người là một mảnh xôn xao âm thanh, lập tức, liền đem đường chặn lại, nhao nhao vây quanh, hướng về phía Lô Tĩnh liền chỉ trỏ đi lên. Ta đi, thực người giả bị đụng. Lô Tĩnh bó tay rồi, hắn cũng không ngờ tới, lúc này mới vừa về nhà, còn cảm thán quê quán biến hóa, cảm xúc cảm khái, đột nhiên, thân yêu quê quán sẽ đưa cho hắn như vậy một món lễ lớn. Ta thực sự là phục, hàng ngày tại trên mạng nhìn thấy đủ loại lão nhân người giả bị đụng tin tức. Hôm nay lại bị ta cho đụng phải, đây là muốn loại giải thưởng lớn sao? Lô Tĩnh lắc đầu, không biết là nên cười hay là nên mắng chửi người. Có câu nói tốt, không phải lão nhân biến thành xấu, mà là người xấu già đi, ỷ lão mại lao không ít người, đặc biệt là tại hoa hạ lão linh hóa nghiêm trọng dưới tình huống. Kẹt kẹt. Nhìn thấy đường đều bị người đi đường ngăn chặn, Lô Tĩnh cũng chỉ đành từ trên xe bước xuống, hắn cũng không thể trực tiếp lái xe, từ những người này trên người ép tới. Lão đại mụ, đứng lên đi. Lô Tĩnh đi tới trước xe, đối với nằm trên mặt đất không ngừng hừ hừ lao thái bà nói ra. Ta không nổi, ta không đứng dậy nổi, ta bộ xương giả này làm sao trải qua ở xe của ngươi đụng à, lần này kết thúc rồi, ta hai chân này nhất định là cắt đứt, ai u, đau chết ta lão thái bà này à, ai u. Nằm dưới đất lão thái bà khóc ròng ròng, khoan hãy nói Trang thật đúng là giống, người không biết thật đúng là cho là nàng bị Lô Tĩnh đụng gãy chân. Thấy được nàng khóc thương tâm như vậy thống khổ, người chung quanh lập tức bắt đầu lòng chắc ẩn. Người đứa bé này, coi như ngươi có tiền, có thể lái được xe sang trọng, nhưng lái xe cũng phải nhìn lấy đường a. Đem người đụng tính là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa còn đem một cái lao nhân ra đụng, ngươi thất đức không thiếu đạo đức. Cái này không? Bên cạnh một cái cánh tay phải cong bên trong vác lấy một cái giỏ rau bà bác trung niên, tựa hồ cảm thấy mình đã chiếm cứ tại đạo đức đỉnh phong, chỉ Lô Tĩnh liền nói. Bây giờ người a, thực sự là thế phong nhật hạ, lòng người không giả a. Một vị mang theo kính mắt, có một bộ cổ đại dáng vẻ thư sinh chất lao đầu tử lắc đầu nói, nhìn hắn bộ dạng này, xem chừng tại hắn khi còn bé trải qua tư thủ. Còn đứng ngây đó làm gì, còn không đem cái này lão mãi mãi đưa đi y viện, có tiền thì ngon đúng không, có thể lái được xe sang trọng thì ngon à, loại người như ngươi, ta đã thấy nhiều. Trong mọi người, một cái trung niên nam tử chỉ Lô Tĩnh khiển trách quát mắng. Lô Tĩnh sắc mặt lạnh lẽo. Những người này, nguyên một đám liền biết dùng miệng đánh rắm, cái gì đều không biết, ngay ở bên cạnh đứng ở đạo đức điểm trí cao xe cửa trách người khác, mình lại không biết làm bao nhiêu bẩn thỉu sự tình. Hơn nữa, những cái này người nói cũng thật sự là khó nghe. Ta không muốn hắn đưa ta đi y viện, ta không muốn, ai biết hắn có thể hay không ở nửa đường đem ta nhét vào ven đường, đến lúc đó ta đây cái gãy chân lão thái bà nhưng làm sao bây giờ a, bồi thường tiền, ta muốn hắn bồi thường tiền. Lão thái bà rốt cục bại lộ mục đích của nàng. Lão nãi nãi, ngươi nói đúng, cũng không thể để cho loại người này chui chỗ trống, đụng vào người cũng đừng nghĩ chạy. Loại kia đụng vào người lập tức bỏ chạy tài xế ta là đã thấy rất nhiều. Không sai, không sai, mọi người chúng ta đem đường ngăn đón, không thể để cho hắn trốn thoát. Đám người liên tục nói ra. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người, các ngươi thực sự là người tốt ta, người tốt ta. Lão thái bà kia kích động hướng mọi người dập đầu cảm kích, trong nội tâm là đắc ý cực, nghĩ thầm, những người này chính là một đám S.O., còn ở nơi này trang thánh nhân, thật là ngu đủ có thể. Bất quá cũng tốt ta, hôm nay người giả bị đụng đến mở ra quý giá như vậy xe thể thao thổ hào. Nhất định có thể dọa dẫm đến không ít tiền đến. Đừng đừng đừng, chúng ta có thể không chịu nổi, không chịu nổi. Đám người khoát tay lia lịa, trên mặt lại hiện ra thỏa mãn ý cười, căn bản không biết mình đã bị lao thái bà kia ở trong lòng mắng bọn hắn là ngu ngốc S.O. Vừa nghĩ như thế, những người này đúng là ngu xuẩn a. Ha ha ha. Lô Tĩnh trong lòng nở nụ cười lạnh, ứng phó những người này, thật đúng là không tốt một bàn tay chụp chết. Thế là Lô Tĩnh liền cười híp mắt nhìn xem nằm dưới đất lao thái bà, hỏi đến nói. Ngươi muốn bao nhiêu đâu? Không có mấy trăm vạn, ta cặp đùi này khẳng định trị không hết, nếu là trị không hết, ta đây nửa đời sau liền xong rồi. Lão thái bà khoa trương nói. A, mấy trăm vạn đúng không? Lô Tĩnh nói ra, trong lòng nhếch miệng, chỉ ngươi cái này số tuổi, còn có thể có cái gì nửa đời sau? Đúng, nhất định phải mấy trăm vạn, bằng không, ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ đi. Lão thái bà hô. Được a, ngươi không phải đòi tiền nha. Lô Tĩnh quay người, hướng về trong xe đi đến. Sau đó mượn xe che chắn, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một dương lại một dương tiền mặt. Tại Lô Tĩnh trong chữ vật giới chỉ, khoảng chừng 100 triệu tiền mặt. Đây là Lô Tĩnh từ trong ngân hàng lấy ra, chuẩn bị ở không cách nào quét thẻ dưới tình huống mà chuẩn bị. Bành! Lô Tĩnh ném ra một chiếc dương. Giang giác! Ngay sau đó, hắn mở dương ra, nhất thời, đập vào mi mắt là thật chỉnh tề, 1,1 vạn điệp, 1,1 vạn điệp đỏ rực tiền mặt. Mỗi một cái dương bên trong có trọn vẹn 100 điệp. Cũng chính là 1 triệu. Nhiều tiền như vậy đem ra, tràn đầy thị giác trùng kích cảm giác, người chung quanh mở to hai mắt nhìn, nuốt nước miếng một cái, không ít người trong mắt đều có thần sắc tham lam. 1 triệu đủ sao? Lô Tĩnh cười ha hả nhìn xem nằm dưới đất lao thái bà. Lộc cộc. Lao thái bà đều bị sợ ngây người, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tiền mặt, nàng đều có chút không dám đưa tay đón, trước kia người giả bị đụng cũng chính là mấy trăm khối, cao nữa là chính là hơn ngàn khối. Cái đó có nhiều như vậy tiền a? Bành! Lô Tĩnh tiện tay ném trên mặt đất, giống như là ném rác rưởi mở dạng, tiền dương đập xuống đất thanh âm, để cho đám người run lên trong lòng. Chớ nóng đội, không đủ ta còn có. Lô Tĩnh sắc mặt không thay đổi, lại từ trên xe kéo xuống đến rồi một cái tiền cái dương, cùng mới vừa giống như lúc, mở ra sau khi, bên trong tất cả đều là tiền mặt. Bành! Lô Tĩnh lại tiện tay ném trên mặt đất. Cái này! Đám người cảm giác buồng tim của mình đều chậm một nhịp. A, xem ra còn chưa đủ đây, đúng không? Vừa mới nói xong. Lô Tĩnh lại lấy ra một cái tiền cái dương, mở ra sau khi ném trên mặt đất, đập xuống đất thanh âm, rõ ràng mà chói tai, khiến cho đám người vừa mới bắt đầu chấn kinh cảm xúc, từ từ biến bắt đầu sợ hãi. Cái này quá có tiền a. Tiền càng nhiều đại biểu thân phận càng cao, có thể không thể đắc tội a. Bành, bành, bành ba. Một dương, hai dương, ba dương, bốn dương, năm dương. Mười thùng, mười một dương. A ba. Đột nhiên, lão thái bà kia nhọn kêu một tiếng, trên mặt tràn ngập sợ hãi, toàn thân đều ở run rẩy, thét chói tai vang lên hô, ta từ bỏ. Ta từ bỏ. Từ bỏ. Không cần tiền ba. A ba. Lão thái bà bị giật mình. Nàng là thực bị giật mình, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Bởi vì, quá nhiều tiền, nhiều lắm. Một dương tiếp lấy một dương, một chồng lại một điệp tiền mặt, thật giống như vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng, cái kia chất thành một đống tiền dương, giống như là một tòa đại sơn đặt ở lao thái bà trên người. Dọa nàng trực tiếp sụp đổ. Không dám cầm. Làm sao dám cầm a? Nhiều tiền như vậy, nàng cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua, mộng đều không nằm mơ được. Nếu như là một hai vạn, mấy trăm ngàn, thậm chí chừng trăm vạn, nàng cũng liền cầm, nói không chừng về đến nhà, sẽ còn cười tối ngủ đều không ngậm miệng được. Thế nhưng là, cái kia một dương, hơn 10 cái dương, mỗi một cái dương bên trong có hơn 100 vạn. Làm tiền nhiều đến trình độ nhất định, loại kia cảm giác áp bách, căn bản không chịu nổi. Nàng liên triệt để hoảng loạn rồi, có thể tiện tay xuất ra nhiều tiền như vậy người, cái kia hội là thân phận gì? Ngươi muốn là cầm tiền của hắn, ngươi còn muốn sống không? Không thể nào. Có mệnh cầm, mất mạng hoa. Vẹn. Chương 172, một cái tát tới ngươi liền bay. Thời gian đã là buổi chiều. Nóng bức mùa hạ, nóng bỏng dương quang rải đầy đại địa, trong không khí tràn ngập lửa nóng nhiệt độ. Huyện thành đường phố. Người chung quanh tập trung cùng một chỗ, làm thành một vòng tròn, dẫn đến giao thông đều có chút bế tắc, cách đó không xa, cách nơi này không phải rất xa cảnh sát giao thông thấy cảnh này nhíu nhíu mày, hướng tụ tập phương hướng đi tới. Lao nãi nãi, ngươi phát cái gì ngốc đâu? Có tiền ngươi cũng không cần à, hắn đem ngươi đụng, bồi tiền của ngươi đó là hắn phải sự tình, ngươi sao có thể không muốn đâu? Người bên cạnh nói ra. Chính phải, ngươi đừng lo lắng, có chúng ta ở đây, ngươi cứ việc đem tiền cầm, coi như đi pháp viện, đó cũng là hắn đối lý, ngươi không cần sợ. Đám người cũng là liên tục nói ra. Lan! Các ngươi mấy tên khốn kiếp này! Các ngươi những cái này ưa thích xen vào việc của người khác ngu ngốc. Lao thái bà bị sợ không nhẹ, không che đậy miệng đứng lên. Ngươi! Thối lao thái bà, chúng ta đang giúp ngươi nói chuyện, ngươi lại còn mắng chửi người. Ngươi làm sao không để cho người ta đụng chết? Chí chướng biểu diễn. Đám người sững sờ, ngay sau đó liền tức miệng mắng to đứng lên. Ha ha. Lô Tĩnh buồn cười nhìn xem những người này ở đây lẫn nhau mắng nhau, tại lẫn nhau chó cắn chó. Lão đại mụ, tiền này ngươi không cần nhiều không tốt, ta thế nhưng là đem ngươi đụng đây, sao có thể không bồi thường ngươi tiền đâu. Lô Tĩnh cười híp mắt nói ra. Không phải, không phải. Lão thái bà cuống quýt khoát tay, cấp tốc từ dưới đất bò dậy, còn tại nhảy mấy lần, nói ra, ta không sao, ta không sao. Ta sự tình gì đều không có. Ngươi xem, ngươi không đụng vào ta, không có, không có. Cái gì? Cái này thối lão thái bà, dĩ nhiên là người giả bị đụng, trời ạ. Hôn đàn A. Ta vậy mà tại giúp một cái người giả bị đụng lão thái bà nói chuyện. Người như cô ta vậy nên nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Đám người phản ứng lại, lập tức liền chỉ lão thái bà lớn mắng lên. Mắng cái gì mắng? Nghĩ đến đám các ngươi bản thân rất cao thượng sao? Cũng là một đám ngu ngốc. Còn không biết xấu hổ ở chỗ này nói ta. Một đám ngớ ngẩn. Liền biết mở to mắt nói lời bịa đặt. Lao thái bà cũng là không phục, cùng đám người đối với mắng lên. Dựa vào. Đám người vô cùng tức giận. Có chút trẻ tuổi nóng tính tiểu hòa tử, đều kém chút nhịn không được chạy tới đánh lao thái bà này. Cảnh sát tiên sinh, sự tình vừa rồi ngươi đã thấy a? Lô Tĩnh mỉm cười đối với bên cạnh cảnh sát giao thông nói ra. Đúng vậy, tiên sinh, ta đã toàn bộ biết. Cảnh sát giao thông nhẹ gật đầu. A, lao thái bà kinh hoàng, nàng không nhìn thấy cảnh sát giao thông xuất hiện. Mời đi với ta một chuyến. Cảnh sát giao thông đi tới, đưa tay liền bắt được lao thái bà kia. Ta. Lao thái bà cúi đầu, chỉ có thể ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, bị cảnh sát giao thông bắt lại. Bắt tốt. Bắt tốt. Mọi người nhất thời vỗ tay, một mảnh tiếng khen. Tránh ra, đừng ngăn cản nói. Lô Tĩnh đem tiền dương dọn vào trong xe, sau đó mắt lạnh liếc mắt nhìn đám người, quát tháo một tiếng. Là. Là, đúng. Đám người liên tục gật đầu, nhanh chóng tránh ra. Ông. Lô Tĩnh chạy, lái xe nên ngang rời đi. Cái quái gì, có tiền lái hảo xe không tầm thường sao? Đợi đến Lô Tĩnh rời xa về sau, không ít người trong miệng mắng một câu, sau đó mang theo một loại tự cho là cảm giác ưu việt, nhao nhao tản ra. Hắc hắc, đại ca, ngươi thấy không? Trên xe kia, tối thiểu nhất cũng có tốt hơn 1.000 vạn A. Cách đó không xa. Một cái hẻm nhỏ bên trong, hai cái lưu manh nhìn chằm chằm Lô Tĩnh bóng xe, trong đó một cái nam tử đầu chọc thèm thuồng nói ra. Cái rắm, nói ít cũng có 20 triệu trở lên. Bên cạnh nhuộm tóc vàng, trên mặt còn có thẻo hán tử trung niên nói ra, thật đúng là một cái chim non A, tiền tài không để ra ngoài đạo lý cũng đều không hiểu. Quản hắn là ai đây, đoạt lại nói. Đi, gọi điện thoại cho các huynh đệ, để bọn hắn ở phía trước không người giao lộ, đem đối phương cản xuống tới, lần này cần là thành công, chúng ta liền phát đạt. Mặt sẹo hán tử cười gần nói. Minh bạch, đại ca. Nam tử đầu chọc hắc hắc cười không ngừng. Nửa giờ sau, Lô Tĩnh ở một cái chung quanh không người ngã tư đường chỗ, bị mấy lượng diện bao xa ngăn lại, từ bên trong dưới hơn 10 tên cầm trong tay dưa hấu đao, côn sát, gậy bóng chảy lưu manh. Xuống tới, xuống tới. Trong đó một cái nhuộm tóc tím lưu manh dùng chân đá đá bánh xe thai, mũi vểnh lên trời, chỉ cao khí ngang quát lớn. Hồi một chuyến quê quán, sự tình thật đúng là nhiều. Lô Tĩnh nếp miệng. Kẹt kẹt. Sau đó, hắn mở cửa xe, xuống xe. Tiểu tử, ngươi hôm nay vận khí tốt, gặp chúng ta chỉ muốn tiền không muốn mạng, thức thời tranh thủ thời gian đem tiền giao ra đây, bằng không, lao tử trước tiên phế một cái chân của ngươi. Tóc tím lưu manh dùng trên tay côn sắt đâm Lô Tĩnh ngực, phi thường ngạo khí cùng tự đắc nói ra. Ta nói, nơi này chỉ an cứ như vậy kém sao. Ta vừa tới trước hết đụng phải một cái người giả bị đụng lao thái bà, hiện tại lại đụng phải các ngươi mấy cái này lưu manh. Lô Tĩnh nói ra. Ngươi biết cái gì, thiếu mẹ nó nói nhảm, nhanh lấy tiền ra. Bên cạnh một cái khác lưu manh mắng. Cơ mờ nờ, xe này vẫn là một cố làm bùa hùa y nỉ à, nói ít cũng là mấy trăm vạn ngẩng đầu lên siêu cấp xe thể thao sang trọng, hoa ca ca, lần này có thể tiện nghi chúng ta. Những cái kia vây quanh xe bọn côn đồ phá lên cười. Chậc chậc, thật có tiền a. Những tên côn đồ này tức là hâm mộ vừa ghen tị nói. Ông long ba. Lúc này, động cơ tiếng oanh minh vang lên, phía trước cách đó không xa ra một cỗ mấy trăm ngàn đại chúng xe, sau đó một cái vung đuôi, tại chỗ xe tải bên cạnh ngừng lại. Kẹt kẹt. Cửa xe mở ra, từ phía trên đi xuống một người đầu chọc nam cùng một cái mặt xèo hán tử. Đại ca. Đại ca tốt. Đại ca đến rồi. Chúng lưu manh hướng vết xẻo đao kia hán tử cúi đầu hỏi. Ân. Mặt xẻo hán tử hài lòng gật đầu, nhìn xem Lô Tĩnh, ánh mắt lại rơi vào Lô Tĩnh trên xe đua, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam thần sắc. Tốt tốt tốt, các ngươi làm rất tốt. Mặt xẻo hán tử phá lên cười, buổi tối hôm nay, ta mang các ngươi đi trấn trên trốn đảo nguyên bên trong hảo hảo khoái hoạt, cam đoan để cho các ngươi thư giãn thoải mái. Đại ca huy vũ. Đại ca, đây chính là ngươi nói. Ha ha ha, ta đại đao đã sớm đói khát khó nhịn. Chúng lưu manh hoan hô. Khu khu, yên tĩnh. Mặt sẹo hán tử phất phất tay, chúng lưu manh cấp tốc ngậm miệng lại, ngay sau đó, mặt sẹo hán tử nhìn về phía Lô Tĩnh, nói ra, tiểu tử, ta cũng không nói nhiều, nhanh đi, đem tiền giao ra đây, không để cho chúng ta động thủ, bằng không, nhìn ngươi cái này tế bị nộn nhục bộ dáng, có thể không đánh được thủ hạ ta cây gậy trong tay. Người A. Bành. Sau đó, Lô Tĩnh vung lên, cũng không thấy Lô Tĩnh tay đụng phải đao này sẹo hán tử. Chính là một cỗ lực lượng đáng sợ, xuyên thấu qua không khí, trực tiếp chuyển tới mặt sẹo hán tử trên mặt. A3. Mặt sẹo hán tử kêu thảm, cả người giống như là bị xe tải đụng phải đồng dạng, trực tiếp liền bay ra ngoài, thân thể trên không trung 720 độ xoay tròn. Trong miệng phun máu. Rơi trên mặt đất, bụng mặt sẽ ở đó kêu thảm, cái kia thanh âm, so nữ nhân sinh nhi tử đều muốn thảm, cái kia nửa bên mặt, trực tiếp liền xương thành đầu heo. Cái kia bọn côn đồ đều sợ choáng váng. Nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất, căn bản là nói không ra lời, chuẩn xác mà nói là không biết nên nói cái gì. Cái này cũng quá kinh khủng. Trực tiếp một bàn tay đem một người cho đập bay ra ngoài, nửa bên mặt xương thành đầu heo, cái này còn là người sao? Lực lượng cũng quá lớn, chẳng lẽ là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ? Đại ca ba. Thẳng đến cái kia đầu chọc hét lên một tiếng, xông về vết sẹo đao kia hán tử, đám người lúc này mới hoàn hồn, lại đều không khỏi lui về sau bán bộ. Sợ nhìn qua Lô Tĩnh. Đánh. Đánh cho ta. Cho ta đánh cho đến chết ba. Mặt sẹo hán tử tay phải run rẩy chỉ Lô Tĩnh, gầm thét gầm thét. Xông lên A3. Phế tiểu tử này vì đại ca báo thủ. Phế hắn. Phế hắn. Bọn côn đồ hô to liên tục, giơ vũ khí trong tay, xông về Lô Tĩnh. Phanh phanh phanh. A. Đau chết ta rồi. Tha mạng A. Mụ mụ, mụ mụ, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Bên ngoài quá kinh khủng. trực tiếp Lô Tĩnh bình tĩnh, giống như là phiến con muỗi một dạng, tùy ý vung mấy lần tay, lực lượng cường đại hơi nén, hình thành đáng sợ khí kình. Những cái kia xông tới bọn côn đồ kêu thảm bay ra ngoài. Trang diện gọi là một cái rung động. Những tên côn đồ này môn đều dọa cho mộng so, giống như là nhìn xem quái vật nhìn qua Lô Tĩnh. Các ngươi a, làm sao lại không học tốt đâu? Lô Tĩnh lắc đầu. Sau đó, hắn từ trong xe lấy ra dây thừng, đem những này người, nguyên một đám chói tay chói chân, liên thành một chuỗi, cột vào cách đó không xa cây nhãn dưới. Uy, 110 sao? Ta vừa rồi đụng phải cướp bóc, bất quá những cái kia tên cướp đầu vóc quá ngu, hiện tại đều bị ta cột vào dưới cây. Lô Tĩnh lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại. Ngậy. Đối diện cái kia điện thoại báo cảnh sát phục vụ khách hàng muội tử hiển nhiên sững sờ, không khỏi nói, tiên sinh, xin ngài không nên đùa được không? Nghiệp vụ của chúng ta thực rất bận. Địa chỉ là Vạn Ngọc thị trấn Ngọc Hà đường Vũ Dùng giao lộ. Lô Tĩnh đem địa chỉ nói xong, địa chỉ ta đã nói, các ngươi muốn tin hay không, còn nữa, ta mới vừa về nhà, đầu tiên là đụng phải một cái người giả bị đụng, ngay sau đó lại là cướp bóc. Các ngươi những cái này dẫn quốc gia tiền lương nhân viên cảnh vụ cũng là ăn cơm khô sao. Chúng ta những bình dân này hàng năm giao thuế cũng không ít, không phải dùng để chăn heo. Tiếp. Nói xong. Lô Tĩnh cúp điện thoại. Phục vụ khách hàng muội tử sững sờ, lập tức bất mãn lầu bầu một câu. Điều này cùng ta có quan hệ gì à, ta chỉ là một cái phục vụ khách hàng, muốn nói ngươi đi cửa cục công an đi nói à. Hừ. Nói xong. Phục vụ khách hàng muội tử cũng cúp điện thoại, nhưng nàng nghĩ lại. Cảm thấy có chút không đúng, vẫn là gọi điện thoại đến cục cảnh sát, đem sự tình nói một lần. Sau mười mấy phút, Lô Tĩnh đi tới quê quán thôn cửa ra vào. Theo quốc gia phát triển, tại quốc tế địa vị đề cao, kinh tế cũng càng phát đạt, nguyên bản thông hướng trong thôn đường đất đã biến thành đường xi măng. Thôn người ở bên trong đều xây lên dương phòng. Gần nhất có chính sách áp dụng, tất cả dương phòng toàn bộ trắng xanh, sở dĩ, phóng tầm mắt nhìn tới, trong thôn dương lâu tất cả đều là trắng xóa hoàn toàn, cũng là chỉnh tề. Nhưng nói đi thì nói lại, những cái kia không có lắp ráp người ta là đã chiếm tiện nghi, có thể những cái kia đã dán lên gạch sứ người ta lại là phải xui xẻo, tốn không ít tiền thiếp gạch men sứ, lại bị trắng xanh. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy khí. Thế nhưng biện pháp, đây là chính sách, cuối cùng cũng chỉ có thể nhốn nháo tính tình, nên soát vẫn là muốn soát. Vì nông thôn Mỹ hảo kiến thiết, phải học được hy sinh. Đó là... Ra ra... Lô Tĩnh lái xe tại cách đó không xa liền thấy cửa thôn đứng ở một người mặc ngắn tay còn xuống thân ảnh, ánh mắt rút ngắn, chính là rất lâu không thấy Ra Ra. Vậy mà đã sớm đến cửa thôn chờ mình. Vẹn. Chương 173, hai tử Ra Ra kể cho người câu chuyện A. Thôn cửa ra vào. Lô Tĩnh Ra Ra đứng ở bên đường, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra xa, mặc dù thấy được Lô Tĩnh lái xe, nhưng lại không biết Lô Tĩnh trên xe. Tóc của hắn dĩ nhiên hoa bạch, trên mặt cũng mang theo khắc sâu nếp nhăn. Còn nhớ rõ khi còn bé Ra Ra kiện khang thân ảnh, đã dần dần có chút xoay người. Tuế Nguyệt thôi nhân lão. Còn nhớ rõ, lúc còn rất nhỏ, bản thân ngồi nhảy qua tại Ra Ra bờ vai bên trên, đó là rất nhỏ tuổi rồi, thời gian để cho Lô Tĩnh trong đầu ký ức đều có chút mơ hồ. Lô Tĩnh lúc này không khỏi dậm chân, thả chậm tốc độ xe. Tại ngữ văn sách giáo khoa bên trong đọc được qua rất có bao nhiêu tên văn học gia cùng đại tác người, đều nói lấy hàng năm chưa có về nhà về sau, khi trở về hội gần hương tình e sợ. Trước kia Lô Tĩnh đều rất lơ đễnh, mà lúc này, hắn bỗng nhiên sâu sắc hiểu được câu nói này hàm nghĩa. Thôn cửa ra vào, không chỉ là Ra Ra một người, còn có trong thôn những thôn dân khác môn tới tới lui lui, lúc này, ngày mùa mùa còn chưa qua. Các thôn dân đều mang mũ, trên người có nông cụ, chuẩn bị đi trong ruộng bận rộn. Lô đại gia, người đây là tại chờ ai đó. Có người đi ngang qua, là một cái hơn 40 tuổi nông thôn hán tử, làn da bị mặt trời xài đen, nhìn thấy Lô Tĩnh Ra Ra. Thuận tiện kỳ hỏi thăm. Ha ha. Lô Tĩnh Ra Ra cười, trên mặt hiện ra vui vẻ biểu lộ, đó là từ trong thâm tâm vui sướng, ta đang chờ ta tôn nhi đây, hắn sáng hôm nay gọi điện thoại nói với ta à, hắn hôm nay muốn trở về rồi. A, Lô đại gia, ngươi tốt lắm chút năm cũng chưa trở lại tôn tử muốn trở về. Bên cạnh cái kia nông thôn hán tử kinh ngạc nói. Ừ. Lô Tĩnh Ra Ra gật đầu. Thật hay giả. Bên cạnh đi qua một vị bác gái nghe được, lẩm bẩm một câu. Lô Tĩnh nhìn kỹ, bà bác này Lô Tĩnh còn nhận biết, giống như hẳn là hô mợ tới đi, gọi là Vương Tiểu Lệ, trước kia mình và con của nàng Lô Biển Bay vẫn là tiểu học đồng học. Bất quá từ khi đọc sơ chung sau liền không có liên lạc, liền gặp mặt số lần đều một cái tay đếm ra. Các ngươi nói là Lô Tĩnh cái đứa bé kia đi, ai u, thật không phải ta nói đây, Lô Khánh Thiên cái kia một nhà, đi ra ngoài đã bao nhiêu năm, một mực liền không có cái tin tức, lúc sau Tết cũng không thấy bọn họ trở lại qua. Cái này không. Lại tới một vị, hơn nữa Lô Tĩnh còn hết sức quen thuộc, chính là mình hàng xóm, số tuổi không nhỏ, Lô Tĩnh nên cứ gọi nàng đại nãi nãi mới là. Đương nhiên, bất kể là cái kia mợ vẫn là cái này đại nãi nãi, cũng chỉ là tôn xưng, cũng không có cái gì liên hệ máu mủ. Lô đại gia, Lô Tĩnh cái đứa bé kia hôm nay thật hội trở về sao? Cũng đừng là lừa gạt ngươi đây. Bên cạnh cái kia nông thôn hán tử nói. Đi đi đi, tôn nhi ta nói hội trở về vậy khẳng định sẽ trở về. Lô Tĩnh ra ra phất tay nói. Được được được, hội trở về, hội trở về. Đám người cũng là phụ họa cười. Trong lòng có chút lơ đễnh, cho rằng Lô Tĩnh ra ra là tuổi lớn, có thể là đem buổi tối nằm mộng xem như thật à. Bất quá nói đi nói lại thì, Lô Khánh Thiên một nhà là có không ít thời gian không đã trở về. Bảo là muốn đem Lô Tĩnh cái đứa bé kia đưa đến trong đại thành thị đi đọc sách, nhưng là không thể vừa đi thời gian dài như vậy, liền trở về một chuyến thời gian đều không có à. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, Lô Tĩnh đã lái xe tới đến thôn cửa ra vào, cũng ở bên cạnh cách đó không xa một cái đất chống xe đem xe ngừng lại. Có người đến rồi. Vương Tiểu Lệ mợ hô một câu. Ai vậy? Nhất định là trong huyện thành người có tiền kia đến bên trong làng của chúng ta, nhìn xem cái này xe sang trọng, ai u mẹ của ta ơi à, thực sự là đẹp mắt đây, liền cùng trong tivi giống nhau như lúc. Đại nãi nãi một mặt khoa trương nói. Kẹt kẹt. Lúc này, cửa mở ra, Lô Tĩnh từ trong xe đi ra, tâm tình của hắn lúc này còn có chút tâm thần bất định cùng một chút khẩn trương, trong mắt mang theo đối với Gia Gia kính yêu, chậm rãi đi tới. Tôn. Gia Gia lời nói một trận, nhìn xem Lô Tĩnh, hắn ngây ngẩn cả người, hắn là nhận ra Lô Tĩnh, lại có chút không dám tin tưởng, thế là lời mới vừa nói ra miệng liền lại nuốt xuống. Mau nhìn, cái đứa bé kia thật trẻ tuổi a, làn da thật trắng, bộ dáng thực sự là tuấn lãng, quả nhiên là trong thành hài tử, chính là không giống nhau a. Nông thôn hán tử nói ra. Cũng không phải, ta xem chừng nên mới 18 tuổi đi, liền mở ra tốt như vậy xe sang trọng, có thể thấy được tuyệt đối là đại hộ nhân gia, nhà ta nha đầu kia nếu như có thể cùng tiểu tử này tốt, vậy thì thật là đời trước tích đức. Bên cạnh một vị nông thôn bác gái nói ra. Ngươi có thể đừng có nằm ngộng. Vương Tiểu Lệ khinh bỉ một câu, nói ra, chỉ ngươi nữ nhi kia tướng mạo, làm sao có thể xứng được với tuấn tú như vậy thiếu gia, nhà ta cái đứa bé kia còn tạm được. Ngươi nói bậy. Tên kia nông thôn bác gái phản bác. Lô Tĩnh liền không có xem bọn hắn, cũng căn bản không có để ý tới bọn hắn nghị luận, hắn chậm rãi đã đến gần, sau đó lớn tiếng la lên, ra ra. Lập tức, trang diện lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc mà kinh ngạc nhìn Lô Tĩnh, sau đó lại nhìn một chút Lô Tĩnh ra ra. Cái kia ánh mắt, khỏi phải nói nhiều rung động. Quả thực là không thể tin được. Ông trời của ta. Cuối cùng vẫn là Vương Tiểu Lệ mợ một tiếng kinh hô. Phá vỡ cái này ngắn ngủi yên tĩnh. Này sao lại thế này? Tên kia nông thôn bác gái mắt trợn tròn. Tĩnh nhi. Lô Tĩnh ra ra trước mắt một cái con người, sau đó hô. Ra ra, là ta a, ta trở về thăm ngài. Lô Tĩnh đi tới, có chút kích động nói. Tốt, tốt, tốt. Lô Tĩnh ra ra lấy lại tinh thần, rốt cuộc biết trước mắt cái này thiếu niên tuấn tú chính là mình tưởng niệm tôn nhi, trong lòng hiện ra kích động cùng khai tâm. Tràn đầy nếp nhăn trên mặt mũi già nua nổi lên thần sắc vui mừng. Hảo hài tử, hảo hài tử. Lô Tĩnh ra ra có chút run run rẩy rẩy đi tới, vươn khô láo tay phải, kéo lại Lô Tĩnh tay phải, tay trái đưa về phía Lô Tĩnh, tại trải qua lẩm bẩm thời điểm, rõ ràng dừng lại một mặt, lấy Lô Tĩnh tóc. Lô. Lô Tĩnh, hắn thực đã trở về. Thật là Lô Tĩnh, ngươi xem cái kia lông mi, cùng khi còn bé là giống như lúc à. Ai ra? Thật hay giả a? Lô Tĩnh đứa nhỏ này làm sao mở ra tốt như vậy xe đã trở về. Lúc nào nhà bọn hắn như vậy có tiền. Khó có thể tin. Thực sự là khó có thể tin. Mợ cùng đại nãi nãi bọn họ liên tục nói ra. Mợ, đại nãi nãi. Lô Tĩnh quay người, đối với đám người lên tiếng chào hỏi. Tốt, tốt. Vương Tiểu Lệ lập tức ý cười khuôn mặt gật đầu, trên mặt nổi lên cung duy thần sắc. Có tiền đồ, thật là có tiền đồ. Đại nãi nãi cũng là không ngừng gật đầu. Ngươi lần này trở về là muốn tiếp Lô đại gia sao? Nông thôn hán tử hỏi một câu. Đúng vậy a. Lô Tĩnh gật đầu trả lời. Rất tốt a. Nông thôn hán tử nở nụ cười, nhìn xem Lô Tĩnh trong đôi mắt mang theo hài lòng, cảm thấy Lô Tĩnh là cái hảo hải tử, không có quên bản, tới, đây là ta vừa rồi từ trong ruộng bắt lương, mang về nhà đi. Đây chính là thực hoang dã lương, hơn nữa còn làm sạch sẽ, bây giờ thành thị bên trong cũng không dễ dàng lấy tới. Tạ ơn thúc thúc. Lô Tĩnh không có cự tuyệt, nhận lấy. Đương nhiên, Lô Tĩnh không có lấy không, hắn nhìn thoáng qua cái này nông thôn hán tử, Lô Tĩnh không quá nhận biết, cẩn thận quan sát một chút, phát hiện trên người của hắn mấy chỗ ám thật. Ông. Sau đó, Lô Tĩnh vụng trộm hội tụ một thuộc tính sinh mệnh năng lượng, dung nhập trong cơ thể của hắn. Cứ như vậy, theo những sinh mạng này năng lượng bị hắn chậm chạp hấp thu, trên người ám tật liền sẽ toàn bộ khỏi hẳn. Ra ra, chúng ta trở về đi thôi. Làm xong những cái này về sau, Lô Tĩnh hướng ra ra nói ra. Tốt, trở về, trở về. Lô Tĩnh ra ra ý cười mặt mũi tràn đầy. Không nghĩ tới à, Lô Tĩnh cái đứa bé kia ra ngoài mới những năm này, liền đã đánh liều tốt như vậy, hắn hiện tại nên vừa mới tốt nghiệp trung học đi, thực sự là lợi hại, Lô đại gia thế nhưng là có phúc rồi. Đại nãi nãi hâm mộ nói ra. Đúng vậy à, coi như không phải Lô Tĩnh kiếm lời rất nhiều tiền, là Lô Khánh Thiên kiếm lời, đó cũng là phát đạt. Vương Tiểu Lệ trên mặt tràn đầy thần sắc hâm mộ. Mấy phút đồng hồ sau, Lô Tĩnh cùng ra ra hắn đã hồi đến cửa chính cửa, chỉ là lầu một đỉnh bằng phòng, tuyết mạch một mảnh. Lô Tĩnh đối với cái này đã có đã nhiều năm không hồi quê quán cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác xa lạ. Mở cửa phòng ra, bên trong bài trí vẫn là cùng trước kia giống nhau. Cơm chưa ăn không có? Ra ra hỏi. Còn không có đâu. Lô Tĩnh trả lời. Ta chuẩn bị cho ngươi đi, vừa vặn à, ta thiết một cân thịt bò, còn có cái kia lô bang cho lương, chúng ta hai ông cháu uống một chén. Ra ra cười ha hả nói. Biết uống rượu à? Đương nhiên hội, sẽ. Lô Tĩnh nói. Lúc này mới đúng, các lao ra cái kia có thể không uống rượu. Ra ra cười ha ha một tiếng. Ta tới hỗ trợ. Lô Tĩnh đi theo qua. Không cần, ta một người làm cho. Ra ra nói. Không có việc gì, ta đem cái này lươn giết đi. Lô Tĩnh nói. Hai người bận trước bận sau, bận rộn sắp đến một giờ, cơm chưa làm đi ra, trên xào lươn, còn có một mâm quả ớt thịt bò, lại hợp với một đĩa rau quả, còn có cái kia nổ đậu phộng. Tới tới tới. Hai ông cháu ngồi ở trước bàn cơm, đổ đầy rượu đế. Ra ra, ta ngày mai dẫn ngươi đi trong thành A. Cơm đến nửa đường, một bình rượu đế đã có 2/3 vào trong bụng, lấy Lô Tĩnh tu vi, đương nhiên sẽ không có men say, nhưng lại ra ra mặt đã đỏ lên. Không đi, không đi, ta ở nhà một mình bên trong tốt đây. Ra ra kẹp một khối lương, bỏ vào trong miệng bắt đầu ăn, uống một ngụm rượu, khoát tay nói ra. Không được, ngươi ở nhà một mình, ta và cha mẹ đều không yên lòng. Lô Tĩnh nói. Làm sao lại không yên lòng? Ra ra lắc đầu, ra ra ngươi ta có thể cứng rắn đây. Nói mỏ, ngươi đều nhanh 70, cũng đừng xính cường rồi. Lô Tĩnh liếc mắt, nói ra, lại nói, ngươi là lo lắng ngươi đi hội gạt ra chúng ta đi, ngươi có thể yên tâm đi, ta đã sớm mua biệt thự. Hơn nữa à, biệt thự kia thế nhưng là hoa ta 2,5 tỷ, địa phương lớn đây, một ngọn núi đều bị ta mua lại, ngươi còn lo lắng hội gạt ra chúng ta à. Ra ra trầm mặt lại, trên mặt có cái này kinh ngạc. Sau đó lại khôi phục lại, ngẩng đầu lên, hài tử, ngươi kiếm lời rất nhiều tiền à. Đúng vậy à. Lô Tĩnh gật đầu, nói ra, cho nên nói, ngươi cứ yên tâm đi. Có thể kiếm tiền tốt. Gia Gia trầm ngâm một chút. Hài tử, ta kể cho ngươi một cái cố sự à. Gia Gia sau đó cúi đầu đem đũa để xuống, lại nâng lên đầu, trong mắt lộ ra vẻ hồi ức, biểu lộ cũng có chút hoảng hốt, ngươi nghĩ nghe sao. Gia Gia, ngươi nói. Lô Tĩnh hơi sững sờ, nhẹ gật đầu. Vẹn. Chương 174, Thổ hành chi vật, vạn niên huyết thổ. Lô Tĩnh ra ra tên đầy đủ, gọi là Lô Phách, vào lúc đó, không đọc qua mấy năm thư, đỗ tử bên trong không có một chút mực viết tài văn chương là không lấy ra danh tự như vậy đến. Thối đa cũng liền lấy cái Lô Tiểu Nhị Lô Đại cái gì. Lô Tĩnh lúc kia còn nhỏ, chỉ là mơ hồ nhớ kỹ, ra ra hội, sẽ, thường xuyên hướng trong núi lớn chạy, vừa đi chính là 1-2 tháng, sau khi trở về, có khi hội, sẽ, cao hứng bừng bừng. Có khi lại biểu lộ gánh nặng. Lúc ấy, Lô Tĩnh nhà là cái thứ nhất đắp lên dương phòng. Trước đây thật lâu, tại cuối thời Đông Hán thời Tam Quốc, Tào Tháo vì trợ cấp quân lương, thiết kế lập, mặc kim giáo úy, phát khâu trung lang tướng hai cái quân trước, lấy trộm mộ lấy tài, cung cấp nuôi dưỡng quân đội, cái này cũng đưa đến hiện tại các nhà khảo cổ học thường xuyên sẽ nói triều Hán mộ huyệt 10 phần cửu không. Bởi vì đại bộ phận đều bị Tào Tháo phái người cho trộm. Lô Phách trầm thấp tâm thanh, chậm rãi nỉ non nói xong. Ra ra, sau đó thì sao? Lô Tĩnh đoán được một ít gì? Sau đó à, kỳ thật trộm mộ nghề nghiệp, không vẹn vẹn chỉ có Mạc Kim giáo úy cùng phát khâu trung lang tướng, còn có rời núi đạo nhân, tá lĩnh lực sĩ. Ra ra tiếp tục nói ra, mà cái này trộm mộ từ Tần Thủy Hoàng thời kỳ liền đã có, Mạc Kim giáo úy cùng phát khâu trung lang tướng cũng giống như vậy. Tần Thủy Hoàng lăng mộ là từ Mạc Kim giáo úy, phát khâu trung lang tướng, cùng rời núi đạo nhân cùng tá lĩnh lực sĩ thủy tổ chỗ tạo dựng lên. Chỉ là đáng tiếc. Tần Thủy Hoàng chính là thiên cổ nhất đế, hắn sở cầu quá lớn, lại đế vương vốn liền tâm ngoan, hắn vì mình lăng mộ không bị hậu nhân trộm lấy, liền ý đồ đem tứ đại trộm mộ nghề nghiệp môn nhân toàn bộ diệt tộc. Tân Thủy Hoàng. Lô Tĩnh trầm ngâm một tiếng. Hắn nhớ kỹ, tại 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát, 108 động thiên, 1296 phúc địa bên trong, tồn tại Thủy Hoàng Thiên. Trách không được được xưng là thiên cổ nhất đế. Đương nhiên, tứ đại trộm mộ nghề nghiệp môn nhân sẽ không cam lòng nhận lấy cái chết, liền tại chuyện xảy ra ngày đó lần trốn, đáng tiếc, vẫn là chết tổn thương hơn phân nửa. Gia Gia lại nói, về sau, tần triều diệt, tứ đại môn người lại lục tục đi ra hoạt động, nhưng cũng một mực không thấy tốt hơn, chỉ có thể trong bóng tối làm một chút người không nhận ra hoạt động. Tào Tháo vì quân lương, Phát Khâu Trung Lang tướng cùng Mạc Kim giáo úy cũng vì có thể lần nữa quật khởi, liền cùng Tào Tháo hợp tác, bất quá Tào Tháo cũng là một đời kiêu hùng, người lòng dạ độc các vật. Sau khi chuyện thành công, gian hùng Tào Tháo sợ hai trộm mộ cửa người thủ đoạn, liền ý đồ đem bọn hắn sát hại, trộm mộ môn nhân tử thương vô số, nhưng là bảo lưu lại căn cơ, thẳng đến về sau, cận đại liên quân tám nước xâm hoa, còn có chiến tranh kháng Nhật, dẫn đến Mạc Kim giáo úy cùng Phát Khâu Trung Lang tướng căn cơ hồ diệt sạch. Ngược lại là vẫn rất ít lộ diện rời núi đạo nhân cùng tá lĩnh lực sĩ đến hiện đại phát triển rất tốt, rất nhiều khảo cổ một loại nhân sĩ chuyên nghiệp, cũng là bọn họ. Vậy mà lại dạng này. Lô Tĩnh kinh ngạc nói. Ha ha, rất kinh ngạc sao. Gia Gia nở nụ cười, hai tử, ngươi trên bả vai cái vật nhỏ kia, không phải bình thường động vật đi, trên người nó tồn tại rất mạnh linh lực ba động. Không chỉ có như thế, trên người ngươi cũng có được rất mịt mở sóng linh khí. Gia Gia. Lô Tĩnh sững sờ. Hai tử. Kỳ thật Gia Gia chính là Phát Khâu Trung Lang tướng hậu nhân, chỉ tiếc, Phát Khâu Trung Lang tướng đến ta đây một đời đã hoàn toàn sa sút. Gia Gia lắc đầu, mà ta cũng chỉ là nắm giữ một chút da lông mà thôi, lúc còn trẻ ỷ vào bản thân khí huyết dồi dào, lại không sợ chết, thường xuyên xuất nhập Đại Sơn mộ huyệt. Vừa mới bắt đầu cũng xác thực mò tới không ít đồ tốt, thời điểm đó thời gian cũng rất tốt, chỉ tiếc, da lông trung quy là da lông, cũng chỉ có thể đến nước này. Hai tử, mặc dù không biết ngươi vì sao lại trở thành tu sĩ, nhưng có thể nhìn ra, ngươi rất có tiên duyên, tin tưởng, ngươi nhất định sẽ so với ta lão già chết tiệt này tốt hơn. Gia Gia trên mặt hiện hiện nụ cười vui mừng. Không nghĩ tới Gia Gia vậy mà biết nhiều như vậy. Lô Tĩnh nói ra. Đó là sống lâu chút, nhìn nhiều chút mà thôi. Gia Gia lắc đầu. Gia Gia, ngày mai ta mang ngươi cùng đi đi, ta đón ngươi đi qua. Lô Tĩnh nói ra. Hắn cũng thật bất ngờ, Gia Gia mình trên người vẫn còn có dạng này bí mật, cho tới nay. Lô Tĩnh đều không có phát giác được, cũng là hiện tại mới biết được. Đợi lát, đợi lát. Gia Gia khoát tay áo, có chút run run rẩy rẩy từ trên ghế dài đi xuống, sau đó hướng về phía sau nhà đi đến, mở ra sau phòng cửa phòng, đi tới nhà hậu phương. Gia Gia, thế nào? Lô Tĩnh tò mò đi tới. Khu khu. Gia Gia uống rượu có hơi nhiều, đều ho khan, hắn từ bên cạnh đã lấy tới một cái sẻng, sau đó nhìn quanh phía sau thổ địa, cuối cùng xác định địa phương, tại góc tường đảo. Gia Gia, chẳng lẽ ngươi còn có bảo bối gì không? Lô Tĩnh cười cười. Chính là bảo bối đây, chờ ta móc ra cho ngươi xem ngươi sẽ biết. Gia Gia cười ha hả nói. Sau mười mấy phút, Gia Gia moi ra một cái hố rất lớn, mới nhìn thấy một cái màu xám đen thanh đồng bình, phía trên dùng màu đen mảnh gỗ cái nắp phong tồn. Chủ yếu nhất là, phía trên còn dán thật chặt một tấm bùa vàng. Đây là... Nhìn thấy cái này bùa vàng thời điểm, Lô Tĩnh ánh mắt ngưng tụ, bởi vì... Hắn từ nơi này tấm bùa vàng phía trên cảm nhận được rất nồng nặc phong cấm chi lực. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể vẽ ra. Còn tốt, giống như trước. Gia Gia ý cười mặt mũi tràn đầy, từ trong hố đem thanh đồng bình đem ra, dùng hai cánh tay ôm, hướng về Lô Tĩnh đi tới Lô Tĩnh trước mặt về sau, đem thanh đồng bình đưa cho Lô Tĩnh, đến, hài tử, thứ này cho ngươi, ngươi cầm. Gia Gia, ngươi cho ta. Lô Tĩnh chỉ bản thân. Đúng vậy à. Thứ này với ta mà nói đã không còn tác dụng gì nữa, tất nhiên hải tử ngươi đi lên tu sĩ con đường này, tin tưởng đồ vật trong này nhất định có thể đối với ngươi hữu dụng. Gia Gia thật sâu gật đầu, hắn nói, ngươi phải biết, cái này thanh đồng bình, thế nhưng là Phát Khâu Trung Lang tướng Lao Tổ Tông tại kiến lập Tần Thủy Hoàng Lăng mộ thời điểm sử dụng trọng yếu vật liệu, Lao Tổ Tông len lén tích chưa đến rồi một chút. Cái này, Lô Tĩnh trầm mặc lại, con mắt có chút ế ẩm, trong lòng của hắn thực rất cảm động. Có thể suy nghĩ một chút. Từ Tần Thủy Hoàng thời đại lưu đến bây giờ, liền xem như cái này xám đen thanh đồng bình chính là một cái đồ cổ, hơn nữa còn là tần triều thời kỳ đồ cổ. Loạn thế hoàng kim, thịnh thế đồ cổ. Tại thịnh thế của hôm nay hoa hạ, tần triều đồ cổ, hơn nữa còn là như vậy hoàn chỉnh thanh đồng bình liền biết giá trị bao nhiêu. Mà đây chỉ là lấy thế tục ánh mắt đến xem. lấy tu sĩ ánh mắt mà nói. Thiên cổ nhất đế, Tần Thủy Hoàng thành lập lăng mộ lúc sử dụng trọng yếu vật liệu, có thể thấy được, đây tuyệt đối là một cái phẩm cấp tuyệt cao linh vật, đã không phải là lấy tiền có khả năng cân nhắc. Hiện tại, gia gia cứ như vậy, không cầu bất luận cái gì hồi báo đưa cho mình, phần này yêu thương, Lô Tĩnh đều cảm thấy nhận lấy thì ngại, hốc mắt đỏ lên, nước mắt đều có chút nhịn không được. Cầm, cầm. Gia Gia đem thanh đồng bình hướng Lô Tĩnh trong ngực nhét, vừa nói, ai, chỉ tiếc, ta đây phát khâu trùng lang tướng chuyển thừa liền thừa một chút da lông, bằng không, ta liền chuyển cho ngươi, nói không chừng có thể đối với ngươi hữu dụng. Tạ ơn Gia Gia. Lô Tĩnh đem thanh đồng bình đón lấy, Gia Gia ngươi đối với tôn nhi thật tốt. Có gì tốt, ta đây cái làm Gia Gia không có thể làm cho cháu của ta cùng ở bên cạnh ta hưởng phúc, ta đây cái là tổ tông truyền xuống đồ vật, cho ngươi cũng là nên. Gia Gia phất phất tay. Gia Gia, ngươi theo ta cùng đi đi, không muốn một người sống ở chỗ này nữa. Lô Tĩnh còn nói thêm. Ta vẫn ưa thích một người ung dung tự tại. Gia Gia giảng đạo. Gia Gia, ngươi xem à, ta bây giờ là tu sĩ, nhưng ta mới trở thành tu sĩ không lâu, mà Gia Gia ngươi khẳng định so với ta biết nhiều, đến lúc đó, ngươi ở bên cạnh mà nói, còn có thể chỉ điểm một chút ta à. Lô Tĩnh xoay chuyển ánh mắt, nhanh chóng nói ra. Cái này. Gia Gia trầm ngâm. Gia Gia. Ngươi chẳng lẽ liền nhìn như vậy ngươi đáng yêu khéo léo tôn nhi đi đến đường nghiêng cũng không nguyện ý kéo lên một cái sao? Lô Tĩnh giả bộ đáng thương nói. Tốt ta liền cùng ngươi đi qua. Gia Gia gật đầu đáp ứng. Gia Gia thật tốt. Lô Tĩnh cười hì hì nói. Ta xem ta là bên trong ngươi tên tiểu quỷ này kế rồi. Gia Gia cười nói. Không có, không có. Lô Tĩnh lắc đầu. Được sao, ta ngày mai sẽ cùng ngươi đi qua. Bất quá trước khi đi a ta còn muốn nhìn lại ngươi mãi mãi một chút. Gia Gia trong mắt mang theo nhu tình nói. Ân. Lô Tĩnh gật đầu. Gia Gia, ta với ngươi cùng một chỗ. Tốt, tốt. Gia Gia gật đầu. Tỉnh rượu, Lô Tĩnh cùng Gia Gia rời khỏi nhà, đi phía sau nhà trên ngọn núi lớn. Lô Tĩnh mãi mãi chính là chôn ở tòa này phía trên ngọn núi lớn. Chỉ là, Lô Tĩnh mãi mãi đi rất sớm, Lô Tĩnh chính là mới vừa sinh ra thời điểm gặp qua một lần. Về sau cũng chỉ có thể tại trong tấm ảnh thấy được. Mãi mãi là một cái rất điển hình nông thôn hài tử, lúc còn trẻ mãi mãi nụ cười rất ngọt ngào, Gia Gia thường nói, Lô Tĩnh lớn lên giống mụ nội nó. Đặc biệt là đôi mắt kia, đặc biệt giống. Lô Tĩnh bồi tiếp Gia Gia ngồi ở mãi mãi trước mộ địa, nghe Gia Gia có đầu không vĩ nói một chút hắn và mãi mãi lúc còn trẻ sự tình, giống như là tại làm nhảm việc nhà một dạng. Nghe ra, Gia Gia rất muốn mãi mãi. Chỉ tiếc, hai người thiên nhân vĩnh cách. Đến buổi tối, Lô Tĩnh cùng Gia Gia về nhà, ăn cơm tối về sau, Lô Tĩnh cho phụ mẫu gọi một cú điện thoại, để cho Gia Gia cùng phụ mẫu bọn họ làm nhảm một làm nhảm. Cho chuyện thời gian rất dài, đều đã 8-9 giờ, Gia Gia cũng mệt ra rời, liền cúp điện thoại. Sau đó, Lô Tĩnh gọi điện thoại cho Tâu Nguyệt Tư, hai người trò chuyện trong chốc lát, Lô Tĩnh cũng liền đưa điện thoại cho dập máy, rửa mặt rửa chân về sau, Lô Tĩnh đi lầu 2 gian phòng của mình. Cho ta xem nhìn. Truyền thừa nhiều năm như vậy phát khâu trung lang tướng, lưu lại bảo bối đến cùng là cái gì sao? Lô Tĩnh ngồi xếp bằng, cầm trong tay cái kia thanh đồng bình, đưa tay đem nắp gỗ từ phía trên bùa vàng cho xe xuống. Ông! Lập tức! Một cỗ nồng nặc thổ hành chi lực phun ra, toát ra từng cơn chói mắt thổ ánh sáng màu vàng, không chỉ có như thế, tại đây cỗ thổ hành chi lực bên trong, còn có vô tận huyết khí. Nhìn một chút liền có thể ô uế linh hồn. Thật kinh người! Lô Tĩnh con ngươi co rụt lại. Kinh hô một tiếng. Cấm. Ngay sau đó, Lô Tĩnh điểm ngón tay một cái, phong cấm lại lưu chuyển thổ hành chi lực cùng với khí. Đây là. Túi đầu hướng thanh đồng trong lon xem xét, bên trong tràn đầy nửa bình bùn đất toàn thân màu đen nhánh, giống như là rất thông thường một đống hắc sắc bùn loãng một dạng. Không có gì đặc biệt. Nhưng nếu như cẩn thận nhìn, liền sẽ phát hiện ẩn chứa vô tận ảo diệu, còn có dưới gầm trời này kinh khủng với khí. Chân thực chi nhãn. Lô Tĩnh xoay chuyển ánh mắt, dò xét tin tức. Vật phẩm, vạn niên huyết thổ. Phẩm cấp, tuyệt phẩm hoang cấp. Hiệu quả, thổ hành đồ vật, trong truyền thuyết, đây là tới lây cửu u địa ngục bên trong ô huế, ẩn chứa cường đại thổ đạo pháp tác, còn có săn ô huế vạn vật huyết khí. Thổ hành đồ vật. Lô Tĩnh hai mắt tỏa sáng, cuồng hỉ xông lên đầu, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà lại là hắn hiện tại cực thứ cần thiết, tuyệt phẩm hoang cấp thổ hành đồ vật. Đây quả thực là một kiện thiên đại hỷ sự. Bèn. Chương 175, luyện hóa. Cứ như vậy, Lô Tĩnh hiện tại liền có thủy hành chi vật, trường giang chi lệ cùng thổ hành chi vật, vạn niên huyết thổ. Ngũ hành đồ vật bên trong đã gom đủ 2 loại, còn thừa lại 3 loại, khoảng cách tập hợp đủ ngũ hành đồ vật đến đột phá giả đan cảnh giới càng gần một bước. Lô Tĩnh tâm tình hết sức vui sướng. Đại ngũ hành tu chân quyết. Ông. Ngay sau đó, Lô Tĩnh đem thanh đồng bình hướng lên trên ném đi, sau đó nhanh chóng vận chuyển công pháp, hai tay lấy tốc độ cực nhanh bắt ấn, xuất hiện ánh sáng năm màu, có nồng nặc ngũ hành chi lực vận chuyển. Đi. Lô Tĩnh một chỉ điểm ra, đầu ngón tay nở rộ ngũ sắc chỉ quang, phá không bay ra, trực tiếp điểm vào thanh đồng bình phía trên, quang mang hết sức lóa mắt, cả phòng đều sáng ngời lên. Phanh phanh phanh. Tại cổ linh lực này dưới sự kích thích, tồn tại ở thanh đồng bình bên trong vạn niên huế thổ bắt đầu run rẩy, sau đó chậm rãi từ thanh đồng trong lon mặt đi ra. Giống như là sền sệt hồ chạm vật. Đến. Lô Tĩnh lấy linh lực dẫn dắt, khiến cho vạn niên huế thổ toàn bộ hội tụ tại trước ngực của hắn, xoay chậm chậm, biến thành một thứ đại khái nửa cái chừng bằng banh bóng rổ hình cầu. Xoát xoát. Lô Tĩnh không ngừng hướng vạn niên huế thổ rót vào linh lực, hắn là tại luyện hóa cái này vạn niên huế thổ, dung nhập bản thân. Phải biết, vạn niên huế thổ thế nhưng là ẩn chứa phi thường khủng bố huế khí. Hơn nữa, cái này vạn niên huế thổ cùng Trường Giang Chi Lệ cũng không đồng dạng, Trường Giang Chi Lệ là Trường Giang Chi Linh trực tiếp tặng cho Lô Tĩnh, không cần Lô Tĩnh đến luyện hóa, cũng sẽ bị Lô Tĩnh cho dung hợp. Vạn niên huế thổ tự nhiên không giống nhau, còn cần Lô Tĩnh tự mình tiến tới tự tay luyện hóa. Ông long long ba. Linh lực chấn động, Lô Tĩnh cảm nhận được cái kia vô cùng nồng nặc huế khí, phảng phất linh hồn muốn trầm luân, hắn cô độc cố thủ một mình linh đài, không hề bị lay động, dần dần đem luyện hóa. Theo thời gian trôi qua, tất cả đều đang chậm rãi tiến hành. Tốt thuần hậu linh lực. Lầu dưới. Lô Tĩnh ra ra Lô Phách cảm nhận được từ trên lầu chuyển tới linh lực ba động, trong lòng chấn kinh, hết sức kinh ngạc, có chút hoảng sợ nỉ non nói, xem ra ta đây cái tôn nhi tu vi, so với ta trong tưởng tượng cao hơn xe rất nhiều rất nhiều. Lô Phách trên mặt hiện hiện nụ cười vui vẻ, từ trong thâm tâm vì Lô Tĩnh cảm thấy vui sướng. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời từ trên đỉnh núi dâng lên, dương quang phổ chiếu, thời tiết sáng sủa, lại là một cái rất tốt thời tiết. Thu. Đi qua cả đêm thời gian, Lô Tĩnh đã đem vạn niên huế thổ luyện hóa thành công, mặc dù là tuyệt phẩm hoàng cấp thổ hành đồ vật, nhưng bởi vì bị phong tồn nhiều năm như vậy, muốn lại càng dễ luyện hóa. Ông. Lô Tĩnh há miệng hút vào. Cái kia một đoàn nửa cái chừng bằng banh bóng rổ hắc sắc hình cầu liền từ từ thu nhỏ, bị Lô Tĩnh một hơi nuốt xuống, tiến nhập trong đan điền, cùng Trường Giang Chi Lệ một dạng lơ lửng tại trúc cơ đạo đài trên không, chập trùng không biết. Xoát. Lô Tĩnh một chỉ điểm ra, một đường kiếm khí màu đen bay ra, ẩn chứa bế khí, tại Lô Tĩnh kiếm đạo tăng phúc dưới, uy lực tăng mạnh, có được năng lực khó tin. Rất tốt, rất tốt. Lô Tĩnh hết sức hài lòng, vui vẻ ra mặt. Mặc dù không có đột phá giả đan, nhưng bởi vì trong đan điền dung hợp hai loại ngũ hành đồ vật, cũng khiến cho Lô Tĩnh thực lực tăng lên, nếu như lại cùng Tiêu Giật Lôi đánh nhau với, Lô Tĩnh có nắm chắc thủ thắng. Tiếp xuống. Lô Tĩnh đứng dậy, từ trong phòng đi ra, đi xuống lầu dưới, nhìn thấy Gia Gia đang tại vì bữa sáng bận rộn, thế là vội vàng đi tới, vì Gia Gia trợ thủ. Nửa giờ sau. Lô Tĩnh cùng Gia Gia ăn điểm tâm, đem nên cầm đồ vật cầm, sau đó liền rời đi cái này tràn đầy thời niên thiếu hồi ức phòng. Gia Gia cũng ly khai căn này ở nửa đời quê quán. Đi thôi, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, người này vậy cũng không thể lâm vào trong hồi ức không cách nào tự kiềm chế, nên đi vẫn là muốn đi. Gia Gia ha ha cười, có chút còng xuống thân thể chậm rãi hướng về phía trước. Chỉ là khỏe mắt có chút trong suốt. Thương cảm không thể tránh được. Gia Gia, chúng ta nếu là có thời gian cũng có thể trở về nhìn xem, cũng có thể trở về nhìn xem nãi nãi. Lô Tĩnh ôn nhu nói. Nói đúng. Nói đúng. Gia Gia gật đầu, ý cười mặt mũi tràn đầy. Trên đường, Lô Tĩnh gặp rất nhiều quê hương người quen, nhao nhao chạy đến, vì Lô Tĩnh cùng Gia Gia hắn đưa tới trước khi đi chúc phúc, không ít người đều tràn đầy lấy lòng. Người xem một chút, Lô Tĩnh đứa nhỏ này chính là có tiền đồ, ngày thứ hai liền đem Lô Đại Gia cho đón đi. Còn không phải sao, thật đúng là đừng nói, Lô Tĩnh cái kia anh tuấn bộ dáng so trong TV minh tinh đều còn đẹp trai hơn đây, trước kia đều còn không phát hiện, sớm biết có thể như vậy. Ta khi đó nên lập thành thông gia từ bé. Đám người nghị luận ầm ĩ. Ta và các ngươi nói, đêm qua ta cố ý tại trên mạng tra một lần, Lô Tĩnh chiếc xe thể thao kia à, là thế giới danh bài, kêu cái gì làm bùa hựa in y, cũng là lấy 500 vạn trở lên lên giá, là siêu cấp xe sang trọng. Trong đó một cái tương đối tuổi trẻ thanh niên rất khoa trương nói, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Ông trời của ta, cái này không phải xe A, rõ ràng chính là Hoàng Kim A. Đám người truyền ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Gia Gia, lên xe. Lô Tĩnh nắm Gia Gia tay, sau đó đem chỗ ngồi kế bên tài xế bên cạnh cửa xe mở ra, đối với Gia Gia nói ra. Không cần vịn, không cần vịn, ta thân thể xương cứng rắn đây, trước xe còn sẽ không a. Gia Gia trên mặt tràn đầy ý cười. Mọi người lấy lòng cùng kinh ngạc tiếng nghị luận, Gia Gia tự nhiên là nghe rõ ràng, nói trong nội tâm không vui vậy khẳng định là giả, không có người không thích bị người lấy lòng vuốt mông ngựa. Tốt, tốt. Lô Tĩnh cười bông, nhìn xem Gia Gia chui vào trong xe, sau đó tiện tay đóng cửa lại, sau đó đem cửa xe bên kia mở ra, ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi. Ông. Cái chìa khóa xe cắm đi vào, chạy, tự động hộp số, Lô Tĩnh lái xe, một cái rất đẹp vùng đuôi, liền tới đến trên đường xi măng. Mợ, đại nãi nãi, còn có thúc thúc đám A gì, ta và Gia Gia đi thôi, có thời gian chúng ta sẽ trở lại gặp các ngươi. Lô Tĩnh từ trong xe đưa đầu ra, đối với xe sau các thôn dân vẫy tay hô. Tốt tốt tốt, hảo hài tử. Đại nãi nãi hốc mắt đỏ lên, kém chút nhịn không được rơi lệ. Có thời gian nhớ về thăm nhìn, mặc kệ ngươi lại bên ngoài lăn lộn thế nào. Nơi này đều là ngươi quê quán, chúng ta mãi mãi cũng hoan nghênh ngươi trở về. Mỡ hô. Trên đường chậm một chút. Nhiều hơn bảo trọng A. Chiếu cố tốt Lô đại gia. Đám người nói xong. Đi thôi. Ông. Lô Tĩnh đạp xuống chân ga, động cơ phát ra tràn ngập cảm giác tiết tấu từng cơn tiếng oanh minh, nên ngang rời đi, bóng lưng cũng dần dần biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Đi thôi, đi. Đám người vừa nói, cũng rối rít tản ra, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. 12 giờ trưa, Lô Tĩnh đã lái xe mang theo Gia Gia từ quê quán đi tới Dương Thị nội thành, bất quá còn chưa tới núi Thanh Vân biệt thự, xem chừng còn có tiếp cận hơn nửa giờ lộ trình. Gia Gia, đói bụng rồi sao? Ta mang người đi ăn cơm đi. Lô Tĩnh lái xe, đối với Gia Gia nói ra. Còn bao lâu đến? Gia Gia không trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Còn sớm đây, ăn trước cái cơm. Lô Tĩnh cười hì hì nói. Cái kia. Được sao? Gia Gia nhẹ gật đầu. Được rồi. Lô Tĩnh cười, nghĩ nghĩ, hắn cấp tốc hướng về Dương Thị Hảo Viên Châu Hội, sẽ, khách sạn lái xe đi. Lô Tĩnh có mấy lần đến cái quán rượu này, lại đều chưa từng đi Đế Vương Ngự chủ phòng. Vừa vặn. Hôm nay mang theo Gia Gia đi hưởng thụ một phen. Ông. Không bao lâu, Lô Tĩnh liền đã đến, đi tới cửa quán rượu cửa. Hoan nghênh quang lâm. Lập tức. Cửa ra vào người đón khách cấp tốc đi tới, hết sức cung kính. Có chút cúi đầu xuống, khom người. Ân. Lô Tĩnh gật đầu. Gia Gia, chúng ta đã đến. Lô Tĩnh nói. A, a. Gia Gia từ trong xe đi ra, ngắm nhìn bốn phía. Gia Gia, chúng ta đi vào. Lô Tĩnh mỉm cười. Sau đó, hai ông cháu liền đi vào quán rượu bên trong. Xe tự nhiên không cần Lô Tĩnh lo lắng, có người đặc biệt dừng lại song cùng trông giữ. Loại này quán rượu sang trọng, nếu như ngay cả điểm ấy phục vụ cũng làm không được. Đoán chừng cũng đã sớm đảo bế. Gia Gia thoạt nhìn cũng không có loại kia cảm giác không được tự nhiên, ngược lại so Lô Tĩnh đều muốn thuần thục. Nghĩ lại, Gia Gia lúc còn trẻ thế nhưng là phát khâu trung lang tướng, điều này cũng làm cho nghĩ đến thông. Tin tưởng hắn lúc kia khẳng định cũng tiến vào rất nhiều cấp cao nơi trốn. Lô Tĩnh hai ông cháu vào quán rượu, người chung quanh tự xem tới, thấy được Lô Tĩnh hai ông cháu cách ăn mặc, lập tức có không ít người nhíu mày. Còn nhao nhao lui tránh, tựa hồ tới gần cũng sẽ bị xông đến tựa hồ. Rất ý tứ rõ ràng. Lô Tĩnh từ chối cho ý kiến cười, chỉ là mang theo Gia Gia đi tới quầy phục vụ trước. Hai vị, xin hỏi cần gì phục vụ? Quầy phục vụ tiểu thư mỉm cười hỏi thăm. Cho ta một gian Đế Vương Ngự chủ phòng. Lô Tĩnh bình thản nói. Quầy phục vụ tiểu thư rõ ràng sững sờ, ngay sau đó trên mặt liền nổi lên càng thân mật càng nụ cười ngọt ngào. Tốt tiên sinh, xin ngài trả trước 1.000.000 đặt cọc. Xoát ta. Lô Tĩnh lấy ra một tấm thẻ chi phiếu. Quầy phục vụ tiểu thư mừng rỡ nói ra. Ken. Nhận lấy Lô Tĩnh thẻ ngân hàng, tam hạ ngũ trừ nhị sẽ làm lý hảo thủ tục. Sau đó, thì có chuyên môn tiểu thư tới, rất cung kính, đem Lô Tĩnh hai ông cháu xem như đế vương đồng dạng hầu hạ. Bây giờ kẻ có tiền đều thích mặc quần áo hàng vỉa hè quần áo tới giả so sao. Người chung quanh thấy cảnh này, lập tức lẩm bẩm một câu. Tùy tiện liền muốn một gian đế vương ngự chủ phòng, ngưu bơ ca. Đám người cảm thán nói. Đế vương ngự trù phòng tự nhiên là có đế vương đồng dạng hưởng thụ, to lớn dùng cơm gian phòng, to lớn kia lớn lên bàn ăn, phủ lên trắng như tuyết khăn ăn, bộ đồ ăn cũng là hết sức tinh xảo, còn có bên cạnh khoảng chừng 100 tên mặc hở hang sườn sám gợi cảm nữ nhân phục thị ngươi dùng cơm. Ngươi muốn cái gì phương thức liền có thể dùng phương thức gì. Thậm chí còn có thể tại ngươi ăn cơm thời điểm, để cho những cái kia khêu gợi nữ nhân quỳ gối tại hai chân của ngươi ở giữa. Hơn nữa, vì ngươi chuẩn bị thức ăn ngon đầu bếp. Vẫn là mẹ kỳ lâm đầu bếp ba sao, tinh thông đông tây phương mỹ thực, nhường ngươi nhấm nháp đến mức tận cùng vị giác hưởng thụ. Đương nhiên, đầu bếp ba sao chỉ là làm trợ thủ, chủ bếp là nổi danh đầu bếp. Dù sao Lô Tĩnh là không biết, cũng không có hứng thú gì biết rõ. Đồ ăn làm ăn ngon là được. Nếu như Lô Tĩnh là một người tới, hắn nhất định sẽ đối với cái kia 100 tên mặc hở hang sườn xám gợi cảm nữ nhân động thủ động cước, mặc dù sẽ không làm loại sự tình này, nhưng nên sở vẫn là muốn sở. Đây chính là hoa tiền. Có Gia Gia ở chỗ này, tự nhiên không thể làm như vậy. Gia Gia thì càng sẽ không, Gia Gia trong lòng chỉ có mãi mãi một người, là một cái si tâm hán tử. Tại đây một chút, Lô Tĩnh biểu thị không bằng Gia Gia của mình, bản thân vẫn là rất hoa tâm. Sau 2 giờ, Lô Tĩnh hai ông cháu ăn uống no đủ, cũng liền rời đi Hảo Viên Châu biết, tại 3 giờ chiều không tới bộ dáng, về tới núi Thanh Vân biệt thự. Phụ mẫu thật sớm tại cửa ra vào đầu đường chờ đợi. Cha! Phụ mẫu nhanh chóng đi tới bên cạnh xe, mở cửa xe ra, liền muốn vịn Gia Gia xuống xe. Buông tay, buông tay, buông tay, chính ta có thể xuống tới, không cần các ngươi vịn, ta thân thể xương cứng rắn đây, hạ cái xe còn muốn các ngươi vịn à. Gia Gia nhanh chóng khoát tay. Là, đúng. Phụ mẫu tự nhiên muốn ngoan ngoãn nghe lời. Thật đúng là đừng nói, nhà ta Tôn Nhi mua căn biệt thự này là thật sự không tệ, biệt thự này thế núi thủy thế cũng là thông suốt, còn có gió từ phía đông phá đến. Gia Gia ngắm nhìn bốn phía, đã nói, có phong có nước, còn có núi thế tương bồi, đây là cực tốt phong thủy. Vẹn. Chương 176, ước hội dạ phố. Rất nhanh. Lô Tĩnh người một nhà liền đã đi vào biệt thự, phụ mẫu rất sớm liền vì Gia Gia chuẩn bị xong gian phòng, tất cả mọi thứ đều đầy đủ mọi thứ. Khuyết điểm duy nhất. Chính là quá lớn. Biệt thự quá lớn. Vườn hoa quá lớn. Gian phòng quá lớn. Chiếm diện tích quá lớn. Đủ loại chơi trò chơi công trình cũng quá lớn. Điều này chẳng lẽ chính là sau khi có tiền phiền não? Bất kể có phải hay không là phiền não rồi, Lô Tĩnh là định cho trong nhà tuyển mấy cái người làm vườn, bảo mẫu, quản gia loại hình. Dù sao quá trống trải, liền Lô Tĩnh một nhà bốn người, thực sự không có người nào khí nhi. Giờ cơm tối. Lô Tĩnh liền đem ý nghĩ này lại xách ra. Ân. Lão ba trầm ngâm một tiếng, nhẹ gật đầu nói ra, ta cũng cảm thấy nhi tử nói không sai, quả thật phương quá lớn chút. Phải gọi không ít người quản lý mới được. Còn có tư nhân nhà máy điện, chuyến du lịch sang trọng nhạc viên chờ đã, đều cần người đặc biệt quản lý, bằng không, thời gian quá dài rất dễ dàng liền xảy ra vấn đề. Làm những cái này muốn rất nhiều tiền a. Lão mụ nói, mẹ, chuyện tiền bạc ngươi liền không cần quan tâm, hiện tại vẫn còn nghĩ làm sao đem chúng ta nhà mới hoàn toàn chuẩn bị cho tốt. Lô Tĩnh nhanh chóng nói ra. Tốt a. Lão mụ không nói thêm lời. Ta cảm thấy, như thế nào nếu có thể. Tốt nhất liền bao cấp một công ty tới làm, nếu như vậy, chúng ta cũng mới liền, nếu là xảy ra chuyện gì, cũng có thể trực tiếp tìm bọn hắn. Lão ba đề nghị. Ân. Lô Tĩnh nhẹ gật đầu, cảm thấy Lão ba nói không sai, phương pháp này được không, liền đem toàn bộ biệt thự quản lý làm việc giao cho một nhà có uy tín công ty ra chính. Cái kia. Lúc này. Gia Gia bỗng nhiên nói một câu. Gia Gia, thế nào? Lô Tĩnh xem ra, do hỏi. Tĩnh Nhi, ta. Cái kia. Có kiện sự tình nghĩ thương lượng với người thương lượng. Gia Gia trầm mặc một chút, có chút ngượng ngùng nói ra. Gia Gia, ngươi cứ việc nói đi, nói với ta còn có cái gì thương lượng một chút. Lô Tĩnh buồn cười nói. Được sao? Gia Gia gật đầu, là như vậy, ngươi cũng biết ta trước kia là làm cái gì, lúc kia ta cũng không là một người, bên người đi theo rất nhiều cái huynh đệ tỉ muội. Chỉ tiếc, về sau không được, những năm này, những cái kia các huynh đệ tỉ muội cũng đều lăn lộn không tốt. Ta muốn, tất nhiên muốn tuyển người, ta xem có thể hay không để cho ta những cái kia các huynh đệ tỷ muội tới. Tuy nói số tuổi già, nhưng quét rác, sửa sang một chút trong hoa viên hoa hoa thảo thảo cũng là có thể, Tĩnh Nhi, ngươi cảm thấy có thể chứ? Tốt. Sao không tốt? Lô Tĩnh trên mặt lập tức hiện ra biểu tình mừng rỡ, cười ha hả nói, Gia Gia, không phải ta nói lời nói dối, ngươi những cái kia các huynh đệ tỷ muội có thể tới, ta thế nhưng là giơ hai tay hoan nghênh. Lô Tĩnh nói là sự thật. Trước tiên không đề cập tới đây là Gia Gia thỉnh cầu, lại nói đi theo Gia Gia những lao nhân kia, nhất định là trên người có bản lĩnh, bọn họ có thể vào ở mà nói, biệt thự phương diện an toàn cũng là tăng lên một cái cấp bậc. Lô Tĩnh thực sự tìm không thấy lý do cự tuyệt. Tốt, tốt, tốt. Gia Gia kích động sắc mặt đỏ lên, rất vui vẻ nói, ta hiện tại liền liên hệ bọn họ, để bọn hắn ngày mai sẽ tới. Gia Gia, không đổi, chúng ta trước tiên đem cơm ăn. Lô Tĩnh nói. Ừ. Gia Gia gật đầu. Cái này. Phụ mẫu nhìn xem Lô Tĩnh cùng Gia Gia hắn đối thoại, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Ban đêm. Rửa mặt rửa chân về sau, Lô Tĩnh vào gian phòng của mình. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho Đát Tiên gọi điện thoại. Tít. Điện thoại thông. Chủ nhân. Đát Tiên cái kia ngọt mị thanh âm truyền đến. Ân. Lô Tĩnh gật đầu, Đát Tiên thật là một cái hồ ly tinh, nghe thanh âm của nàng đều bị người có cảm giác, thực sự là mị hoặc chúng sinh yêu tinh, tình huống của các ngươi thế nào? Đa tạ chủ nhân quan tâm, ta và Tiểu Hoa đều rất tốt ta. Đát Tiên hồi đáp, đặc thù bộ môn người tới qua sao? Lô Tĩnh hỏi lại, không có đây, chủ nhân. Đát Tiên nói, được, các ngươi chú ý một chút đi, còn nữa, để cho Tiểu Hoa mau sớm nắm vững lực lượng của mình. Lô Tĩnh nhẹ gật đầu, nói ra, tuân mệnh, chủ nhân. Đát Tiên đáp lại. Sau đó, Lô Tĩnh cúp điện thoại, không thể chuyện trò tiếp nữa đều hỏa khí dâng trào. Tiểu hồ ly này. Lô Tĩnh lẩm bẩm câu. Nói đi thì nói lại, vì sao đặc thù bộ môn còn không có động tĩnh đâu. Lô Tĩnh nghĩ thầm. Ngay sau đó, Lô Tĩnh liền gọi điện thoại cho Tâu Nguyệt Tư, hai người ngươi tình tan đồng, nói xong lời tâm tình, tăng tiến tình cảm, nói xong rồi ngày mai muốn dạo phố. Trong nháy mắt liền đến ngày thứ hai. Buổi sáng, Lô Tĩnh đánh răng rửa mặt, ăn bữa sáng. Ra ra, ngươi những cái kia các huynh đệ tỷ muội lúc nào sẽ tới? Lô Tĩnh dò hỏi, có mấy người đâu? Có 5-6 cái đi, bọn họ nói buổi tối hôm nay sẽ đến, bọn họ nghe được chuyện ta nói, đều rất nguyện ý tới đây chứ. Ra ra cười ha hả nói, được, cái kia ta buổi sáng hôm nay liền đi ra ngoài trước, buổi chiều trở lại. Lô Tĩnh nói, đi thôi, đi thôi. Ra ra phất phất tay. Lô Tĩnh cùng phụ mẫu lại nói một tiếng về sau, liền lái xe rời đi biệt thự, hướng về Tâu Nguyệt Tư chỗ ở tiểu khu hạng sang đi, đêm qua nói xong rồi, hôm nay phải bồi Nguyệt Tư dạo phố. Lô Tĩnh vui vẻ đáp ứng, đây chính là tăng tiến tình cảm thời cơ tốt. Tiểu Xuất ca, lại là ngươi a. Lô Tĩnh đem sau khi xe dừng lại, mới vừa đi xuống lầu dưới, liền thấy có duyên gặp qua một lần Từ Văn Tú bên người đi theo một cái vóc người cao gầy tiểu bạch kiểm, từ cửa thang lầu đi ra. Ngậy. Lô Tĩnh đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó mỉm cười gật đầu, Văn Tú a di. Ha ha ha. Từ Văn Tú cười, nhìn ra, nàng gần nhất mặt lộ vẻ hường quang, tâm tình thật tốt, ngươi là tìm đến Nguyệt Tư đi, thật tốt đây, ta thế nhưng là hâm mộ các ngươi đây. Nguyệt Tư thật là có phúc khí, có thể có ngươi một cái như vậy bạn trai. Không có, là ta có thể tìm tới Nguyệt Tư dạng này bạn gái mới là có phúc. Lô Tĩnh nói. Thật biết nói chuyện. Từ Văn Tú ha ha cười không ngừng, nói xong, ta cũng không thể lại trì hoãn các ngươi hai cái tốt thời gian, đi thôi, đi thôi. Nói xong, nàng liền dẫn bên cạnh tên kia tiểu bạch kiểm từ Lô Tĩnh bên cạnh đi ra. Lô Tĩnh núm vai, hướng về đi lên lầu. Tú Tú, thiếu niên kia là ai a? Từ Văn Tú bên cạnh cao to tiểu bạch kiểm nhịn không được tò mò hỏi thăm. Thân phận của hắn há lại ngươi có thể tưởng tượng. Từ Văn Tú nhếch miệng nói thật cho ngươi biết đi, hắn lái xe cũng là 10 triệu làm bùa hùa in y, ngươi nói hắn là thân phận gì? Là chân chính đại thổ hảo. Người thượng lưu sĩ. T. Cao to tiểu bạch kiểm ngược lại hít sâu một hơi, thật hay giả. Hắn thoạt nhìn mới 18 tuổi bộ dáng A. Nhiều nhất chính là một học sinh trung học, đã vậy còn quá lợi hại. Đó là dĩ nhiên, ngươi không biết rất nhiều. Từ Văn Tú ha ha cười không ngừng, sau đó vươn mập mạp hai tay, còn quấn cái kia cao to tiểu bạch kiểm cổ. Tiểu quay quay của ta, chúng ta mau lên xe đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng ngươi phát sinh trên xe một chút gì. Nhà ta Tú Tú bà bối, cam đoan nhường ngươi sảng khoái lật trời. Cao to tiểu bạch kiểm nhìn thấy Từ Văn Tú mập mạp kia bộ dáng, trong lòng đều có chút phiên giang đảo hải, nhưng mặt ngoài còn giả trang ra một bộ cấp bách bộ dáng, thỏa mãn cực lớn Từ Văn Tú lòng hư vinh. Từ Văn Tú hiện tại đã cùng trượng phu nàng ly hôn, mặc dù không có thể làm cho trượng phu của nàng tịnh thân ra nhà, nhưng cũng được chia hơn phân nửa tài sản. Thế là, nàng liền bắt đầu bao nuôi bắt đầu tiểu bạch kiểm đến, trải qua xa hoa lãng phí sinh hoạt. Keng. Lô Tĩnh đã tới cửa ra vào, nhấn chuông cửa. Ai? Trong phòng truyền đến Nguyệt Tư ngọt ngào êm thai thanh âm. Là ta. Lô Tĩnh trả lời. Lô Tĩnh. Tâu Nguyệt Tư mừng rỡ, cấp tốc chạy tới, cũng đem cửa mở ra. Kẹt kẹt. Sau khi cửa mở, Lô Tĩnh thấy được Tâu Nguyệt Tư mặc trên người màu trắng ngắn tay, còn có qua đầu gối hát sắc váy dài, trên chân mặc chính là màu đen dày đế bằng, bít tất là hát sắc viền ren. Nguyên bản bình thường mà ngắn gọn cách ăn mặc, đến Tâu Nguyệt Tư trên thân nhưng lại có không giống nhau mỹ cảm. Làm người động tâm. Nguyệt Tư, ta nhớ là ngươi. Lô Tĩnh bật vào, sau đó một cái liền ôm Tâu Nguyệt Tư cái kia tinh tế mềm mại bờ eo thon, túi đầu liền hôn vào Tâu Nguyệt Tư cái kia kiểu diễm mềm mại trên môi thơm. A, Tâu Nguyệt Tư thân thể mềm mại cứng đờ, không nghĩ tới Lô Tĩnh sẽ trực tiếp tấn công, vừa mới bắt đầu còn đẩy Lô Tĩnh lồng ngực, nhưng rất nhanh, liền đắm chìm trong Lô Tĩnh nhiệt tình bên trong. Cái kia một đôi như ngà voi trắng nón mượt mà cánh tay ngọc vờn quanh tại Lô Tĩnh trên cổ. Thật lâu, Lô Tĩnh mới buông lỏng ra Tâu Nguyệt Tư, Tâu Nguyệt Tư khuôn mặt mang theo kiểu diễm quang trạch, dựa vào tại Lô Tĩnh trong ngực. Người tên bại hoại này, vừa thấy mặt đã khi phụ ta. Tâu Nguyệt Tư tiếng hừ nói. Ha ha. Lô Tĩnh cười, rất là đắc ý. Nguyệt Tư, chúng ta đi thôi, chúng ta đi dạo phố. Lô Tĩnh nói. Ân. Tâu Nguyệt Tư gật đầu. Sau đó, hai người đóng cửa lại, hướng về lầu dưới đi đến. Phanh phanh phanh. Hừ hừ. Hừ hừ. Mới vừa xuống lầu dưới, đột nhiên nghe được chuyển tới từ phía bên cạnh thanh âm kỳ quái. Lô Tĩnh cùng Tâu Nguyệt Tư hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, tại cách đó không xa một cái chỗ đậu xe thượng đỉnh lấy một cỗ xe BMW nút thể thao. Chiếc xe BMW nút thể thao này không ngừng lay động, tựa hồ trong xe có người đang làm cái gì kịch liệt vận động. Xe kia không phải Văn Tú A Di sao? Tâu Nguyệt Tư ngẩn người nói. Cũng không phải, ta vừa rồi đến thời điểm, còn chứng kiến bên người nàng đi theo một cái tiểu bạch kiểm đâu. Lô Tĩnh cười nói. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại cái kia từ Văn Tú mập mạp sắc mặt, lập tức tâm lý trận ác hàn, thực sự không tưởng tượng ra được, cái kia vóc dáng cao tiểu bạch kiểm làm sao dưới đi miệng. Cũng không sợ buổi tối gặp thác mộng sao. Tâu Nguyệt Tư khuôn mặt lập tức đỏ lên, cấp tốc túi đầu, lôi kéo Lô Tĩnh nhanh chóng chạy trốn. Chậm một chút, chậm một chút. Lô Tĩnh cười ha hả. Lên xe. Tự nhiên là Lô Tĩnh lái xe, Tâu Nguyệt Tư ngồi kế bên người lái, lần này cùng lên một lần không đồng dạng. Bởi vì Tâu Nguyệt Tư lần này ăn mặc là váy dài, lần trước là bó sát người quần dài. Thế là, Lô Tĩnh quả quyết tại lúc lái xe đưa tay ra, nắm tay đưa tới, từ bắp chân lên trên sở, ha ha ha, rốt cục không còn là cách một tầng quần. Lô Tĩnh trong lòng hết sức hưng phấn. Tâu Nguyệt Tư khuôn mặt hiện ra đỏ ửng, bất an rẽ rùa hai chân. Sau 10 phút, Thương Thành cao ốc đến. Lô Tĩnh lái xe tại chỗ đậu xe chỗ ngừng lại, sau đó mở cửa xe, từ trên xe bước xuống. Tâu Nguyệt Tư khuôn mặt đỏ bừng, hồng nhuận vơn phất mê người, thân thể mềm mại có chút sủi lơ tựa ở Lô Tĩnh trên thân. Ngươi làm sao chán ghét như vậy a? Tâu Nguyệt Tư bạch Lô Tĩnh một chút, khí dậm chân yêu kiểu nói. Lô Tĩnh chỉ muốn nói, nhà ta Nguyệt Tư, ngươi cũng quá nhạy cảm đi, sờ cái đùi đều có phản ứng lớn như vậy. Bèn. Chương 177, tiểu muội muội gọi ca ca nha. Bất kể nói thế nào, cũng là Lô Tĩnh đối lý, vì đền bù tổn thất Tâu Nguyệt Tư, chỉ có thể chịu mệt nhọc nghe nàng sai xử. Vì nàng lấy đồ, khuôn đồ, theo nàng khắp nơi dạo phố. Đương nhiên, tất cả mọi thứ, mua cũng là mặt hàng cao cấp, Lô Tĩnh cũng không sợ dùng tiền, trực tiếp chính là xuất ra thẻ đến soát soát soát. Nhắm chúng những cái kia nhân viên bán hàng môn không ngừng hướng Lô Tĩnh vứt bị nhãn. Lô Tĩnh bây giờ là hai cánh tay dẫn theo, cổ bờ vai bên trên còn mang theo, toàn thân cao thấp cũng là vật mua được. Tốt rồi, trước tiên không đi dạo, chúng ta trước tiên đem đồ vật phóng tới trên xe đi thôi. Cuối cùng. Tâu Nguyệt Tư cũng là đau lòng, đã nói nói. Thời gian trôi qua. Cùng mình nữ thần dạo phố ước hẹn thời gian trôi qua chính là nhanh, trong nháy mắt liền đến chiều, nhìn sắc trời một chút đã không còn sớm, Lô Tĩnh cũng biết cần phải trở về. Nguyệt Tư, ta dẫn ngươi đi nhà ta a. Trên xe. Lô Tĩnh chợt đề nghị. A. Tâu Nguyệt Tư kinh hô một tiếng, lập tức liền khẩn trương lên, thấp thỏm nói ra, quá. Quá nhanh đi, hơn nữa. Hơn nữa. Ta còn chưa làm tốt chuẩn bị tâm lý. Cái này có gì chuẩn bị cẩn thận, không phải liền là dẫn ngươi đi nhà ta, gặp một lần cha mẹ ta, sau đó ăn bữa cơm sự tình. Cha mẹ ta đặc biệt muốn gặp ngươi một lần đâu. Cả ngày gọi ta đem bạn gái của ta mang về để bọn hắn nhìn xem. Thế nhưng là, bá phụ bá mẫu nếu là thấy là ta, bọn họ sẽ làm sao? Ta có chút không nắm chắc được a. Tâu Nguyệt Tư khẩn trương nói. Ngươi có phải hay không không muốn đi? Lô Tĩnh không vui nói. Không phải. Không phải. Tâu Nguyệt Tư lập tức khoát tay, ta nghĩ đi, ta cũng nghĩ, thế nhưng là ta. Thực. Ta trước đưa ngươi trở về. Lô Tĩnh trầm mặc một chút, sau đó nói. Tâu Nguyệt Tư rõ ràng sửng sốt một chút, nhìn xem Lô Tĩnh, nói ra, ngươi có phải hay không tức giận? Không có. Lô Tĩnh lắc đầu. Ngươi khẳng định là tức giận, cảm thấy ta là không nguyện ý trở về với ngươi gặp bá phụ bá mẫu, đúng hay không? Tâu Nguyệt Tư kiều hỏi. Thật không có, ta làm sao lại giận ngươi? Lô Tĩnh nói, ngươi nguyện ý đi thì đi, ngươi không muốn đi liền kéo đến. Lô Tĩnh, ngươi hỗn đản. Tâu Nguyệt Tư quay mặt qua chỗ khác, không để ý tới Lô Tĩnh, hốc mắt phiếm hồng. Hai người cứ như vậy trở nên trầm mặc. Nói thật, Lô Tĩnh là không quá lý giải Tâu Nguyệt Tư vì sao không cùng bản thân gặp phụ mẫu, đây là chuyện có bao lớn tình. Tất nhiên đều xác định quan hệ, còn có cái gì không thể gặp mặt. Mà Tâu Nguyệt Tư ý nghĩ liền càng đơn giản hơn. Nàng còn chưa làm tốt lấy Lô Tĩnh nữ thân phận bằng hữu đi gặp Lô Tĩnh cha mẹ chuẩn bị tâm lý, bởi vì, trước kia, Tô Nguyệt Tư vẫn luôn là lấy chủ nhiệm lớp thân phận cùng Lô Tĩnh phụ mẫu gặp mặt. Nàng là lo lắng Lô Tĩnh tấm lòng của cha mẹ bên trong sẽ không thích. Nàng sinh khí Lô Tĩnh vì sao không thể hiểu được bản thân. Thế là, ở nơi này trầm mặc bên trong, Lô Tĩnh yên lặng lái xe, Tô Nguyệt Tư không nhìn Lô Tĩnh, nhìn ngoài cửa sổ, chỉ là khỏe mắt quét nhìn không được hướng Lô Tĩnh như vậy nghiêng mắt nhìn. Hiển nhiên trong lòng không hề giống là nàng mặt ngoài biểu hiện bình tĩnh như vậy. Lúc này, Lô Tĩnh đã lái xe tới đến Tô Nguyệt Tư ở cấp cao khu dân cư, cũng dưới lầu ngừng lại. Sau khi xe dừng lại, Tô Nguyệt Tư thân thể mềm mại dừng lại một chút, chợt xoay người một cái, tại Lô Tĩnh trên mặt hôn một cái, sau đó thật nhanh mở cửa xe ra, chạy xuống xe. Lô Tĩnh sững sờ, ngay sau đó trên mặt hiện ra nụ cười vui vẻ. Tô Nguyệt Tư đều đã như vậy, chẳng lẽ mình còn có tất yếu lại tức giận đi xuống sao? Đó cũng quá không có độ lượng cùng khí khái đàn ông. Kẹt kẹt. Thế là, Lô Tĩnh cũng trực tiếp mở cửa xe ra, đuổi theo, từ Tô Nguyệt Tư sau lưng, đưa tay đưa nàng ôm chặt lấy, giống như là lần trước một dạng, đem đầu chôn ở Tô Nguyệt Tư chỗ cổ ngọc. Hô hấp lấy mang theo Tô Nguyệt Tư mùi thơm cơ thể vị đạo, để cho người ta mê muội. Cái kia tuyệt diệu thân thể mềm mại chỉ là ôm, liền có thể nguyên vẹn cảm nhận được phần kia mềm mại cùng dụ hoặc, ôm lấy về sau liền không nghĩ buông tay. Nguyệt Tư. Lô Tĩnh thanh âm trầm thấp, thật xin lỗi, ta sai rồi. Tô Nguyệt Tư rõ ràng thân thể mềm mại cứng đờ, sau đó liền nhu mềm nhũn ra, dán thật chặt tại Lô Tĩnh ngực, ngựa khí nước nở nói, ngươi chính là ngu ngốc. Thật xin lỗi. Lô Tĩnh động tình nói. Kỳ thật, ta cũng có lỗi. Trầm mặc nửa ngày, Tô Nguyệt Tư hơi cúi đầu nói, ta biết ta nên đi gặp một lần bá phụ bá mẫu, thế nhưng là, ta chính là khẩn trương, chính là tâm thần bất định. Ta có chút sợ, ngươi biết không Lô Tĩnh? Ta sợ bá phụ bá mẫu sẽ không thích ta, sẽ ngăn cản ta cùng với ngươi, đến lúc đó, ta nên làm cái gì? Ta có thể làm sao? Ta không muốn như vậy, không nghĩ. Lô Tĩnh trầm mặc, nghe được Tô Nguyệt Tư lời thật lòng, hắn biết mình trách oan Tô Nguyệt Tư, chính là bởi vì quá không muốn mất đi, cho nên mới sẽ khẩn trương thái quá, lo lắng quá mức. A, cuối cùng, Lô Tĩnh lời gì cũng không nói, chỉ là đem Tô Nguyệt Tư xoay người, sau đó thật sâu hôn lên. Bao trùm lấy nàng cái kiêu kiểu diễm môi đỏ, xâm lược địa bàn của nàng. Hắn chỉ là muốn dùng bản thân thâm tình hôn nói cho nàng tâm ý của mình. Từ Tô Nguyệt Tư cái kia rời đi, Lô Tĩnh lái xe, về tới núi Thanh Vân biệt thự. Vừa tới, lái xe vào cửa biệt thự, lại đem xe bỏ vào nhà để xe, đi ra hướng về chỗ ở đi đến. Rất xa, Lô Tĩnh liền thấy cửa ra vào chung quanh đến rồi mấy vị rất lớn tuổi lão gia gia cùng lão nãi nãi. Bọn họ đang cùng gia gia nói chuyện phiếm. Còn có thể nghe được Gia Gia tiếng cười to. Gia Gia. Lô Tĩnh đi tới, lớn tiếng hô. Tĩnh Nhi, đã trở về. Gia Gia nghe được thanh âm, đứng lên, thấy được Lô Tĩnh chính hướng cái này đi tới, trên mặt nổi lên nụ cười vui vẻ. Đây chính là Lô Tĩnh A. Thời gian thật là nhanh, còn nhớ rõ hơn 10 năm trước, ta còn nhìn qua Lô Tĩnh cái kia khi còn bé, hiện tại đã là một đại nam hải. Những cái kia lão đại gia cùng lão nãi nãi môn nghị luận. Lô Tĩnh nhìn bọn họ một chút. Hắn một cái cũng không nhận ra, Lô Tĩnh lúc ấy quá nhỏ, vừa ra đời không lâu, làm sao có thể còn nhớ rõ khi đó ký ức. Tĩnh Nhi, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Gia Gia nói với Lô Tĩnh. Tốt. Lô Tĩnh gật đầu. Vị này là ngươi Cắt đại gia, tên đầy đủ gọi Cắt Hai Tài. Gia Gia chỉ một vị ăn mặc có chút bụi tiểu áo tôn trung sơn màu đen, rất gầy, cũng rất thấp tiểu lão đại gia nói ra, ngươi đừng nhìn ngươi Cắt đại gia dáng người nhỏ, trước kia làm đào mộ thời điểm cơ trí đâu. Các đại gia tốt. Lô Tĩnh mỉm cười xưng hô. Tốt, tốt. Các đại gia ha ha cười không ngừng, hắn hốc mắt hám sâu, cơ hồ chính là bao da lấy xương cốt mà thôi, nghe được Lô Tĩnh xưng hô, lập tức liền vui vẻ ra mặt đứng lên. Hắn là ngươi Đỗ Nhị gia, tên đầy đủ là Đỗ Tam Bảo. Gia gia chỉ một cái khác đầu chọc lao gia tử nói ra, ngươi Đỗ Nhị gia tại thời điểm này, là nhất biết đánh nhau một cái, người lớn lên cũng hung ác, chúng ta đào mộ làm ra đồ vật bình thường đều là từ ngươi Đỗ Nhị gia chuyển tay bán đi. Đỗ Nhị gia tốt. Lô Tĩnh mỉm cười xưng hô. Hảo tiểu tử, lúc này mới hơn 10 năm thời gian đi, liền lớn như vậy, hơn nữa còn như vậy có tiền đồ, thực sự là lợi hại. Ta Đỗ Tam Bảo thế nhưng là rất bội phục ngươi. Đỗ Nhị gia giơ ngón tay cái lên. Chúng ta những cái này nửa thân thể đều vào thổ lao giả, bởi vì lúc tuổi còn trẻ làm nhiều đào mộ ngọn ý, huế khí cuốn thân, cũng chính là lô phách đại ca có cái sau.